Chương 167, là thiện, là ác. Lương Hoản Khanh bị hỉ bội kéo đến trước mắt, nàng trong mắt tựa hồ cất giấu vô tận bi thương, ủy khuất. Giống như là góp nhặt quá lâu cảm xúc, một khi bộc phát, lại như hồng thủy chút xuống, cuồn cuộn bao la, sôi trào mãnh liệt. Khi thật sự nguy hiểm tiến đến lúc, Tử Đồng là không bị khống chế, Lương Hoản Khanh giống như nhập định lão tăng, trừ trong mắt hiện lên màu tím sương mù dày đặc bên ngoài, trên mặt của nàng không có một tia nhiệt độ, càng không có tiểu hài tử mới có non nớt, ngược lại giống như là đêm tối bên trong u linh, thần bí, lạnh lạnh, xung quanh hình như có gió mát di động. Âm u ẩm ướt trong hầm ngầm bay lên lên một tầng màu xanh mê vụ, trong sương mù tựa hồ có bóng người, kỳ lần đầu bất quá là người. Cắt hình, dần dần rõ ràng, là hỉ muội. Lúc còn trẻ hỉ muội, vẫn như cũng là cái cao lớn người, mặc màu xanh áo sơ mi váy liền áo, trải lấy hai cái bím tóc xoắn, mặt so tâm tại mượt mà, hai đầu lông mày phần lớn là nữ hài hồn nhiên. Là nàng. Lương Hoản Khanh có mấy phần hoảng hốt, nàng thế mà nhìn thấy hỉ muội mặc đỏ chót quần áo cưới tại bên bờ vực lôi kéo, cuối cùng buông tay cô bé kia. Nàng cùng hỉ muội song song đi, dáng dấp ước chừng so hỉ muội còn tốt nhỏ một chút. Cảnh tượng trước mắt phút chốc nhất chuyển, tựa như là rừng cây nhỏ, hoa nhỏ vờn quanh tại bên chân, cây cối rậm rạp gần như che chắn trên trời cao ánh nắng, tầng tầng lớp lớp lá cây pha loãng mặt trời, trong rừng cũng có vẻ mát mẻ rất nhiều. Nữ hài kéo hỉ muội tay, lúc thì không lưng tiện tay bóp một đóa trên đất hoa dại, đáng yêu cắm ở hỉ muội bím tóc xoắn bên trên, hỉ muội cười điểm nhẹ nữ hài chóp mũi, nữ hài cười lui lại, nhưng là dưới chân bị ngang dọc lùm cây trượt chân, lại ngồi tại trên đồng cỏ khanh khách cười lên. Hỉ muội cũng là cười hì hì đứng ở một bên, đầy mắt ôn nhu, đưa tay kéo ngồi dưới đất nữ hài. Nữ hài đưa tay, nhưng là giả thoáng một chiều, nằm trên mặt đất ôm bụng cười, thì muội cũng là cười ngồi tại bên cạnh nàng. Lương Hoản Khanh khỏe miệng không tự giác theo sát hất lên. Đột nhiên, đỉnh đầu truyền đến ken két âm thanh, thì muội cùng nữ hài đồng thời ngẩng đầu, con ngươi co rúm lại, Lương Hoản Khanh theo tầm mắt của các nàng nhìn lên trên, một cái khỉ hoàng treo ở trên cây nhảy dây, cành cây chịu không được khỉ hoàng trọng lượng, nháy mắt bẻ gãy, cành cây hướng về thì muội cùng nữ hài đánh xuống, nguyên bản nhiều nhất chỉ là bị cành cây đánh một cái, có lẽ không nhiều nghiêm trọng, hoặc là các nàng có thể tránh thoát, nhưng là cành cây rơi xuống đồng thời trên tán cây rơi xuống một khối đâm vào cùng một chỗ tê trúc, trúc nhọn nhọn phi thường, xem xét chính là thợ săn chuyên môn bố trí dùng để đi săn công cụ. Nếu như bị dạng này cây trúc của tới, trên thân ít nhất phải ra 7-8 cái khô lâu mắt. Lương Hoản Khanh địa tâm lập tức nhấc đến cổ họng, cơ hồ là tại thoáng nhìn trúc khối rơi xuống nháy mắt cụp mắt đi nhìn hỉ muội cùng nữ hài kia. Từ hỉ muội cùng nữ hài sợ hai ánh mắt bên trong không khó coi ra các nàng cũng phát hiện thợ săn bố trí đi săn công cụ. Cùng một giây, hỉ muội đẩy nữ hài nháy mắt, nữ hài thuận thế hướng về sườn dốc lăn xuống đi, trúc nhọn đâm vào hỉ muội bả vai. Khỉ hoang thét chói tai vang lên nhảy đến khiến một cái trên tán cây đi, khỉ muội bả vai máu tươi dâng trào, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ứa ra, chỉ kêu thảm một tiếng, liền đau rốt cuộc kêu không ra tiếng. Nữ hài lăn đến trong đùi cỏ tránh thoát một kiếp. Cùng một cái mắt, Lương Hoản Khanh nhìn thấy hỉ muội sâu trong nội tâm tinh khiết nhất tiện niệm, nàng tại đẩy ra nữ hài thời điểm, trong đầu là trống không, là không có tính toán qua bất luận cái gì hậu quả, theo bản năng cử động. Thiện niệm. Lương Hoản Khanh toàn thân run lên, từ đồng bên trong ánh sáng lóe lên, bản năng lấy đi hỉ muội trong lòng một khắc này thiện niệm. Lại lần nữa của mắt thì muội vẫn như cũ nằm tại hầm ngầm ở ướt trên mặt đất, say bất tỉnh nhân sự, khoe miệng thì thầm, hoàn toàn nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Chương 168, mùi rượu. Lương Hoản Khanh nhắm mắt ngưng thần để ngoài ý muốn đoạt được thiện niệm tan dã tại tử đồng bên trong. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ kéo căng thật chặt, trên mặt lông tơ theo nàng cấp bách hô hấp có chút di động, cuốn bệnh lên lông mi cong thành một vệt hiện ra ánh sáng độ cong. Lương Hoản Khanh chưa hề tại cùng là một người trên thân đồng thời thu thập được thiện niệm cùng ác niệm, hoặc là nói nàng từ trước đến nay cũng sẽ không tại cùng là một người trên thân dùng hai lần dị năng. Trước đây nhận biết rất nông cạn, thiện và ác trong lòng nàng bất quá là duy trì tự đồng năng lượng mà thôi, nàng thỉnh thoảng sẽ cảm nhận thiện, cũng sẽ chán ghét ác, nhưng cho tới bây giờ không có nghiêm túc đi thể bị qua. Càng hoặc là nói, nàng chưa từng có cùng nàng dùng qua dị năng người tổng tình cảm, ở giữa chưa hề phát sinh qua liên hệ. Thì muội thì lại khác, mặc dù ngẫu nhiên có cãi nhau, có thể tại cái này dị thế bên trong, thì muội đối nàng mà nói, cùng người nhà không có khác nhau, thậm chí giữa các nàng liên hệ càng sâu một chút. Lần kia tại thị trấn bên trên, nàng bị cái kia lực lượng thần bí trọng thương, bất đắc dĩ đi tra xét hỉ muội sâu trong nội tâm bí ẩn, mà lần này lại chỉ là trùng hợp, nhưng mà lại là hai loại hoàn toàn ngược lại kết quả. Lương Hoản Khanh cảm giác ngược buồn buồn, có lẽ là bởi vì cùng hỉ muội ở chung lâu dài, có tình cảm duy trì, cho nên nhìn thấy quá khứ của nàng, nàng trong đáy lòng từng xuất hiện qua thiện và ác, mới sẽ thể ngộ khắc sâu hơn đi. Ai nha, làm sao nằm đất bên trên? Nhân gia muốn rượu người đến, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Thúy Bình âm thanh, nháy mắt lôi trở lại Lương Hoản Khanh suy nghĩ, nàng liền vội vàng đứng lên, đem hỉ muội nâng đỡ, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích nàng. Thúy Bình a di, phiền phức ngươi đi gọi một cái tiểu tuệ mụ mụ, cùng một chỗ hỗ trợ đem hỉ muội đưa về gian phòng. Lại uống. Thúy Bình lẩm bẩm một câu, quay người đi lên, mấy phút liền cùng tiểu tuệ mụ một trước một sau bên dưới hầm ngầm, hai người đỡ lấy hỉ muội, đem nàng đưa về gian phòng. Hỉ muội say rượu, đóng rượu sự tình chỉ có thể rơi vào Lương Hoản Khanh trên đầu, nàng để Thúy Bình cùng tiểu tuệ mụ lập tức buông xuống trong tay bên trên sự tình, đem giặt tay chỉ toàn, cùng nàng cùng một chỗ đóng rượu. Bao gồm Lý Cô Sơn phái tới nhận hàng người, cũng cùng các nàng cùng một chỗ tại trong hầm rượu đóng rượu, không bao lâu mấy người náo liền trong mặt. Thúy Bình còn trêu ghẹo, quả nhiên là hảo tiểu, chỉ là người liền đã say. Tiểu tuệ mụ cũng cười phụ họa, đúng nha, ta cái này sẽ cảm giác cả người tại phiêu hốt. Lương Hoản Khanh cũng cảm giác đầu có chút nặng, nàng tiểu lượng lúc đầu còn có thể, làm sao hiện nay quất tại tiểu hài trong thân thể, tiểu lượng nha. Không đề cập tới cũng được. Quả lựu rượu, thanh mai tiểu cùng với hạnh nhân rượu ba loại rượu đều đổi thành bình lớn, đây là Lương Hoản Khanh sách lược, cũng là một loại bán hạ giá thủ đoạn. Hơi có chút hàng đế rượu nho cùng táo chua rượu dùng bình nhỏ trang, đại gian nếm cái tươi còn có thể, lượng tương đối lớn lời nói, đồng dạng người tiêu dùng đều sẽ lựa chọn mua sắm uống ngon, khẩu vị lệch ngọt hoặc là tương đối càng dễ dàng tiếp thu khẩu vị. Rượu nho chính Lương Hoàng Khanh cũng uống một điểm, cảm giác đồng dạng, có một chút chua sót, không có quả liệu rượu vị ngọt, cũng không có hạnh nhân rượu thuần hương, càng không có thanh mai tiểu nồng đậm. Tại những rượu nho về điểm này, Lương Hoàng Khanh thoáng cảm giác đều nhất định thất bại, hiện tại xem ra, lý luận của nàng sống dễ chịu thực tiễn quá nhiều. Cái này cũng có trách, tiếp trước nàng vẫn luôn tại khảo thí, thi các loại giấy chứng nhận, đại đa số thời gian đều học thuộc lòng, soát đề, còn lại tinh lực toàn bộ đều đặt ở thu thập năng lượng bên trên, trừ cần thiết thực tiễn khóa bên ngoài, căn bản sẽ không đi thực tế thao tác. Rượu sắp xếp gọn về sau, Lương Hoàng Khanh nhìn xem mấy người bọn hắn đem đóng gói tốt hòm rượu xếp lên xe, trong xe độn một tầng nệm êm giảm sóc, kiểm kê tốt con số, Lý Cố Sơn người đem rượu lôi đi, Lương Hoàng Khanh cái này mới phát giác trời đã tối đen. Hôm nay ăn thịt. Lương Hoàng Khanh quay người nhìn xem Thúy Bình cùng Tiểu Tuyết Mụ, cười một tiếng. Chương 169, người làm ăn Lương Hoàng Khanh không chút do dự đem Lý Cố Sơn đưa nàng một khối thịt heo giao cho Thúy Bình, để nàng xào một đĩa thịt heo mảnh, lại hấp một nồi màn thầu. Vương Phán Đệ chính là người mùi thịt bước vào hỉ mọi biệt tử, cửa ra vào ngừng lại hai chiếc xe bò, trên xe bò dùng thô dây lưới một tòa nghị cho nên núi. Lương Hoàng Khanh ngẩng lên cái đầu nhỏ, chậc chậc, Vương Phán Đệ thật so với nàng càng thích hợp làm ăn, đại thẩm, vất vả. Không một chút nào vất vả, Vương Phán Đệ sở lấy Lương Hoàng Khanh cái đầu nhỏ, a thịt đều xào kỹ nha, hôm nay ai đi mua thì sao? Không phải, hợp tác với chúng ta một nhà quán cơm lão bản đưa một miếng thịt. Lương Hoàng Khanh lời ít mà ý nhiều. Vương Phán Đệ hai mắt tỏa ánh sáng, à, vậy hắn người thật là tốt, Thúy Bình, Tiểu Tuệ Mụ hỗ trợ dỡ hàng à, buổi tối hôm nay chúng ta đến nỗi ngay cả đêm lấy nấm hương. Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ đều là tay chân lanh lẹ, làm việc không tiếc sức tức giận người, ba cái phụ nữ cùng phu xe cùng một chỗ đem một ngọn núi giống như nấm hương tháo xuống, cửa lớn có chút quá nhỏ, kéo không đi vào, đành phải giải ra buộc chặt sợi dây, xôn xao, nấm hương giống sụp đổ nhảy sông đồng dạng tản đi khắp nơi trải rộng ra. Khi mỗi trước cửa con đường chất đầy nấm hương, mang theo bùn đất chất phát hương vị trôi hướng bốn phía, Lương Hoàng Khanh nếu không phải chạy nhanh, nhất định sẽ bị chôn ở nấm hương trên núi. Thúy Bình chạy vào đi lấy mấy cái gùi sèn hót rác, phân cho mấy người bọn hắn, mấy người nói làm liền làm, mấy người ra vào bảo, dành ra một bộ phận về sau, mấy người nắm lấy lưới đem còn lại nấm hương mang tới đi. Một cái khác xe nấm hương bắt chước làm theo, thì mọi viện tử triệt để bị nấm hương chất đầy, chỉ để lại đi bộ lối đi nhỏ, nhiều như thế nấm hương làm sao lựa, hướng chỗ nào phơi nắng. Lương Hoàng Khanh đang suy nghĩ vấn đề này. Thím, nếu không chờ đến ngày mai lại lựa a, hôm nay quá muộn, một đêm đoán chừng làm không xong. Vậy không được, nấm hương phía trên có hạt sương, như thế để đó, một đêm sẽ hư mất thật là nhiều, không được không được, Vương Phán Đệ cười khúc khích, cái này mới mấy điểm, chỉ có ngần ấy công việc, chúng ta cá biệt giờ liền làm xong, ăn cơm trước đi. Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ cười hì hì đi mang xào thịt heo cùng mì sợi, đối với Vương Phán Đệ lời nói một điểm ý kiến đều không có, tựa như đều tập mãi thành thói quen như vậy. Cũng đúng, nàng mới vừa tới nơi này thời điểm, cũng là yên tĩnh mà nhìn xem người trong nhà mỗi ngày làm việc đến đêm khuya, hình như luôn có làm không xong công việc, tất cả đều là thành thói quen. Lương Hoàng Khanh lắc đầu đi theo phía sau, Vương Phán Đệ vừa đi vừa đem bên ngoài dính đầy nước bùn y phục cởi xuống, tiện tay đắp lên trên kệ, đúng rồi, thì mỗi đâu? Hôm nay nàng không phải không đi ra sao? Từ trong chum nước đánh chậu nước, vốc lên một bụng nước nhào vẩy vào trên mặt, một ngày ủ rũ lập tức bị thoải mái mấy phần, ta nghe nói hôm nay là muốn tới thu rượu hoa quả đúng không hả? Nàng đi ngủ đâu, Thúy Bình nhiều nấu mấy quả trứng gà, để lên bàn, hôm nay chúng ta đành phải ở bên ngoài ăn cơm đâu, tốt tại hôm nay không một chút nào lạnh. Đi ngủ? Cũng không nha, uống rượu quá nhiều, say, đoán chừng muốn ngủ tới khi buổi sáng ngày mai đi. Lương Hoàng Khanh nhàn nhạt nhìn hướng hỉ bộ gian phòng, ánh trăng lạnh lẽo nhào vẩy vào trên cửa sổ, nhưng không nhìn thấy trong phòng người cô đơn cùng cô tịch. Trong lòng lặng yên một cái chớp mắt, ngược lại nhìn hướng Vương Phán Đệ, lại thầm, ngươi làm gì muốn duy nhất một lần thu nhiều như thế nấm hương, kỳ thật ta cảm thấy phân 2-3 lần thu cũng là có thể, không cần như vậy vất vả. Không khổ cực không khổ cực, Vương Phán Đệ vội vàng xua tay, thần tốc bóc lấy trứng gà, cái này so trồng trọt nhẹ nhõm nhiều, ta mua nhiều, nhân gia tiện nghi cho ta, lại nói, còn có 2-3 ngày, những này ướp tốt nấm hương liền sẽ toàn bộ bị lấy đi, trong tay chúng ta nếu là không có hàng tồn, đến lúc đó đoạn cung cấp làm sao bây giờ? Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ cũng là đi theo gật đầu. Chương 170, đến trường sự tình lại nói, hoàn toàn, chúng ta làm ma là hương nấm, nhân gia địa phương khác cũng làm, trở lại đợi đến làm nhiều người, chúng ta nếu là không có mặt khác vật mới mẻ hấp dẫn người, rất nhanh liền sẽ bị người chen lên rơi. Lương Hoàng Khanh mí mắt hơi sốc bên dưới, nhưng trong lòng mười phần sợ hai thán phục, Vương Phán Đệ nào thực tế quá linh quang, người ta đi một bước nhìn ba bước liền đã rất đáng gầm rồi, nàng là đi một bước nhìn trăm bước, ánh mắt còn vô cùng có phía trước xem tính. Không những biết đi hỏi thăm thị trường, hiểu rõ đối thủ cạnh tranh, còn hiểu được đi suy nghĩ, một cái chữ lớn không biết nông thôn phụ nữ có thể có dạng này tư duy, liền đã chú định nàng không tầm thường một đời. Lương Hoàng Khanh chỉ là phụ họa gật đầu, nấm hương thời kỳ đi xuống, có thể thoáng chuyển đổi một cái tư duy, làm đồ chua, làm mấy loại tươi mới khẩu vị đồ chua, đồng dạng bán đến phòng ăn đi. Hiện tại nàng chính là muốn chủ trào thực nghiệp, tương lai suy nghĩ thêm internet. Ngày mai ta nghĩ đi săn, Lương Hoàng Khanh ăn Thúy Bình xào thịt heo mảnh, hương vị còn có thể, hiện tại là mùa thu, động vật cơ bản đều lên ăn phiêu phì thể trắng, nhiều bắt một ít động vật, chúng ta nơi này muốn ăn, trong nhà cũng muốn ăn, còn có tu nhà người, cho bọn họ cũng thêm đồ ăn. Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ lập tức cười hì hì khích lệ Lương Hoàng Khanh thông minh hiểu chuyện lại đáng yêu, còn có bản lĩnh. Vương Phán Đệ tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, nàng mỗi ngày liều mạng như vậy liều chết sống, còn không phải là vì nhi tử, vì nàng cái kia tiểu gia. Nhị nha bị Triệu Hiểu Mạn đưa đi đọc sách, nàng thương lượng với Lương Vĩnh Thương một cái, cũng đem Lương Toàn Quý đưa đi học đường, đứa nhỏ này ngày đầu tiên liền chạy đi ra ở bên ngoài móc trứng chim, bị Lương Vĩnh Thương phát hiện, sách tới trường học. Ngày thứ hai lại đi ra ngoài mò cá, buổi tối nàng cùng Lương Vĩnh Thương hai người thu thập một trận, trung thực mấy ngày, lại ngựa ra, cùng trong thôn mấy cái tiểu bá vương tại vở kịch đài đánh nhau, Vương Phán Đệ không nói hai lời, trực tiếp vung mạnh đầu cây gậy, từ vở kịch đài một đường cho đánh về nhà, đóng cửa lại đến lại cho thu thập một trận. Nhi tử lớn như vậy, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất một lần, từ lần kia về sau liền đàng hoàng hơn, mỗi ngày sớm chiều định tỉnh, đúng hạn đi học công được khóa. Đem Lương Toàn Quý đưa đi học đường thời điểm, Đại Nha cùng Tứ Nha đầy mắt ghen tị, bình thường trong nhà thụ nhất khi dễ nhị nha đều có học thượng, có thể là các nàng hai tỷ bội lại không có. Đại Nha hiểu chuyện, mặc dù ghen tị, nhưng cũng không nói gì, nàng ở bên ngoài làm một đám công việc, Lương Vĩnh Thương một cái người gánh tất cả sentiment, chuyện trong nhà không thể không có người quản, Đại Nha chủ động gánh chịu. Tứ Nha khóc một lần, Vương Phán Đệ mặc dù trong lòng khó chịu, lại không có đi để ý tới, giả vờ không biết Đại Nha cùng Tứ Nha tâm tư. Lúc ấy là trong tay thật không có dư thừa tiền, dù sao người một nhà muốn ăn muốn cùng, sentiment cũng chỉ là kiếm nửa no bụng, lại cho Toàn Quý đóng học phí, hai người bọn họ xác thực không muốn lại cầm tiền đưa Đại Nha cùng Tứ Nha đi trường học. Mặc dù đều là chính mình tự mình, có thể là khuê nữ không sớm thì muộn phải lập gia đình, loại này thâm căn cố đế quan niệm đã sâu tận xương thủy, bất kỳ cái gì quyết định, loại này quan niệm đã trở thành vừa gieo xuống ý thức. Bất quá bây giờ không đồng dạng, nàng tại chỗ này làm việc, tiền kiếm được so với nàng trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều, một tháng, nàng thế mà liền kiếm được 100 khối tiền, cái kia đưa hai cái nữ nhi đi trường học không phải đại sự gì. Vương Phán Đệ trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm, hình như trước đây đối nữ nhi cảm giác ấy nấy lập tức biến mất, là lấy khẩu vị của nàng mở rộng, ăn ba bát mì, bốn cái trứng gà, thịt heo mảnh không từng đứt đoạn. Ngày mai chuyện săn thú Lương Hoàn Khanh suy nghĩ nhiều đi mấy người, có thể là tu phòng ở người bên kia tay một cái đều nhảy không đi ra, Hồ Nguyệt Nga muốn cho công tượng nấu cơm, hoàn toàn đi không được. Chương 171, đi săn nhân viên Triệu Hiểu Mạn khẳng định là không thể đi theo lên núi, nàng hiện tại mỗi ngày chỉ là cho nhiều người như vậy nấu cơm liền đã đủ vất vả, bụng đã lộ ra mang, mặc dù mỗi ngày ăn ngon uống sướng tại buổi bổ, thế nhưng nội tình quá kém, lại không tiết sức khí làm việc, cho nên trừ trên bụng có chút thịt bên ngoài, địa phương khác đều đặc biệt gầy. Không quản là chính Lương Hoàn Khanh đi thị trấn bên trên, hoặc là Hỉ Bội đi thị trấn bên trên, Lương Hoàn Khanh đều sẽ để người cho mang một chút sữa mạch nha cùng sữa bột, còn có sữa ong chúa cùng thịt bò đồ hộp, những này kim quý dinh dưỡng chủng loại cho Triệu Hiểu Mạn. Với bắt đầu Triệu Hiểu Mạn sẽ còn chối từ không muốn, cũng nhìn ăn, thế nhưng Lương Hoàn Khanh mua nhiều hơn, trong nhà những vật này dần dần nhiều lên, nàng cũng bắt đầu chậm rãi quen thuộc. Mỗi lần mua về đồ vật, Triệu Hiểu Mạn đều muốn phân một nửa cho Hồ Nguyệt Nga, điểm này Lương Hoàn Khanh cũng là tán đồng. Mặt khác Lương Hoàn Khanh cũng sẽ mang một chút nước ngọt hoặc là đại bạch thỏ kẹo sữa cho trong nhà hài tử, nàng chưa từng có đem mình làm tiểu hài tử, thế nhưng những hài tử này bất kể như thế nào, một thế này, bọn họ đều là dính lấy liên hệ máu mủ người, có năng lực thời điểm, nàng cũng sẽ không hoàn toàn không quản. Còn có Hỉ Muội, thương lượng đường này cũng không có gạt ra một cái dư thừa người. Vương Phán Đệ suy nghĩ một chút, hướng về Hỉ Muội gian phòng nhìn lướt qua, đi săn loại này sự tình, nàng rất lành nghề. Thúy Bình muốn nói lao công nàng cũng được, suy nghĩ một chút, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, trưởng thành tâm tư nặng, nếu như nàng mang theo lão công nàng, đoạn nhất đánh không đến thú săn không phải chẳng chậm trễ công phu nhà, liền tính may mắn đánh tới thú săn, nàng cũng không cho rằng sẽ cho nhà bọn họ đa phần thú săn. Chúng chi đi săn loại này nhiều chuyện mấy thời gian đều là không nói chính xác. Nhà họ Lương đi săn là phong quang qua như vậy lần một lần hai, thế nhưng cũng không phải nhiều lần đều có như thế vật khí, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quên đi để nàng lão công. Kỳ thật nào chỉ là Thúy Bình nghĩ như vậy, Tiểu Tuệ Mụ cũng nghĩ như vậy, cho nên đều không có gặm âm thanh. Lương Hoàn Khanh cũng nhìn hướng Hỉ Bội gian phòng, ân, nàng có lẽ đi. Mặc dù nàng nhìn thấy Hỉ Bội giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, có thể là cái kia cũng bất quá là nàng uống say mới sẽ toát ra một chút xíu yêu đất. Bọn họ bình thường nhìn thấy bộ dáng, chính là chân thật Hỉ Bội. Nếu như nàng bởi vì nhìn thấy Hỉ Bội yếu ớt cùng thống khổ liền đặc thù chiếu cố, hoặc là đi đồng tình nàng, như thế cũng không giảm bớt nàng nửa phần thống khổ, ngược lại tương đương nhắc nhở nàng nhớ tới những cái kia đau đớn. Nhân sinh bội vàng, có thể hài lòng một ngày là một ngày, hà tất nghĩ những cái kia sự việc dư thừa đây. Có thể cho dù là kêu lên Hỉ Bội, Lương Hoàn Khanh vẫn cảm thấy nhân viên không đủ, mặc dù ở những người khác xem ra, đi như thế nhiều người đã rất làm trễ nãi thời gian. Có thể mang lên Phú Quý Ca, Toàn Quý Ca còn có Đại Tỷ Tỷ, Nhị Tỷ Tỷ, còn có Diễm Diễm Tỷ Tỷ, mà khác Hiển Quý nếu là nguyện ý đi lời nói, cũng là có thể. Nơi này nhỏ tuổi nhất chính là Lương Hiền Quý, nhanh 8 tuổi, trai trai tiểu tử, chuyện cái này vẫn là có thể, chỉ là Tam Thẩm một mực không thích nàng mấy đứa bé cùng nàng đi quá gần. Vương Phán Đệ nhưng là giật nảy mình, mang nhiều như thế hài tử đi, nàng đến sử dụng bao lớn tâm, cái này, hoàn toàn, Hiền Quý khẳng định không đi, ngươi Tam Thẩm không đồng ý, dù sao đi săn vẫn là có nhất định nguy hiểm, lại nói, Toàn Quý mấy người bọn hắn muốn lên khóa, ta nhìn. Ngày mai là chủ nhật, trường học hiện tại từng bước chính quy hóa, mỗi tuần đều sẽ có thứ bảy, chủ nhật, thứ bảy buổi sáng đến trường, giữa trưa liền nghỉ. Chủ nhật cả ngày đều không đi, xế chiều hôm nay nhị tỷ bọn họ liền không có đi học, mà là ở nhà giúp mãi mãi làm việc. Vương Phán Đệ khỏe miệng co giật một cái, trong mắt đi lòng vòng, à đúng, Hoàn Đoạn, Đại Thẩm nói với ngươi chuyện này, ngươi nghe cũng đừng sinh khí. Ngươi nói đi. Chương 172, không có xử lý ly hôn Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ thu thập xong phòng bếp, liền riêng phần mình đi làm việc. Lương Hoàn Khanh muốn về nhà, bởi vì muốn mang Lý Cô Sơn đưa một vài thứ, chính nàng xách không được, cho nên Vương Phán Đệ giúp đỡ xách về nhà, thuận tiện đưa nàng trở về. Hoàn Hoàn, ta hôm nay đi thu cây nấm thời điểm đụng phải ngươi nhị thẩm, ngạch. Chính là Trương Tú Hoa, Vương Phán Đệ liếc mắt liếc một cái Lương Hoàn Khanh, thấy nàng thần sắc như thường, cái này mới tiếp tục nói, nàng bị nàng cái kia mụ tiến đến đào rau dại, nghe đến ta thu cây nấm, lại buộc nàng đi hái nấm, kiếm không đủ 10 đồng tiền không cho phép về nhà, ta hôm nay thu những này nấm hương tổng cộng mới hoa 9 khối 8. Tổng cộng, 9 khối 8, Lương Hoàn Khanh tâm can run rẩy, đây chính là một tòa nấm hương vách núi. Vương Phán Đệ, ngươi so ta càng thích hợp làm gián thương. 9 khối 8, sau đó thì sao? Lương Hoàn Khanh nhẫn mại tính tình hỏi một câu. Vương Phán Đệ cúi đầu nhìn vẻ mặt lao thành Lương Hoàn Khanh, trong lòng đang nghĩ, đứa nhỏ này rõ ràng là trong nhà nhỏ tuổi nhất, làm sao ngược lại là thành thục nhất, có tiền đồ nhất một cái kia, có đôi khi tỉnh táo để người cảm thấy lanh huyết. Lại tiếp tục vây vây suy nghĩ, muốn đi đâu, không có đứa nhỏ này thành thục, nàng một tháng có thể kiếm 100 khối sao? Vừa mới bắt đầu đến hỉ mỗi nơi này lúc làm việc, trong nội tâm nàng còn bất ổn không nắm chắc, một tháng thời điểm, nhìn tận mắt ướp gia vị ma lạc hương nấm bị huyện thành khách sạn lớn toàn bộ thu đi, một nhóm lại một nhóm, nàng cái này tài tín tâm gấp trăm lần. Hai ngày trước Lương Hoàn Khanh cho nàng 100 khối, nói là tháng này quá cực khổ, dựa theo các nàng nói xong tiền công bên ngoài nhiều cho một lần còn có dư. Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ mỗi tháng tiền công cùng lập nhà lao lực giống nhau, thế nhưng các nàng tại chỗ này làm việc có thể so với lập nhà muốn nhẹ nhõm, mà còn ăn cũng tốt, tính như vậy xuống, các nàng cũng là kiếm lời. Lương Hoàn Khanh cũng không phải là không muốn nhiều cho các nàng tiền công, mà là cái niên đại này thị trường định giá chính là như vậy, nàng sẽ không tùy ý đi phá hư thị trường quy tắc, huống chi nếu như vừa bắt đầu liền dùng nhiều tiền, cái kia về sau các nàng tâm tư nhiều, liền không tốt quản lý. Trên đường riêng phần mình tâm tư, Lương Hoàn Khanh chỉ là đơn giản phụ họa, cũng không truy hỏi. Vương Phán Đệ tiếp tục nói, ta gặp Trương Tú Hoa đáng thương, liền đem nàng lấy nấm hương đều thu, cho tiền so những người khác cao hơn, ngươi sẽ không tức giận đi? Lương Hoàn Khanh phủi hạ miệng, thờ ơ lắc đầu, cái này có gì phải tức giận, ta cùng nhị thẩm lại không có gì thâm cừu đại hận, chỉ là không thích nàng người kia, không thích tác phong của nàng mà thôi. Nói cho cùng, Trương Tú Hoa đối nàng cũng không có tính thực chất tổn thương, muốn trách cũng là nhị nha trách nàng mà thôi. Nàng không có khả năng bởi vì một cái người ích kỷ, thu bị liền sinh một người khí, không cho người ta đường sống. Không đáng. Ta liền biết ngươi sẽ không tức giận, Hoàn Hoàn, Trương Tú Hoa chân hình như quẻ, khả năng là sưng lên, đi bộ khập khiễng, thật gây quá, mặc dù khung xương vẫn là như vậy à, thế nhưng mặt đều khô gắt, nàng cái kia mà ơi, thật là không còn hình dáng, sẽ không đem khuê nữ làm người nhìn, ta nhìn nàng trên thân hình như có tổn thương, mặc quần áo cũng là thiếu một nửa tay áo, ta liền đem ta mang kiện kia áo choàng ngắn cho nàng. Vương Phán Đệ nói liên miên lẩm bẩm nói hồi lâu, gặp Lương Hoàn Khanh đồng thời không có gì phản ứng, nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng, dừng một chút lại nói, Hoàn Hoàn, ta nói có hơi nhiều à, nói cho cùng Trương Tú Hoa hiện tại cùng chúng ta không có cái gì quan hệ, nàng là cho sữa của các ngươi sữa chạy về nhà, chỉ cần mãi mãi ngươi không lên tiếng, nàng là tuyệt đối không có cơ hội trở lại. Nghe vậy, Lương Hoàn Khanh nhíu mày, nhị thúc cùng nhị thẩm không có xử lý ly hôn sao? Chạy về nhà đi, không có xử lý ly hôn, hình như có chút nói không thông. Chương 173, thật nặng tâm tư đương nhiên không có, ly hôn là phải lớn đội bên trên đồng ý, chúng ta nhà họ Lương làm sao ném lên người này? Vương Phán Đệ dưới khỏe miệng buông xuống, lắc đầu, từ lúc ta gả tới nơi này đến, liền không có nghe nói qua nhà ai hai phu thê ly hôn sự tình. Cái này nếu là chuyển đi, là sẽ bị người chọc cuộc sống, ngay cả chúng ta trên mặt đều sẽ đi theo không ánh sáng. Lương Hoàn Khanh minh bạch. Vương Phán Đệ nhìn như khôn khéo có thể làm, tâm tư cũng nhiều, có thể là nàng trong xương vẫn là cái kia bị trói buộc, bị chèn ép nông thôn phụ nữ, quan niệm của nàng vẫn như cũ thâm căn cố đế. A, cái kia nhị thẩm hiện tại còn tốt chứ? Lương Hoàn Khanh không yên lòng thuận miệng hỏi một chút, nàng cũng không lắm quan tâm Trường Tú Hoa tình cảnh. Liên như thế, có thể tốt hơn chỗ nào, nhà bọn họ nhà, ai? Ngại mãi ngươi nói với ta, Kim Quý mỗi ngày khóc lóc tìm mụ mụ. Chân thật nghiệp chướng. Trương Tú Hoa tỷ tỷ chính là bị nhà chồng đưa trở về, kết quả liền, Vương Phán Đệ ngăn lại lưỡi, tại hai tử trước mặt nói những chuyện này chung quy không tốt, tóm lại là so tại nhà chúng ta bị dày vò nhiều. Đây còn không phải là chính nàng làm. Liên nàng đi tới cái này cái nhà cái này hơn nửa năm đến nay, Trương Tú Hoa tìm bao nhiêu sự tình, Lương Hoàn Khanh nguyên bản cũng chỉ là cho rằng Trương Tú Hoa chỉ là thô bị ngăn ngược, nát miệng ích kỷ mà thôi, bọn họ cách xa một chút, cũng là không quan trọng. Có thể là về sau Trương Tú Hoa được một tấc lại muốn tiến một thước, thế mà bắt đầu trộm đồ, kết quả sau cùng cũng bất quá là bị Hồ Nguyệt Nga răng dạy, mà cho Trương Tú Hoa hạ dược vẫn là Lương Hoàn Khanh tức không nhịn nổi, đoán chừng giờ trò xấu mà thôi. Trong con mắt của mọi người, Hồ Nguyệt Nga quyết định đem Trương Tú Hoa đưa về nhà mẹ đẻ là vì nàng tự mình bán nhị nha, chuyện này chạm đến nhà họ Lương danh giới cuối cùng, cho nên mới dẫn đến như vậy hậu quả. Có thể là Hồ Nguyệt Nga lại không có để Lương Vĩnh Phúc cùng Trương Tú Hoa xử lý ly hôn, vậy liền bày tỏ chuyện này còn có lưu chỗ trống. Trương Tú Hoa đã bị đưa trở về một đoạn thời gian, nhị nha sự tình cũng nhạt. Trong nhà bởi vì phân ra mà sinh ra một điểm trong lòng bên trên ba động hiện tại cũng đều lắng lại, theo Hồ Nguyệt Nga, cũng là thời điểm tiếp về Trương Tú Hoa. Hồ Nguyệt Nga mượn Lương Kim Quý khóc giống sự tình nói cho Vương Phán Đệ nghe, Vương Phán Đệ tâm tư sống lâu lạc, tự nhiên có thể nghe ra bà ý tứ, nàng cũng vui vẻ làm cái này thuận nước dong thuyền, không quản là thế nào gặp Trương Tú Hoa, mượn thu nấm hương sự tình cho nàng một chút chỗ tốt, lại tại Lương Hoàn Khanh trước mặt nhìn như vô ý nhắc lên chuyện này, cũng thuận bà tâm ý, mấy thủ lĩnh tình cảm đều phải, sẽ còn rơi một cái tiếng tốt. Hồ Nguyệt Nga dạy dỗ nhi tức phụ, đem nàng đuổi về nhà mẹ để đi trấn an nhị nha cùng nhà họ Lương những người khác, mượn Trương lão thái thái giáo dục Trương Tú Hoa, không có để nhi tử xử lý ly hôn làm việc có lưu chỗ trống, đợi đến sự tình lắng lại, lại nói mượn người khác ngụm đem chuyện này xuyên phá, cuối cùng lại tìm lý do đem Trương Tú Hoa tiếp về đến, một mũi tên trúng mấy chim, đều là cực kỳ có tâm tư người. Lương Hoản Khanh cũng là cho tới giờ khắc này mới nhìn minh bạch tầng này. Nàng rõ ràng là cầm thượng phương bảo kiếm người, lại sẽ không dùng, sẽ không nhìn, bạch bạch mù một đôi nhìn rõ nhân tâm tự động, liền ngần ấy đạo lý đối nhân xử thế đều nhìn không hiểu, mãi đến cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Lương Hoản Khanh vừa đến xác thực không hiểu nhân tâm, cho dù là kiếp trước nàng sống đến 20 tuổi, cũng không có chân chính gia đình sinh hoạt, cả ngày vì sống sót mà bươn ba. Thứ hai nàng cũng khinh thường đi vì những này lông gà vỏ tỏi bẻ lũ xu định sự tình đi lãng phí tâm thần. Đang lúc nói chuyện đã đến nhà, Vương Phán Đệ thả đồ xuống liền đi, Lương Hoản Khanh một mình vào cửa, trong nhà không có mở ai, à, Tam Thẩm gian phòng có người, Tam Thẩm Điển Xuân Miêu tại dỗ dành bảo quý chơi. Chương 174, hung mãnh Lương Hoản Khanh rửa mặt về sau, Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Hoản Diễm còn có nhị nha mới một đạo trở về. Hoản Hoản, ngươi thế nào? Triệu Hiểu Mạn vào nhà liếc mắt liền nhìn ra Lương Hoản Khanh sắc mặt không đúng. Không có việc gì, mụ, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Nàng nhìn Triệu Hiểu Mạn bụng, đã hơn 4 tháng, mụ, ngươi ăn cơm sao? Ta mang về điểm thịt, nếu không xào một đĩa thịt ăn. Triệu Hiểu Mạn nhẹ vỗ về Lương Hoản Khanh khuôn mặt nhỏ, nhìn xem miệng nhỏ của ngươi, đều có thể treo chai xì dầu, còn nói không có việc gì. Ta chỉ là, Lương Hoản Khanh cảm thấy có chút bực bội, nhìn thoáng qua nhị nha, ta chỉ là đang nghĩ một việc. Chuyện gì? Lương Hoản Khanh thu lại mắt, Trương Tú Hoa sự tình, kỳ thật Vương Phán Đệ không có nói rõ, Hồ Nguyệt Nga cũng không có nói rõ, nàng tại sao phải đuổi tới đem chuyện này chọc ra đến? À, chính là ngày mai ta nghĩ đi săn, tỷ tỷ, nhị tỷ, chúng ta cùng đi thôi, ba bọn họ muốn lập nhà, không có thời gian, các ngươi ngày mai không cần lên khóa, đi theo ta đi săn à, còn có Hỉ Bội cùng Thúy Bình A Di, Tiểu Tuệ A Di cùng đi. Tốt Lương Hoản Diễm cùng nhị nha rất vui vẻ, Triệu Hiểu Mạn có chút lo lắng, chỉ mấy người các ngươi, có thể bị nguy hiểm hay không? Đi săn chung quy quá mạo hiểm, hiện tại là mùa thu, động vật phần lớn đi ra chứa đựng lương thực chuẩn bị qua mùa đông, ta cảm thấy, mụ, chính là bởi vì động vật muốn chứa đựng lương thực chuẩn bị qua mùa đông, cho nên chúng ta mới có cơ hội có thể lợi dụng a. Lương Hoản Khanh mỉm cười, nháy mắt mấy cái, khó được hoạt bát, ngươi yên tâm đi, đi săn gài bẫy ta sợ chúng nhất, đi săn không cần thật là mạnh thú vật chém giết, chỉ cần dẫn bọn họ vào chúng ta đặt bẫy là được rồi. Triệu Hiểu Mạn giận cười, ngươi nha, liền mấy ngươi nhất kích linh, chúng ta hoàn toàn như thế thông minh, nếu là ngươi chịu đi đến trường, học tập nhất định là tốt nhất một cái. Lương Hoản Khanh vô ý thức gật đầu, tiểu học nha, nàng đời trước liền trải qua, cũng bất quá như vậy, bất quá lên lớp sẽ chiếm theo nàng quá nhiều thời gian, dứt khoát niên kỷ còn nhỏ, có thể lại chỉ hoãn 1-2 năm, đợi đến sinh ý triệt để đi vào quỹ đạo, nàng lại đi đến trường cũng là lựa chọn tốt. Mụ, sang năm à, hoặc là năm sau, ngươi xem một chút năm nay đi học những hải tử kia đều cao như vậy cường tráng, vạn nhất ta cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn, đánh không lại làm sao bây giờ? Phúc. Lương Hoản Khanh lời nói chọc cho đại gia cười ha ha, Lương Hoản Khanh móc méo khoe miệng, ai dám khi dễ ngươi nhà, ngươi đầu như thế dễ dùng, ước hiếp ngươi người, mới là không nghĩ lan lộn. Ân, chính là, Hoản Hoản muội muội lại giật mình lại hung mãnh, không ai dám ước hiếp. Nhị Nha nhìn xem Lương Hoản Khanh cũng là một mặt tiêu ngạo, lớp học có mấy cái đồng học đều ghen tị nàng có một cái như thế thông minh muội muội. Hung mãnh. Lương Hoản Khanh nhíu mày, liếc một cái Nhị Nha, nhị tỷ, ngươi xác định ngươi là đang khen ta sao? Triệu Hiểu Mạn cười đem mấy đứa bé thu xếp tốt, cái này mới đi nghỉ ngơi, hiện tại bụng đã lộ ra mang, thân thể có chút cồng kềnh, việc tốn sức cũng không làm được, chỉ có thể làm một chút trợ thủ công việc, cho dù là dạng này, kết thúc mỗi ngày cũng là đau lưng, tê. Mới vừa cởi quần áo ra, chuẩn bị đỡ mép giường ngồi xuống, đột nhiên cổ tay mềm nhũn, cả người ngã tại bên giường, nàng lập tức ôm bụng, cao mày. Lương Hoản Khanh gần như đồng thời nhảy xuống giường, đi chân trần hướng về gian ngoài chạy đi. Hoản Hoản ngươi làm gì? Lương Hoản Khanh hoàn toàn không có quản sau lưng âm thanh, chạy đến Triệu Hiểu Mạn trước giường, đem hai chân của nàng đặt lên giường, một tay phất ở nàng trên bụng, mụ, nhưng là bị một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng chèn ép toàn bộ thần kinh. Chương 175, Lương Hoản Khanh thụ thương, Lương Hoản Khanh khẽ giật mình, cũng đã không cách nào bước ra, cả người giống như đặt mình vào tại dung nham trong sân động, quanh thân hơi nóng bức hơi, sóng nhiệt không có khe hở đất để chống hướng về nàng vào tới, đem nàng triệt để vây quanh, nửa phần không thể động đậy, hô hấp toàn bộ bị chế nhạo. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Lương Hoản Khanh trong mắt một mảnh sơ xác tiêu điều, tử u từ trong mắt bỗng nhiên hiện rõ, nín thở ngưng thần tới đối kháng. À, một tiếng kêu đau. Lương Hoản Khanh bỗng nhiên thu tử đồng, triệt để từ bỏ chống lại, nàng làm sao quên, mẫu thân còn tại nơi này, trong bụng còn có hài tử. Tuy ý sóng nhiệt dung nham đánh vào người, dưới da mỗi một tấc làn da tựa hồ cũng tại kinh lịch tiêu đốt, có lẽ một giây sau, nàng cả người liền sẽ bị hòa tan, cuối cùng hóa thành một sợi xương trắng, hoàn toàn biến mất. Lương Hoản Khanh tay nhỏ cầm Triệu Hiểu Mạn cổ tay, đem trong cơ thể nàng có thể mức đo lường một điểm cho nàng, cũng tốt giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Hoản Hoản, mụ mụ, nhị nha cùng Lương Hoản Diễm chạy vội tới Triệu Hiểu Mạn trước giường, không biết là ai để tay tại Lương Hoản Khanh trên vai, thoáng chốc, quanh thân hơi nóng nháy mắt tiêu tán, loại kia hít thở không thông cảm giác gáp bách cũng đi theo biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng, trừ trên thân cảm nhận sâu sắc bên ngoài, còn lại tất cả hoàn toàn biến mất. Không có việc gì, không có việc gì, Triệu Hiểu Mạn vội vàng xua tay, nàng vừa rồi chính là sái một cái cổ tay, nhất thời chủ quan, bụng co rút đau đớn bên dưới, hình như có một nháy mắt bừng tỉnh thần, mở mắt nhìn xem ba đứa hải tử đều là một mặt lo lắng, nàng đưa tay sờ một cái ba đứa hải tử khuôn mặt nhỏ, nhanh đi ngủ đi, không phải nói ngày mai còn muốn đi săn sao? Ta không có việc gì, chính là cổ tay sái một cái, không được các ngươi nhìn. Triệu Hiểu Mạn giống như là sợ các nàng không tin, lắc lắc cổ tay, bày tỏ nàng không có việc gì, cũng xác thực không có việc gì, bụng chính là co rút đau đớn bên dưới, bất quá cái này biết một chút cảm giác cũng không có. Nhanh lên đi ngủ à, hôm nay đều mệt mỏi một ngày, ba của các ngươi hôm nay muốn muộn trở về, không cần chờ, ngoan. Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha nghe lời gật đầu, lôi kéo Lương Hoản Khanh tay cùng một chỗ vào bên trong ở giữa. Lương Hoản Khanh đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn bụng, đánh xuống đầu, không đúng, vừa rồi cũng không phải là biểu hiện giả dối, không phải ảo giác của nàng, mà là chân thật. Nàng kéo lên ống tay áo, trắng đoan dưới làn ra một tầng tinh mịn như kim đâm đồng dạng đỏ sẫm điểm, biểu thị vừa rồi nàng đích xác bị cố kia lực lượng thần bí cho thương tổn tới. Nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Mạn bụng, đến cùng là chuyện gì? Là vì vừa rồi nàng chạm đến Triệu Hiểu Mạn bụng mới sẽ bị cố kia thần bí gây thương tích, vẫn là vừa vặn trùng hợp chính là trong nháy mắt đó, hay là vừa rồi Triệu Hiểu Mạn cũng không phải là vô ý nga đến, mà là cánh tay lại sợi đây lại mục, khó chịu gấp. Lương Hoản Khanh cau mày tiện tay vớt vớt, Hoản Hoản, cánh tay ngươi làm sao vậy? A, không có việc gì. Lương Hoản Khanh vội vàng đem tay áo bung ra, vừa rồi có chút nữa, ta nắm lấy mấy lần. Nàng đều không xác định tay áo lại hướng lên vậy sẽ là cái dạng gì, bởi vì toàn bộ bả vai đều giống như bị quất roi đồng dạng khó chịu, mà cánh tay nàng bên trên còn có còn sót lại năng lượng, chính nàng ngược lại không quan trọng, hai đời đều bị từ đồng chỗ mệt mỏi, đã học được làm sao cùng những này dị năng chung sống hòa bình, có thể là bạn nhất dị năng không nhận hống, đã thương những người khác làm sao bây giờ? Lương Hoản Khanh không muốn chính mình không cách nào khống chế dị năng tổn thương đến người nhà của nàng, tất cả những thứ này vẫn là để nàng một cái người đến gánh chịu đi. Chỉ là mẫu thân, tạm thời không có biện pháp giải quyết tốt hơn, chỉ có thể trước gác lại. Lương Hoản Khanh bỏ lên giường, sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai còn muốn đi săn. Tất nhiên nói tốt, sống ở lập tức, tại có hạn sinh mệnh bên trong, nhất định muốn qua tốt mỗi một ngày, tận chính mình năng lực lớn nhất sống, đó chính là xứng đáng đời này. Chương 176, cẩn thận mụ mụ ngươi lại đánh ngươi. Hôm sau sáng sớm, Lương Hoản Khanh phút chốc mở mắt, mới từ trên giường bỏ dậy. Toàn thân kịch liệt đau nhức nháy mắt để nàng cả người nhịn không được của mình. Nhìn xem dưới làn da màu đỏ điểm lấm tấm, thưa thớt, nhưng là đỏ yêu dị, loại đau này cũng không phải là duy trì liên tục tính, mà là gián đoạn tính, tựa như là theo động tác của nàng mà phát tác. Lương Hoản Khanh ngưng thần chống cự, chờ lấy cảm nhận sâu sắc biến mất mới từ trên giường xuống. "Muội muội, mặc áo quần này à, leo núi dễ dàng một chút." Lương Hoản Diễm từ trong tủ quần áo lấy ra một kiện áo ngắn, một đầu quần dài, ta suy nghĩ một chút nhìn, còn muốn chuẩn bị cái gì. Vừa nói vừa hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Lại nhìn Nhị Nha, ngay tại trong tủ quần áo tìm kiếm y phục, một mặt hưng phấn, hoàn toàn không giống vừa qua tiếp sau lúc sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia bộ dạng, ngược lại có mấy phần tính trẻ con. Triệu Hiểu Mạn dậy sớm ngao một nồi cháo, nấu trứng gà, đợi đến các nàng tỷ muội ba cái rời giường thời điểm vừa vặn có thể ăn. Lương Hoản Khanh vừa tới thời điểm, nhà họ Lương người là không ăn bữa sáng, không chỉ là nhà họ Lương, chính là toàn bộ người trong thôn cũng không có ăn điểm tâm thói quen, bình thường đều là trời chưa sáng thời điểm ra đồng làm việc, mãi cho đến giữa trưa mới ăn cơm. Phía trước nàng cũng đề nghị qua, bất quá không có người nghe, trong nhà lương thực cũng không nhiều. Đại gia không ăn rất bình thường, bất quá từ khi Triệu Hiểu Mạn mang thai về sau, tại Lương Hoản Khanh mãnh liệt dưới đề nghị, cũng bắt đầu quen thuộc ăn điểm tâm. Bữa sáng là trong phòng ăn, Nhị Nha ăn sáng xong về sau rất tự giác cầm bát đuôi chuẩn bị đi phòng bếp rửa bát, đi đến viện tử thời điểm đụng phải đang muốn ra đồng làm việc Điền Xuân Miêu, tam thẩm. Điền Xuân Miêu lô mũi xùy một tiếng, trước đây hầu hạ vẫn là cha ruột ngươi mụ, hiện tại nhận làm con thừa tự, còn không phải như thường hầu hạ nhân gia. Thứ Nhị Nha, ngươi đến chỗ nào đều là hầu hạ người mệnh, đắc ý cái gì sức lực, cho ngươi ăn hai bữa cơm no cũng không biết chính mình là ai. Nhị Nha sắc mặt trắng nhợt, trên tay bưng bát đũa rầm rầm rơi tại viện tử bên trong, nát mấy cái bát. Điền Xuân Miêu cười lạnh một tiếng, cẩn thận ngươi tứ thẩm, a không đúng, mụ mụ ngươi đi ra lại đánh ngươi à? Lương Hoản Khanh trong phòng thay quần áo, nghe nói như thế vô ý thức xông ra ngoài, bị Triệu Hiểu Mạn nắm tay cánh tay ngăn lại, Hoản Hoản, đừng gây chuyện, ta đi. Mụ, yên tâm đi. Lương Hoản Khanh vỗ vỗ Triệu Hiểu Mạn tay, nàng còn không biết Triệu Hiểu Mạn tính tình, liền tính mở miệng giữ gìn Nhị Nha, cũng không phải là đối thủ của Điền Xuân Miêu. Tam thẩm, sớm à, muốn ra đồng đi à? Lương Hoản Khanh cười hướng Điền Xuân Miêu chào hỏi. Hình như không một chút nào để ý nàng vừa rồi cay nghiệt, chúng ta muốn đi săn, tam thẩm muốn cùng đi sao? Điền Xuân Miêu giật mình ngây ra một lúc, nàng không nghe lầm chứ, mới vừa nói những lời kia, lao tứ một nhà không có đạo lý nghe không được, còn để nàng cùng đi săn. Là thật sao? Điền Xuân Miêu ở trong lòng bồn chồn, mặc dù nàng cũng muốn cùng đi, dù sao nha đầu này đi săn xác thực có rất nhiều biện pháp, tùy tiện chuẩn bị thỏ rừng gì đó, dù sao cũng so mỗi ngày dùng bữa bánh canh muốn tốt hơn nhiều đi. Các ngươi muốn đi săn? Đúng vậy à, tam thẩm, mụ ta mang thai, không tiện đi theo, chúng ta cùng hỉ muội, còn có Thúy Bình A Di. Tiểu Thụy A Di cùng đi phía sau núi đi săn, Lương Hoản Khanh sinh động như thật tiếp tục nói, hiện tại là mùa thu, động vật đều đi ra cất giữ đồ ăn, đây là cơ hội của chúng ta, vừa bận thừa dịp động vật đều đi ra kiếm ăn có thể nhiều đánh một điểm thịt rừng. Điền Xuân Miêu đã sớm động tâm, có thể là mặt ngoài nàng còn phải bưng, cái kia được thôi, tất nhiên tứ đệ muội mang hải tử, cũng đừng ra cửa, ta cùng các ngươi cùng đi. Chương 177, lên núi đi săn. Lương Hoản Khanh nhàn nhạt gật đầu, lại quay đầu, Triệu Hiểu Mạn cười nhìn xem nàng, đưa tay sờ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chúng ta hoàn toàn hiểu chuyện, trưởng thành. Lương Hoản Khanh thu lại mắt, nàng bất quá là lười cùng Điền Xuân Miêu loại người này phí miệng lưỡi mà thôi, cùng hắn mỗi ngày nghe nàng âm dương quái khí nói một chút lời khó nghe, chẳng bằng cho nàng một chút xíu ngon ngọt, không cầu nàng có cái gì ôm ấp, nhưng cầu ngoài miệng nghỉ một chút, để nàng lỗ tai thanh tịnh. Những đạo lý này nàng đã sớm hiểu, chỉ là không muốn nói, bất quá trước đây là nhắm vào mình, nàng đối với mấy cái này lời nói có sức miễn dịch, không có cảm giác, nhưng là bây giờ là Nhị Nha, Lương Hoản Khanh nguyện ý nói mấy câu. Chỉ là mấy câu, có thể giải quyết phần lớn vấn đề, Lương Hoản Khanh cũng không muốn mang thanh cao gì ra đỡ, cớ sao mà không làm đây? Nhị Nha nhìn xem Lương Hoản Khanh mời Tam Thẩm cùng đi đi săn, hình như không một chút nào quan tâm nàng lời mới vừa nói, nàng không có gặm âm thanh, yên lặng thu thập viện tử nát bát, cái này mới đi theo mọi người cùng nhau xuất phát. Theo Lương Hoản Khanh mấy lần lên núi đi săn công cụ cũng tại không ngừng đổi mới, trong nhà tự nhiên là Lương Vĩnh Thọ giúp đỡ làm, còn có Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên cùng một chỗ làm một chút đi săn công cụ, thì mỗi bên kia cũng mang theo đi săn công cụ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp lên núi. Mùa thu cánh rừng tựa hồ không chỉ màu vàng kim một loại nhan sắc, nhìn từ xa giống một bộ tranh sơn dầu đồng dạng bao hàm vàng diện, đi vào một bước một cảnh, giống như đặt mình vào tại chốn đảo nguyên giống như tiên cảnh. Lương Hoản Khanh vô số lần lên núi, nhưng xưa nay không có một lần có loại này cảm thụ, nàng đi theo đại gia phía sau, ánh mắt lưu chuyển, khó được có tâm tư thưởng thức dạng này cảnh trí. Ngay ở chỗ này à, lên núi về sau, ước chừng đi chừng 2 giờ, Lương Hoản Khanh nhìn thấy một chỗ khe núi, nhìn xuống đất bên trên rơi xuống trên lá cây tựa hồ có động vật phân và nước tiểu, liền tính muốn dùng từ đồng, cũng phải tìm cái động vật nhiều địa phương hạ thủ, vẫn là chiếu phía trước bộ dạng gài bẫy, bất quá lần này chúng ta đem lưới trải lại mở một cái, sau đó tất cả mọi người trốn đi, tốt nhất qua bên kia. Ta biết, bên kia có táo chô lê, Hoản Hoản, chúng ta trước tại chỗ này gài bẫy, chờ lấy động vật chính mình tiến vào cái bao bên trong, chúng ta trước đi bên kia giúp ngươi hái táo chô lê cất rượu. Lương Hoản Khanh gật đầu, chính là ý tứ này, làm bộ dáng cũng phải làm giống một điểm. Đại gia chia ra hành động, không có mấy lần liền đem đi săn cái bao ngụy trang tốt, Điền Xuân Miêu một mực tại lẩm bẩm có thể hay không bắt được thú săn, cũng không thể chậm trễ công phu của nàng, không phải vậy cả ngày hôm nay không làm việc, đến lúc đó lại không có cơm ăn, nàng cũng không giống như lão tứ một nhà, hiện tại kiếm tiền, đương nhiên không quan tâm điểm này centimet. Lương Hoản Khanh không thèm để ý nàng, nhìn xem những người khác gài bẫy, nàng thì là rời xa đám người, muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương chạy xe không. Hình như từ khi đi tới nơi này, nàng liền không có thanh tĩnh qua, người trong nhà nhiều, mỗi ngày luôn có nhiều chuyện như vậy, không quản cái gì cái cớ, chung quy phải ồn ào cái không kết thúc. Hoặc chính là muốn vì sinh hoạt buôn ba, bất kể có phải hay không là vì tăng cường năng lượng của mình nàng đều phải kiếm tiền. Có thể là theo cái này mấy lần luôn là thình lình lực lượng thần bí, nàng tâm tư cũng càng ngày càng nặng, mặc dù mỗi ngày đều tại khuyên bảo chính mình, không cần quản nhiều như vậy, sống thật tốt là được rồi, có thể là một cái người nếu là dễ dàng như vậy có khả năng khống chế chính mình tâm tư, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Suy nghĩ trong lòng, không phải nàng muốn ngừng liền có thể dừng lại. Bao nhiêu lần? Ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, cô kia lực lượng thần bí xuất hiện bao nhiêu lần? Nàng đã tính toán không rõ. Có thể là có một chút là có thể khẳng định, nàng cùng cố lực lượng kia căn bản là không tại một cái cấp bậc bên trên. Chương 178, nội nhập không gian nàng không cách nào chống lại, đừng nói chống lại, chính là tự vệ đều có vấn đề. Tựa như đêm qua, cố kia lực lượng thần bí tại trong cơ thể nàng lưu lại vết thương, nàng nhưng là không hề có lực hoàn thủ. Như vậy thường xuyên xuất hiện, loại này tần số ở kiếp trước căn bản là chưa từng có qua, Lương Hoản Khanh không muốn nghĩ, nhưng chính là khống chế không nổi suy nghĩ của mình. Càng nghĩ, muốn đối kháng cố kia lực lượng thần bí, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, gia tăng năng lượng của mình, nắm chặt thời gian kiếm tiền. Từ đồng năng lượng là cùng nàng tiền kiếm được thành tỷ lệ thuận, đợi đến từ đồng năng lượng đến nhất định đẳng cấp về sau, nàng mới có thể thông qua từ đồng thu thập nghiệm. Có niệm mới có thể sống sót, mới có cơ hội tìm tới cái kia thần bí tổ chức, giải quyết triệt để nàng vấn đề. Bất chi bất giác, Lương Hoản Khanh đi một đoạn đường rất dài, hình như đã rời xa đại gia, bị dưới chân rêu chân một cái, nàng mới hoàn hồn, túi đầu nhìn xem dưới chân cỏ xỉ rêu, tựa như là xanh hạnh, bất quá dưới chân xanh hạnh tựa hồ cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nơi này địa chất phát sinh quá thay đổi? Lương Hoản Khanh ngồi xuống, tùy tiện nắm một cái sinh hạnh, ngước mắt bốn phía nhìn một chút, hoàn cảnh xung quanh nhìn như cùng ngọn núi này hòa làm một thể, trên thực tế giống như là bị tách ra ngoài một cái không gian, trên không hình như có yếu ớt ánh sáng di động, tựa như một cái to lớn bọn, muốn nhờ góc độ cùng ánh mặt trời mới có thể thấy được, bất quá nàng mượn nhờ chính là tử đồng lực lượng. Thông qua tử đồng nhìn thấy một cái không gian khác. Lương Hoản Khanh chậm rãi đứng lên, lắc đầu, từng bước một lùi lại, trực giác nơi này rất khủng bố, không đúng, là vô cùng khó chịu, đúng, chính là khó chịu, không hiểu để nàng khó chịu. Trên trực giác nàng muốn chạy trốn nơi này, giống như là sâu trong nội tâm ẩn giấu đi cái gì nàng không nghĩ đối mặt sự tình, chỉ muốn trốn tránh. Lương Hoản Khanh lui về phía sau mấy bước, quay người liền hướng về đến phương hướng bước nhanh đi đến, có thể là đến phương hướng hình như không thích hợp, nàng là một cái phương hướng cảm giác cực mạnh người, chạy qua một lần địa phương, nhất định sẽ có ấn tượng, có thể là đi chưa được mấy bước, nàng liền phát hiện đây cũng không phải là nàng lúc đến đi qua địa phương. Lấy lại bình tĩnh, Lương Hoản Khanh nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo, lại lần nữa mở mắt, lúc đến đường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng, Lương Hoản Khanh mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nhấc chân, nhưng là một chân đạp hụt. Rõ ràng xung quanh đều là thực địa, nàng làm sao đạp hụt? Vừa rồi đi qua địa phương rõ ràng không có một chút hố lom hoặc là tương đối thấp vách núi, đều là dốc thoải, làm sao sẽ? Để lại cho Lương Hoản Khanh suy nghĩ thời gian cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì tại nàng một chân đạp hụt, một giây rơi xuống đất. Con mắt thích ứng mấy giây u ám không gian, Lương Hoản Khanh nhìn bốn bề vài lần, nàng hình như rơi vào một cái sơn động bên trong, trước sau đều là không nhìn thấy cuối đường hành lang. Đường hành lang ước chừng cao 2 mét rộng 2 mét, đùn thân thể vết tượng, có người công dịu đục vết tích, không khí bên trong nổi lơ lửng bụi. Rất rõ ràng không khí nơi này lưu thông vô cùng chậm chạp, hoặc là nói nơi này đã rất có không có người hoặc là động vật tới qua. Trước sau nhìn qua đều không sai biệt lắm, Lương Hoản Khanh tùy tiện chọn một bên, theo đường hành lang đi một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút xíu yếu ớt hình quang. Trước lúc này nàng đều dựa vào tử đồng đến xem trong nơi này tất cả. Lương Hoản Khanh tăng nhanh bước chân, hình quang dần sáng, mà còn phía trước hình như không gian biến lớn một chút, trong lúc vô tình đưa tay giúp đỡ một cái vách tường, mặt tường lại là mềm. cũng không phải mềm, chính là hư vô, giống như là chỉ có thể nhìn thấy, lại đụng vào không đến đồng dạng. Nàng không khỏi dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút, vẫn là lúc đến như thế, nàng lại cả gan đi về phía trước một đoạn, không gian càng lúc càng lớn, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái cự hình hố to, tựa như chương 179, thần bí không gian cổ đại vương tộc mộ huyệt. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì chỉ có vương tộc mộ huyệt mới sẽ như thế lớn, sở dĩ cho rằng là mộ huyệt là vì tại dưới nền đất nha. Làm nàng đi vào hố to, túi đầu nhìn xuống dưới thời điểm, lập tức thay đổi ý nghĩ này, không phải mộ huyệt, mà là cung điện dưới đất. Không biết là nơi này căn bản là có một tòa cung điện lại bởi vì nguyên nhân nào đó bị chôn ở dưới đất, vẫn là có người tại cái này phía dưới kiến tạo một tòa cung điện. Bởi vì nàng đứng địa phương có thang dây, đỉnh đầu hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, giống như là năng lượng, tòa cung điện này bị một cô năng lượng bao vây lấy. Lương Hoản Khanh cùng nhau đi tới, đều có thể cảm giác loại này năng lượng, lại không có bị công kích, tựa như là vô hại thể năng lượng, chỉ là đang thủ hộ tòa này cung điện dưới đất. Nói là cung điện, nhưng không giống lắm, Lương Hoản Khanh bản thân nhìn thấy tất cả tựa hồ cũng không có hình dạng, tựa như là trong nước, dưới mặt đất phòng ở, bức tường, màn lụa. Tất cả những thứ này đều sẽ theo gợn sóng nước mà vặn vẹo ba động. Nói sát thực hơn, nơi này tựa như là trong thủy tinh cầu ngộng ảo không gian, bất quá gánh chịu nơi này tất cả đều là năng lượng, có thể uy Lương Hoản Khanh sử dụng năng lượng. Nàng rất xác định, chỉ cần nàng đem nơi này năng lượng chiếm làm của riêng, liền có đầy đủ lực lượng chống lại cô kia lực lượng thần bí mang cho nàng áp lực, sẽ còn bởi vì mà tìm tới cái kia thần bí tổ chức. Lương Hoản Khanh có chút hưng phấn, thậm chí nàng đã áp dụng hành động, làm nàng tay mỏ lấy thang dây lúc, tất cả cũng đều chân thật như vậy, nắm chặt lại nắm đấm, quay người nắm lấy thang dây bên dưới một tầng, sau lưng năng lượng phun trào. Người đến. Giống như là viễn cổ kêu gọi, tại cái này lớn như vậy không gian bên trong vang vọng thật lâu, sóng âm đụng phải yếu ớt ánh sáng vách từ lúc, toàn bộ bọn bóng run rẩy, Lương Hoản Khanh lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, một nháy mắt bò lên trên thang dây, cũng không quay đầu lại chạy. Phúc. Một ngụm máu đen phun ra ngoài, Lương Hoản Khanh sờ một cái miệng, che ngực, thật rất đau, đặc biệt đau, thật thống khổ. Giống như là góp nhặt mấy đời thống khổ tại cái này một khắc đột nhiên bộc phát, hình như khóc, nước mắt đã ức không có ở đây trong hốc mắt đỏ quanh. Cũng không biết chạy bao lâu, đến cuối cùng may mà thu lại từ đồng, đen thủi lùi buồn bực đầu hướng về phía trước chạy, đông. Lương Hoản Khanh ngã chồng vó nằm trên đồng cỏ, khuôn mặt nhỏ và mẹo, cái chán bị xô ra một cái bọc lớn, đau nước mắt chảy ròng, à. Dầm dạp tán cây đem lẻ tẻ ánh mặt trời cắt thành mảnh vỡ, Lương Hoản Khanh híp híp mắt, chậm rãi ngồi xuống, cái này mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, là nàng lúc đến rừng cây, nàng đã sớm ra đường hành lang, vừa rồi đụng trên cây. Phút chốc đứng lên, vỗ vỗ trên thân lá cây, hướng về sau lưng nhìn một chút, xung quanh đều là lùm cây, cái gì cây tùng à, cây liễu à, cỏ lau à, bạch dương à, hoa cây à. Dưới lòng bàn chân cũng không có vừa vặn nhìn thấy không giống bình thường xanh hạnh. Thanh âm mới vừa rồi, rất quen thuộc âm thanh, tựa như là, uy. Lương Hoản Khanh kêu một tiếng, hoảng loạn, thật sự có đáp lại. Lương Hoản Khanh bị hoảng sợ kém chút hét dầm lên, vội vàng che lấy miệng của mình, vô ý thức trốn tại một cây đại thụ đôn đằng sau. Hoàn toàn. Muội muội. Nguyên lai là Nhị Nha các nàng, Lương Hoản Khanh lập tức đứng lên, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm nghe đến âm thanh, lập tức chạy tới, hoàn toàn, ngươi chạy đi đâu rồi, chúng ta tìm ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi là đường, ngươi miệng làm sao vậy? Không có không có, chúng ta trở về đi, đoán chừng có thu săn mắc câu rồi. Lương Hoản Khanh lau đi khóe miệng vết máu, lôi kéo Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm tay hướng về các nàng gái bẫy địa phương đi đến. Không có lại quay đầu. Ngược cảm nhận sâu sắc dần dần biến mất, Lương Hoản Khanh vẫy vẫy đầu, hết thảy tất cả đều thay đổi đến càng ngày càng quái dị, có thể là nàng lại có một loại cũng nhanh muốn tiếp cận cái kia tổ chức thần bí cảm giác. Một mực đang suy nghĩ, đến cùng có lẽ trọng điểm nhân đại, vẫn là dị năng. Chương 180, chuẩn bị chiến đấu Lương Khô Lương Hoản Khanh trở lại đi săn gài bẫy địa phương, thì mọi các nàng vây thành một vòng tròn. Chân thật, lãng phí ta vừa giữa trưa, ngươi xem một chút mặt trời, đến lúc nào rồi, đừng nói heo rừng, chính là một con chim đều không có. Điền Xuân Miêu một tay chống lạnh, hướng về trên mặt đất nát một cái, ta tới đến mấy lần, cái gì đều không có nhìn, chẳng chậm trễ công phu. Cũng không thể nói như vậy, đi săn vốn chính là toàn bằng vật khí, nếu là mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về, chỗ kia có người đều không trồng địa, đều đi đi săn, bữa bữa có thịt ăn, thì mọi cũng không giống như nhà họ Lương những người khác như thế mặc người bước lầm bầm, còn có à, lại không có người buộc người đến, là chính ngươi nguyện ý đến, không hài lòng ngươi có thể đi, không có người ngăn đón. Ta lãng phí thời gian, ta cho tới chưa ta kiếm bao nhiêu centimet, chân thật mụ chậm trễ công phu. Điền Xuân Miêu liếc xéo một cái, được rồi, ta trở về, Lục Nha, ngươi cửa mấy cái đi đâu rồi? Điền Xuân Miêu vừa mới quay người, liền thấy Lương Hoản Khanh các nàng. Tam thẩm, chính là bởi vì ngươi một mực chạy qua bên này, cho nên động vật nghe đến động tĩnh cũng không dám ra ngoài, ngươi nếu là không có cái này kiên nhẫn, liền trở về đi. Ngươi! Điền Xuân Miêu hận không thể đem Lương Hoản Khanh phá tan đánh một trận, chờ đợi mới vừa buổi sáng thịt đến này hội sở có kiên nhẫn đều đã hết sạch, có thể là nghĩ lại, cùng nha đầu này đối nghịch người đều không có gì tốt trái cây ăn, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn, vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Chờ đợi thêm nữa sao? Ba người các ngươi buổi sáng là ăn, ta một cái cũng chưa ăn, chẳng lẽ muốn chờ một chút buổi trưa? Điền Xuân Miêu tiểu nói này, những người khác cũng đều cảm thấy đói bụng, cũng là, đều cho tới trưa, cũng nên là đến khi đói bụng, là lấy. Tại Điền Xuân Miêu lúc nói xong lời này, đại gia đều tự tìm cái đống cỏ khô ngồi xuống, lấy ra tự mang chuẩn bị chiến đấu lương khô bắt đầu ăn, cái tên này vẫn là Lương Hoản Khanh lên. Tam quân không động, Lương Thảo đi trước nha. Các ngươi. Điền Xuân Miêu nhìn xem đại gia hỏa đều lấy ra ăn, bụng của nàng đói ục ục đều, lại không có mang thức ăn, nhất là nhìn thấy hỉ bội thế mà cầm nửa khối gà quay tại gặm, nàng lập tức mồm miệng nước miếng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hỉ bội trong tay gà quay. Các ngươi ra ngoài đi săn đều mang thịt ăn à?
Đúng vậy a.
Hỉ bội dùng răng xé một khối lớn một cái nuốt vào đi, mồm miệng không do nói, ngươi không mang ăn sao?
Chúng ta đều quen thuộc.
Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ mụ phụ họa gật đầu, một cái ăn nấm hương thịt muối bánh, một cái tại ăn bánh trứng gà. Điền Xuân Miêu thấy thế, nói hơn, cái kia, ta không mang ăn, không có người nói với ta nha.
Lần sau liền quen thuộc.
Hỉ bội đem trên đùi gà thịt ăn lau sạch sẽ, tiện tay đem xương gà ném tới các nàng gái bấy địa phương. Nhị Nha đem Triệu Hiểu Mạn buổi sáng nấu trứng gà cùng hấp màn thầu lấy ra, cho Lương Hoản Khanh cùng Lương Hoản Diễm mỗi người hai quả trứng gà, một cái bánh bao. Nhị Nha có đôi khi thật không rõ, vì cái gì Lương Hoản Khanh không thích ăn bánh nướng, rõ ràng bánh nướng có chất béo, bên trong còn có thể bao nhiêu bánh, thật tốt ăn, mà lại muốn ăn không có hương vị màn thầu. Nàng có chút ghen tị Hỉ bội các nàng bên kia cơm nước, bất quá Nhị Nha không có gặm âm thanh, yên lặng ăn màn thầu cùng trứng gà.
Hỉ muội, cho ngươi một cái bánh bao, ta nghĩ ngươi nấm hương thịt muối bánh.
Lương Hoản Diễm đem màn thầu đưa cho Hỉ muội, từ nàng nơi đó cầm một tấm bánh, liền trứng gà ăn say sương ngon lành. Hỉ muội đem cuối cùng một khối thịt gà thả tới trong miệng, lau một cái khỏe miệng mỡ đông, ta chỗ này còn có một tấm thịt muối bánh, các ngươi ai muốn?
Ta.
Điền Xuân Miêu gấp ngao ngao từ Hỉ muội trong tay đem bánh thịt đoạt tới, hung hăng cắn hai đại ngụm, quay hàm phình lên, nhìn hai bên một chút, tùy tiện ngồi tại một cái đống cỏ khô bên trên. Chương 181, động vật đại tập chuyển. Nhị Nha yên lặng đem đưa ra tay rút trở về, không nói ra miệng lời nói cắm ở trong cổ họng có chút khó chịu, cắn một cái màn đầu, lập tức cảm thấy càng không có mùi vị. Lương Hoản Khanh liếc Điền Xuân Miêu một cái, từ Nhị Nha lưng túi sách bên trong lại cầm một cái bánh bao đưa cho nàng, tam thẩm, lại cho ngươi cái bánh bao, ăn từ từ.
Điền Xuân Miêu kinh ngạc nhìn từ Lương Hoản Khanh trong tay tiếp nhận màn đầu, cắn một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng là không hề nói gì, vùi đầu ăn màn đầu.
Lương Hoản Khanh đem màn đầu ăn xong, tay nhỏ một bên lột vỏ trứng gà, một bên tiện tay ném về gài bẫy địa phương, những người khác cũng là như thế làm theo, tập mãi thành thói quen.
Các ngươi đây là tại làm gì?
Điền Xuân Miêu không hiểu.
Thì muội đứng lên vô vô trên thân bụi cỏ, nghe vậy cũng chỉ là cùng Lương Hoản Khanh nhìn nhau, cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, có nhiều thứ nha, dựa vào là ăn ý, nếu là chuyện gì đều cần nói ra người khác mới có thể hiểu lời nói, như thế quan hệ cũng rất khó lâu dài phát triển. Mặc dù Lương Hoản Khanh cũng không thật chỉ dựa vào truyền thống đi săn thủ pháp đến bắt thú săn, như thế cũng quá bị động, thế nhưng ném điểm thị xương đến hấp dẫn động vật đi ra kiếm ăn, loại này kém biện pháp nếu là đẹp mắt không hiểu lời nói, cái kia thật không có trò chuyện. Lương Hoản Khanh vốn là tính toán đợi đại gia đi lấy táo chua lê thời gian, nàng lặng lẽ lui về đến vận dụng dị năng đi săn, có thể là không nghĩ tới chính mình tiến vào năng lượng không gian, chậm trễ bó lớn thời gian. Bất quá may mắn nàng chậm trễ thời gian, không phải vậy vạn nhất nàng về tới đây vận dụng dị năng bắt lấy động vật thời điểm vừa vặn đụng phải Điển Xuân Miêu cái này lòng tham nữ nhân, vậy coi như không xong. Lương Hoản Khanh vừa tới thời điểm, Trương Tú Hoa cùng Điển Xuân Miêu vẫn mắng nàng là quái thai, là kẻ gây họa, về sau lắng lại một đoạn thời gian, có thể là không bao lâu, Lương Hoản Khanh bắt đầu làm ăn, lại đến về sau nàng mua đất lập nhà, liên quan tới nàng là quái thai truyền luôn thế mà ở trong thôn liền truyền ra. Bất quá đại gia không có căn cứ, chỉ là nghe nhầm một bậy, thế nhưng nếu để cho Điển Xuân Miêu phát hiện nàng khả năng thông qua người bình thường không cách nào nắm giữ năng lực đi bắt giữ thu săn lời nói, hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi. Lương Hoản Khanh cũng không phải sợ người trong thôn đối nàng chỉ trỏ, điểm này nàng căn bản là không quan tâm, thế nhưng bạn nhất gây nên cái kia tổ chức thần bí lực chú ý, tại nàng còn không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm, đó mới là chí mạng nhất. Ở trong rừng sau khi ăn cơm trưa, Lương Hoản Khanh để đại gia tản đi khắp nơi mở, tuyệt đối không cần tại phụ cận hoạt động, để tránh động vật nghe đến động tĩnh không dám tới. Xem chừng đại gia đi xa thời điểm, Lương Hoản Khanh lặng lẽ lui về đến, tựa vào trên một cây đại thụ yên tĩnh chờ đợi thời gian. Hai khẽ nhúc nhích, có chút quay đầu, trong rừng truyền đến thanh âm huyền náo, Lương Hoản Khanh trực tiếp nhắm mắt lại, nàng chỉ cần thoáng động một chút xíu dị năng, liền có thể cảm giác được xung quanh vụn cỏ bay loạn, các loại động vật đổ rào rào hướng bọn họ đặt bẫy bên trong chui. Quét quét quét. Lương Hoản Khanh vô ý thức ngẩng đầu liếc qua, lập tức ôm đầu ngồi xuống xuống, miễn cho bị từ trên trời giáng xuống mấy cái gà rừng cho ngộ thương đến. Ba ba ba.
Chi chi chi.
Còn có chỗ sao?
Lương Hoản Khanh ôm đầu ngồi xổm tại dưới cây, trong lòng một mực thì thầm được rồi.
Được rồi.
Nàng cũng không muốn đem toàn bộ rừng rậm đều chuyển về nhà đi. Cách đó không xa truyền đến đông 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 tiếng bước chân, còn có thở hổn hển âm thanh.
Ba, ta quá trời ạ.
Ha ha ha. Điền Xuân Miêu âm thanh vang vọng toàn bộ rừng rậm, Lương Hoản Khanh cái này mới vây vây lá rụng trên người, chậm rãi đứng lên, bốn phía thoáng nhìn, hoa kháo. Các loại động vật sắt bên gạt ra tiến vào nàng bố trí trong lưới. Chương 182, động vật đại tập chuyển. Nhìn ra ước chừng có hai mươi mấy cái con đết, có công hữu mẫu, công chính là thật rất xinh đẹp, kéo lấy thật dài cái đuôi to, cái mông phía sau đi theo mấy cái ngốc hiệu bảo tại cùng nó lớn đuôi dài phân cao thấp, còn có mấy cái giá hiệu tại dùng sừng của bọn chúng chen địa bàn. Cái khác ví dụ như chim ngói thỏ loại hình, quả thực vô số kể. Lương Hoản Khanh hơi nhíu mày, móc lông mày, trong mắt đi lòng vòng. May mắn không có con báo tê giác sư tử lão hổ mãng xà loại hình manh thú, bằng không liền thật là biến khéo thành vụ. Bất quá nàng vừa rồi thật chỉ là cảm giác được tựa hồ có động vật tới gần nơi này, cho nên là thoáng vận dụng một chút xíu dị năng, cùng nàng mấy lần trước đi săn lúc dùng đến năng lượng không sai biệt lắm, sao lại thế? Lương Hoản Khanh nhìn xem chính mình tay, lại đem tay áo của mình kéo lên đến, đêm qua còn rõ ràng có thể thấy được vết thương, cái này sẽ thế mà hoàn toàn biến mất, mà còn nàng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng đang cuộn trào, tựa hồ so trước đó càng dồi dào. Có thể là gần nhất cũng không có nhiều hơn bao nhiêu tiền thu. Trừ Lý Cố Sơn định rượu trái cây tiền cùng dự định ma lạc hương nấm tiền bên ngoài, nàng cũng không có cái khác thu vào,
ngược lại bởi vì muốn lập nhà, xà nhà đem bình thường vật liệu gỗ đổi thành tốt nhất chân gà mục, chi tiêu không nhỏ một khoản tiền. Chẳng lẽ là Lương Hoản Khanh cả kinh che lại miệng của mình, chẳng lẽ là vừa rồi năng lượng không gian, nàng trong lúc vô tình xâm nhập, cũng không có tiếp xúc đến hạch tâm liền bị dọa làm, nhưng lại bất chi bất giác hấp dẫn không ít năng lượng ở trên người, trời ạ. Ngươi cũng không có nghĩ đến đúng hay không? Ta cũng không có nghĩ đến a. Thì muội cao hứng đem Lương Hoản Khanh ôm xoay một vòng, phát tài, a không, ta muốn lưu lại ăn, bữa bữa ăn thịt, lại bao một vại thịt sủi cảo, ăn một tháng sủi cảo. Ăn một cái thịt sủi cảo. Ngươi nghĩ mỗi ngày ăn thịt ta, Thúy Bình cười không ngậm miệng được, ha ha ha. Ta cũng không biết chúng ta ngọn núi này bên trong lại có ngốc yêu bảo. Lương Hoản Khanh bị Hỉ Muội ôm chuyển choáng đầu, thật vất vả mới đứng vững, cái này mới nghiêm túc nhìn hướng cái kia một đám động vật quần anh chuyển, đột nhiên xem xét xác thực giống ngốc yêu bảo, bất quá cũng không phải là áo choàng, mà là một loại hoang dại hiệu, tiêu cây nhắn hiệu, ngoại hình nhìn xem cùng ngốc yêu bảo không sai biệt lắm. Bất quá cũng không quan trọng, Lương Hoản Khanh lười cùng bọn hắn phổ cập những này thưởng thức, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn họ ba chân bốn cẳng đem động vật buộc, kiểm kê số lượng, phân loại, Điền Xuân Miêu liên tục không ngừng hướng lưng của mình cái sọt bên trong nhét thỏ a chim nói a. Hận không thể đem cái kia mấy cái ngốc hiệu bảo tất cả đều nhét vào. Chiếu theo Lương Hoản Khanh quan sát đánh giá, Điền Xuân Miêu cái gửi bên trong động vật khả năng còn chưa tới nhà liền sẽ ngạt chết mấy cái, bất quá nàng có lẽ còn không nổi. Hoặc là ba. Lương Hoản Khanh che miệng, may mắn nàng không nói ra miệng, bởi vì Điền Xuân Miêu cái gửi dò ngọn nguồn, phúc. Cái gửi là dùng cây trúc biên, liền tính lại bền chắc, cũng chứa không được nhiều đồ như vậy, mà còn đều là tương đối nặng. Chúng chi nàng đọc ra đến cái gửi bản thân liền dùng rất nhiều năm, nội tình phía dưới đã sớm đứt gãy, chỉ bất quá trang chút tuổi khô còn có thể, trang nhảy nhót tương bừng thỏ chim nói nha. Hai ba lần không bị dạy vò hỏng mới là lạ. Ai nha, chạy cái gì chạy, các ngươi đều là ta. Điền Xuân Miêu vội vàng vì trên mặt đất sắp tán rơi trên mặt đất chim ngói thỏ lại lần nữa bắt về, nàng dùng lưới tại từ cái gùi phía dưới vạch mặt, sau đó ở phía trên ghim lên đến, thật toàn bộ cái gùi liền động vật đều bị đâm vào trong lưới. Cái gì kia, cái kia bỏ rừng là của ta, còn có cái kia. Áo choàng đúng không? Điền Xuân Miêu chỉ vào mặt khác bị trói lên động vật, những cái này thỏ ta cũng không muốn rồi. Chương 183, là hiệu. Không phải là hiệu bi, ngươi làm cái gì sự tình? Ngươi trang nhiều như vậy còn chưa biết thế nào là đủ, còn bỏ rừng. Bỏ rừng? Thì mọi những mày, đó là con mai, nghe đồn Khương Tử Nha tọa kỵ chính là một cái con mai, bất quá cái này con mai hình như cùng trên sách miêu tả không giống nhau lắm, trên sách lời nói, Khương Thái Công tọa kỵ, giống như hiệu không phải là hiệu, giống như ngưu không phải là ngưu, giống như mã phi ngựa, giống như cừu không phải là cừu, là vì con mai, trước mắt cái này lại khác biệt. Thì mọi liếc một cái Điền Xuân Miêu, thôi đi, ta nói với ngươi cái này làm gì? Điền Xuân Miêu liếc mắt, bệnh tâm thần à, bước lẩm bẩm nói đều là thứ độ gì, vậy cái này đâu? Cái này luôn có phần của ta đi. Cái này nha. Thúy Bình sờ lấy cây nhãn hiệu vừa mềm lại trơn trượt lông, quả thực là yêu thích không buông tay, đúng à, cái này làm sao chia nha. Tiểu Tuệ Mụ nghe đến phân thú săn cái đề tài này, lập tức chi lăng lên hai cái lô thai, nhiều như thế thú săn, không biết có bao nhiêu có thể phân đến trong tay nàng. Tình huống hiện tại là Tiểu Tuệ Mụ cùng Thúy Bình hai người là cho Hỉ Bội cùng Lương Hoản Khanh làm công, cho nên hôm nay đi săn là Hỉ Bội cùng Lương Hoản Khanh tổ chức, hai người bọn họ chỉ là nghe theo phân phó, đợi đến đánh tới thú săn về sau chuyển xuống núi đi. Lên núi thời điểm đã sớm định quy củ, hai người bọn họ cũng là không có ý kiến. Trước kia không có ý kiến là vì Hỉ Muội cho các nàng tính toán tiền công, gọi bọn nàng làm việc gì liền làm cái đó công việc, huống hồ các nàng cũng không có nghĩ đến có thể bắt được nhiều như thế thu săn, liền cho rằng nhiều nhất bắt một chút thỏ loại hình động vật, dù sao Hỉ Muội nơi này ăn cái gì, các nàng liền ăn cái gì, bắt đến thỏ làm còn không phải có phần của các nàng. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, nắm lấy nhiều như thế động vật, nếu là đều giao ra, hai người đều không cam tâm, có thể là nếu như không giao ra đi, nhất định muốn cho chính mình tranh thủ. Cái kia vô cùng có khả năng ném đi phần này người cộng tác, liền tính phân đến lại nhiều thu săn, cũng luôn có ăn xong một ngày, đến lúc đó lại sẽ trở lại lúc ban đầu thời gian. Thúy Bình tại nhà chồng vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, lại chỉ sinh một cái nhi tử, sentiment nàng muốn kiếm, trong nhà công việc đồng dạng cũng không có bất làm, vẫn là khắp nơi bị bà làm khó dễ, nguyên bản tập mãi thành thói quen, có thể là từ khi nàng tại Hỉ Bội nơi này làm việc, ăn ngon, thỉnh thoảng sẽ còn mang một chút thịt ăn về nhà, hiện tại lại kiếm đến tiền công, bà nói chuyện với nàng khách khí rất nhiều, có đôi khi còn muốn nhìn sắc mặt của nàng, nàng không biết có nhiều hãnh diện. Nếu là ném đi phần này công việc, muốn nàng lại trở lại lúc trước thời gian, vậy nàng là tuyệt đối không muốn. Thúy Bình vừa nghĩ tới lại muốn bị bà cha đạp, lập tức sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thì muội, ngươi nói đi, ngươi nguyện ý cho chúng ta bao nhiêu liền nhiều ít, ta một cái thỏ cũng được, một cái chim ngói cũng được, dù sao cũng nghe ngươi. Tiểu Tuệ Mụ tâm tư cùng Thúy Bình không sai biệt lắm, nàng còn đang do dự, nghe đến Thúy Bình nói như vậy, sợ bị rơi xuống, lập tức biểu trung tâm, kỳ thật ta không muốn cũng được, ta là cho ngươi cùng bạn đoạn làm công, lên núi đi săn vốn chính là chúng ta chuyện phải làm. Nào có người cộng tác muốn cùng ông chủ phân thu săn loại này thuyết pháp. Vương Phán Đệ cắn hạ miệng ra, nàng nhận biết Tiểu Tuệ Mụ cùng Thúy Bình đều nhanh 10 năm, cũng không biết hai người này như thế biết nói chuyện, như thế sẽ vớt mông ngựa. Bất quá cái này cũng xác minh ra nàng quyết định ban đầu không có sai, thì bội cùng hoàn toàn không đơn giản, không chỉ nàng nhìn ra, Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ cũng nhìn ra, cho nên bọn họ hai cái nguyện ý bỏ rơi một điểm nhỏ lợi ích đến đổi lợi ích lớn hơn nữa. Vậy liền nói như vậy tốt, trước lưu lại hai người nhìn xem thu săn, những người khác đem thu săn chuyển xuống đi. Vương Phán Đệ đẳng cấp so Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ còn muốn cao, biểu trung tâm lời nói cũng không nói, trực tiếp dùng hành động bày tỏ. Chương 184, đúng não không dính lên tường được nếu không như vậy đi, ba người các ngươi nhìn xem thú săn, chúng ta mấy cái đại nhân hướng chân núi chuyển, trước dọn đi hỉ bội viện tử bên trong đi. Điền Xuân Miêu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, cái dạng gì ý tứ? Tìm nàng đến là dọn đồ? Không được, ta cũng không phải là các ngươi thuê công việc, ta khẳng định là muốn phân thú săn, những này ta muốn trực tiếp chuyển về nhà. Cái kia, Điền Xuân Miêu che chở cái gửi bên trong thú săn, lại nhìn về phía trong lưới lễ vật, lại bị một đạo ánh mắt sắc bén cho hù sợ, ta liền muốn những này, đây là ta nên được. Thì muội khỏe miệng nết lên một cái, theo ngươi, tạm biệt, không tiễn. Lương Hoàn khanh thoáng của mắt, đây chính là nàng thưởng thức hỉ muội một điểm, không cùng người xấu làm quá nhiều dây dưa, không tính đến cực nhỏ lợi nhỏ, nàng đã cho Điền Xuân Miêu cơ hội, đáng tiếc nàng không hiểu được chân quý. Lương Hoàn khanh buổi sáng hôm nay kêu Điền Xuân Miêu, vừa đến đúng là muốn giúp đỡ nàng, đều ở tại trong một cái viện, bảo quý cũng còn nhỏ, nếu như Điền Xuân Miêu không có như vậy tham lam, giống như Vương Phán Đệ, cái kia nàng cũng sẽ không bạc đãi tam thúc nhà bọn họ. Còn nữa, Lương Hoàn khanh mang về đồ tốt, Triệu Hiểu Mạn tại phòng bếp nấu cơm thời điểm, đụng tới Điền Xuân Miêu, nàng ra mặt mềm, bình thường đều sẽ phân một chút cho Điền Xuân Miêu, mỗi lần Điền Xuân Miêu đều là chiếu đất thu. Hết, nửa phần cảm ơn đều không có. Lương Hoàn khanh chán ghét loại này tham lam lại nghĩ không làm mà hưởng người, cho nàng cơ hội là không nghĩ vô duyên vô cớ nuôi bọn họ, cuối cùng lại quen ra một cái Trương Tú Hoa tới. Đáng tiếc, bùn nhão không dính lên tường được. Vương Phán Đệ thấp giọng lẩm bẩm một câu, đem sợi dây cột vào mấy đầu cây nhãn hiệu trên cổ. Cái gì kia, ta trước đem cái này mấy đầu hiệu đuổi xuống núi, trước nuôi ngươi hậu viện à, ta cảm thấy chúng ta tại ngươi hậu viện vây cái vòng, lại nuôi một chút gia cầm loại hình, lại có thể ăn, lại có thể bán lấy tiền. Thúy Bình dùng lưới đem còn lại tất cả thỏ toàn bộ túi cùng một chỗ, có mấy lần đều bị cong lên đến, dứt khoát nửa kéo lấy hướng chân núi đi. Tiểu Tuệ Mụ thu thập chim ngói cùng một chút không biết tên loài chim, mấy cái này vật nhỏ kỳ thật rất bổ thân thể, hoàn toàn, mụ mụ ngươi hiện tại mang hài tử, có lẽ ăn nhiều một điểm loại này đồ vật, bất quá bọn họ rất giật mình. Ta trước mang xuống núi nốt ở trong lồng, những này lớn động vật chúng ta đều dùng sợi dây buộc lấy, các ngươi yên tâm đi, chạy không được. Yên tâm đi, hẳn là mấy cái này xuất sinh cẩn thận đoạn đoạn mới đúng. Thì bội hướng về Lương Hoàn khanh nhíu môi, ta trước xuống núi, đói bụng liền làm chỉ gọi hoa gà ăn, ngươi món ăn sở trường. Lương Hoàn khanh mặt có chút sụp đổ, ta liền làm như vậy một lần có tốt hay không, còn không phải bởi vì ngươi không mang chuẩn bị chiến đấu lương khô, ta là không thích ăn gà ăn mày. Trong rừng chim bay cá nhảy nhót tưng bừng, một lúc lâu mới an tĩnh xuống. Lương Hoàn khanh các nàng ba người bị lưu lại nhìn xem còn lại thú săn. Nhị Nha nhìn xem những cái kia con ếch, hoàn toàn, cái gì là gà ăn mày? Chính là gà quay. Lương Hoàn khanh thuận miệng qua loa. Nhị Nha liếm miệng một cái ra, gà quay nàng gặp hỉ bội đến qua, nhìn qua ăn thật ngon, hoàn toàn, ngươi sẽ làm gà quay sao? Sẽ. Là hội, bất quá ta không có chút nào thích thu thập những động vật này. Lương Hoàn khanh trà sát ngón tay, làm cho trên tay dính đầy mùi tanh, không có chút nào dễ ngửi, chờ chút núi để mãi mãi làm à, hoặc là để mụ mụ làm. Hoàn toàn, ngươi. Nhị Nha đang muốn nói cái gì, đột nhiên giống như là bị tiên nhân làm định thân thuật đồng dạng định tại nơi đó. Lương Hoàn khanh giật mình ngẩn ra một cái trước mắt, đông nhiên mới kịp phản ứng, phút chốc đứng lên, người nào? Trong rừng cuồng phong gào thét, trùng kêu chim hót, lại đột nhiên yên tĩnh, Lương Hoàn Diễm cùng Nhị Nha ứng thanh ngã xuống đất, Lương Hoàn khanh đông nhiên nắm chặt nắm đấm, đến cùng là ai? Ta chính là ngươi. Chương 185, ta là bị chết đói. Lương Hoàn khanh phút chốc đứng lên à, ánh mắt lấm liệt, trong mắt một mảnh nghiêm nghị, toàn thân lỗ chân lông đều ở vào căng cứng tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Trên tán cây lá cây xoáy rơi mà xuống, đồng bền nhiều, trong rừng tất cả cảnh trí tựa hồ hoán đổi phát ra tốc độ, gió phơ phất lợi dụng mọi lúc. Lá cây sàn sạt vang, nhưng là chậm rãi. Lương Hoàn khanh thả chậm tất cả động tác, chậm rãi lui lại, đem toàn bộ sau lưng dán tại trên đại thụ, để tránh hai mặt thụ địch. Ánh mắt lưu chuyển, liễm thần tìm kiếm đối phương khí tức, ra đi. Ta ngay ở chỗ này, ta chính là ngươi, ngươi quay đầu nhìn xem chính ngươi. Như nam như nữ âm thanh, không cao không thấp âm lượng tại bên thai nàng quanh quẩn. Giả thân giả quỷ, thư lạnh một tiếng, ta đã sớm không tin những thứ này. Trước mắt một cỗ tà gió cuốn theo cỏ khô lá cây dĩ lệ mà đi, tựa hồ còn uốn éo mấy lần, tư thái rất xấu. Ngươi không muốn biết chính mình đến tột cùng là ai chăng? Không muốn biết chính mình vì cái gì phải bị tử đồng nỗi khổ sao? Không nghĩ nhớ lại kiếp trước ký ức sao? Lương Hoàn khanh cười lạnh, kiếp trước của nàng nàng nhớ rõ ràng, cả ngày buôn ba khảo chứng, vì hoặc làm mà buôn ba, vội vàng công việc, vội vàng chết. A Lương Hoàn khanh cười khẽ, đột nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc, vẫn cười cười, ta nghĩ ăn lô hoa kê, ta hai cái này tỉ tỉ muốn ăn gà quay. Bị lưới bao lại gà rừng con nết gà rừng đạp nước cánh, một trận tao loạn về sau, từ trong lưới chui ra một cái lại mập lại xấu lô hoa kê, đã thấy nó phất phất cánh, đột nhiên hướng về phía Lương Hoàn khanh bay tới, tại bên cạnh nàng gốc cây bên trên rơi xuống. Cơ bản cùng Lương Hoàn khanh một mở đủ. Bị nhìn đã hiểu, lợi hại à, bất cần đời âm thanh, đoán chừng không có ai sẽ nghĩ đến là từ một cái xấu gà trong miệng nói ra, ngươi chừng nào thì nghe được. Lương Hoàn khanh liếc mắt, Lô Hoa, ngươi thật sự là càng ngày càng xấu, mới vừa rồi còn cùng ta bận eo, chật chật. Ta thật muốn nôn. Lô Hoa kê tại gốc cây bên trên mài mài móng của nó, dứt khoát nằm ngồi, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi nhìn ngươi so đo bộ dáng, cùng vừa rồi thằng nốc kia đại thẩm không sai biệt lắm. Muốn hay không độc như vậy rắn, Lương Hoàn khanh đâm Lô Hoa kê đầu, không phải ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không có người đem người nấu ăn sao? Lô Hoa kê là nàng tiếp trước nuôi một con gà, nàng cho lấy tên gọi Lô Hoa dứt khoát, ngay thẳng, bất quá Lô Hoa tính cách liền có chút, ân. Tao bao. Tiếp trước nàng rời đi cô nhi viện đêm trước, cùng người phát sinh xung đột, bị người oan uổng trộm tiền, Lương Hoàn khanh cuộc đời hận nhất bị người oan uổng, nàng giận lại lý luận bất quá lại tìm không được chứng cứ, phẫn nộ của nàng bị tử đồng lợi dụng, suýt nữa náo ra nhân mạng, tại thời khắc mấu chốt lao ra một cái lô hoa kê ngăn cản nàng tử đồng mang đến lực uy hiếp. Cũng là bởi vì cái này cái kia lô hoa kê bắt đầu nói tiếng người, có người tư tưởng, Lương Hoản Khanh ôm lô hoa rời đi cô nhi viện. Về sau ở chung bên trong, Lương Hoản Khanh dần dần phát hiện lô hoa biết rõ tựa hồ so với nàng còn nhiều hơn nhiều, tại Lương Hoản Khanh cầm đao bức hiếp phía dưới, lô hoa cuối cùng thừa nhận, nó một mực hiểu tiếng người, có nhân loại tư tưởng, chỉ là không có người có thể nghe hiểu nó nói cái gì, cũng không có người có thể cùng nó giao lưu. Lương Hoản Khanh phỏng đoán, khả năng cũng là bởi vì tử đồng, cho nên mới dẫn đến nàng cùng lô hoa ở giữa sinh ra liên quan nào đó, cho nên mới có thể bình thường giao lưu. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Lương Hoản Khanh cái cảm hướng về ngã xuống nhị nha cùng Lương Hoản Diễm trên thân chỉ, nàng nhớ tới lô hoa cũng không có như thế đại năng lượng. Không biết ta cảm giác ngươi tất cả để lại năng lượng hình như đều đến trên người ta. Chương 186, gà có lời muốn nói đến đây một điểm, ta còn muốn hỏi một chút, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ngươi làm sao nhận ra ta? Còn có, ngươi. Lương Hoản Khanh không có hảo ý cười cười, ngươi vì cái gì vẫn là một con gà? Lô hoa nguyên bản liền xấu hổ chết rồi bệnh mụn cơm mở ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không rên một tiếng liền đi, đi thời điểm đem ta khóa tại trong nhà, làm hại chúng ta 10 ngày nửa tháng, ngươi nửa cái quỷ ảnh tử đều không gặp được, ta ăn sạch trong nhà tất cả ăn, cửa sổ cũng phong kín, sau đó, ta liền chết đói. Lương Hoản Khanh trợn mắt há hốc mồm, tiếp lấy cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, phúc, ha ha ha, ngươi là chết đói, ha ha ha, vậy ngươi thật quá thảm rồi, ha ha ha, xin lỗi à, ta phẫu thuật thất bại, liền đến nơi này đến, ngươi còn chưa nói, ngươi làm sao nhận ra ta đến? Dù sao biến hóa của nàng vẫn là vô cùng lớn, nhận nuôi lô hoa thời điểm hơn 10 tuổi, thời điểm chết 20 tuổi, mà bây giờ nàng bất quá là cái 5 tuổi không đến hải tử. Chỉ có ngươi một cái người đáp lại à, lô hoa tức giận nói, ngươi bộ dáng là thay đổi, có thể ngươi cái kia khiến người chán ghét đức hạnh một chút cũng không thay đổi, ngươi làm sao lăn lộn thành dạng này? Xuyên như thế đất. Ngươi trước đây có thể là không phải là nhung tơ không mặc. Ta có như vậy giả mồm sao? Lô hoa quạt hương bổ chính mình xấu bạo cánh, còn có cánh gãy, chật chật, ngươi cũng nhớ tới đời trước sự tình. Thừ lao nhân ra ngài cũng không có quyền a. Ta hai cuộc đời cộng lại không tới 10 tuổi, lão nhân ra ngài đều 20 mấy, lô hoa dùng nó nhọn gà mỏ đâm Lương Hoản Khanh bà bay, thế nào, ngốc đại tỷ. Lương Hoản Khanh có bị tức đến, cắn răng, gà bình quân tuổi tác sẽ không vượt qua 2 tuổi, ngài đều nhanh 10 tuổi, thật sự là thọ a. Lô hoa cũng không quan tâm Lương Hoản Khanh ép buộc, một người một gà yên lặng một phút đồng hồ, đột nhiên ôm đầu khóc giống, chẳng biết tại sao sống hai đời, thế mà còn có thể gặp được, tại cái này người cô độc thế gian, ít nhất còn có thể nghe hiểu lẫn nhau người nói chuyện hoặc là gà, ít nhất sẽ không cảm thấy cô đơn. Lô hoa, thật xin lỗi, ta phẫu thuật thất bại. Ta quên đem ngươi tặng người. Hoàn tỷ, ta cũng là hù dọa thật nhiều người mới tìm được ngươi, ta quá cảm động. Ô ô. Nằm trên đất hai người thong thả tỉnh lại, nhìn thấy Lương Hoản Khanh bị một cái xấu bạo gà mổ đầu, hai người nhất thời thanh tỉnh, lập tức nhảy lên đuổi lô hoa. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Hoàn Hoàn, chạy mau. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha đánh hung mãnh, lô hoa vung vẩy cánh khắp nơi bay loạn. Uy, chết tiểu hải, làm cái gì nha ngươi, dám đánh ta, có tin ta hay không giết chết các ngươi. Lương Hoản Khanh mộng một cái, lập tức hô, đừng giết chết các nàng. Hoàn Hoàn ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết con gà này. Ta không phải nói ngươi, ta nói là, Lương Hoản Khanh chỉ khắp nơi bay loạn lô hoa, ngươi trước lên cây. Nhị nha vung vẩy từ trên mặt đất tiện tay nhặt gậy gỗ, lô hoa kê. Đây chính là lô hoa kê, chúng ta khi đi học nói qua, lô hoa kê hương vị ngon, dinh dưỡng giá trị rất cao. Hoàn Hoàn, hôm nay chúng ta trở về liền ăn cái này lô hoa. Lương Hoản Khanh liền giả cười đều làm không được, cái này. Lô hoa, ngươi cái gì ngươi muốn nhìn ta lại chết một lần à, ngươi nhanh lên để các nàng dừng tay, Lương Hoản Khanh, cứu mạng à. Lô hoa nắm lấy một chi cành cây, thở hổn hển ngụm khí, mấy cái này hung ác đứa bé loài người, thất thần làm cái gì, mấy cái này vô tri nhân loại, căn bản nghe không hiểu bốn gà nói nha. Chương 187, một con gà gây ra phong ba. Lương Hoản Khanh liếc mắt, vỗ đầu của mình, khó trách nàng cảm thấy vừa rồi liền ưu đãi là lạ. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha nghe đến một con gà nói chuyện thế mà thở ơ, không có bị hù dọa, ngược lại đuổi theo đánh, nguyên bản các nàng căn bản liền nghe không được. Tỷ tỷ, mau dừng tay, các ngươi càng đánh lô hoa, nó phi càng xa, mau dừng tay, chớ tổn thương lô hoa. Lương Hoản Khanh chạy tới, lô hoa, tới. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha đã dừng tay, lô hoa quả nhiên ngừng phi, nhìn thấy Lương Hoản Khanh vây chảo, lập tức hướng về nàng bay qua, cánh bên trong có cánh gây dẫn đến nó cân bằng hơi có chút vấn đề, chính xác cũng có vấn đề, lập tức bổ nhào vào Lương Hoản Khanh trong ngực, suýt nữa đem nàng kéo ngã trên mặt đất. Hoàn Hoàn, người không sao chứ? Lương Hoản Diễm lo lắng lô hoa kê mổ Lương Hoản Khanh, lập tức chạy tới, tùy thời chuẩn bị dùng tay bắt gà cái cổ. Không có việc gì, không có việc gì, Lương Hoản Khanh nhìn các nàng một cái, lại nhìn xem lô hoa một mặt khinh thường bộ dạng, mỉm cười, con gà này kêu lô hoa, sau này sẽ là ta. Sùng vật, ta muốn nuôi nó, các ngươi đừng đuổi theo nó đánh. Để chứng sao? Nhị nha liếc nhìn lô hoa. Lô hoa, Hoàn tỷ tỷ, ta thật nghĩ bao tố thô tục, nhân loại thật sự là vô tri, ta cùng những cái kia dung tục gà giống nhau sao? Con đẻ trứng, ta chính là có thể đẻ trứng, các ngươi dám ăn sao? Tiêu hóa sao? Hừ. Lương Hoản Khanh nuốt nước miếng một cái, mai mới chờ đến lúc lô hoa thì thầm xong, cái này mới nhìn nhị nha, ngạch. Chính là để lô hoa chơi với ta, không phải đẻ trứng gà. Cái kia gáy sao? Con gáy. Lô hoa vừa nghiêng đầu, nếu là cái cổ đủ dài, nó đoán chừng muốn lẩm bẩm một cái nhị nha, Hoàn tỷ, ngươi làm sao sẽ cùng một cái ngu xuẩn cùng một chỗ? Gáy gà dài như vậy sao? Nàng náo cái gì? Ai? Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, Lương Hoản Khanh thật có chút chịu không được, nhị tỷ, chính là chơi, sủng vật, không có gì giá trị thực dụng. Ta giá trị thực dụng nhiều nữa đây. Lô Hoa rũ cổ. Ngươi ngậm miệng. Lương Hoản Khanh trên tay dùng sức, nắm lấy Lô Hoa chân gà. Nhị nha đuôi lông mày rủ xuống, ta không nói chuyện nha. Không phải nói ngươi. Lương Hoản Diễm nháy mắt mấy cái, ta cũng không nói chuyện. Lương Hoản Khanh. Ha ha ha. Ngu xuẩn. Lô Hoa gà mỏ bị Lương Hoản Khanh nắm, ta, ai nha, thì bội làm sao còn chưa lên, nếu không chúng ta trước xuống núi thôi, lại không xuống núi, trời đã tối rồi, trong rừng cây đen quá sớm. Không quản những ngày con mồi. Chúng ta đi, vạn nhất thú săn bị cái khác động vật ăn làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ đều chạy làm sao bây giờ? Chúng ta thật vất vả mới bắt lấy. Lương Hoản Diễm một chút, đúng vậy a. Lô Hoa ngáp một cái, tham lam, các ngươi thương lượng trước, ta ngủ trước một giấc, những ngày này vì tìm ngươi, ta thật là một khắc đều không hảo hảo nghỉ ngơi, nhiều lần suýt nữa bị người nắm lấy đấu, liền giống như ngươi, liền thích ăn thịt, quỷ chết đói đầu thai, tàn nhẫn, thị sát, ra mồm. Lương Hoản Khanh trực tiếp xem nhẹ Lô Hoa lẩm bẩm, nhìn thoáng qua những cái kia bị khống chế thú săn, kỳ thật những này thú săn đã mất đi năng lực phản kháng, liền tính nàng đi, bọn họ cũng chạy không thoát, đến mức nhị nha nói có khả năng bị mặt khác động vật ăn hết, này ngược lại là có khả năng, nhưng là bây giờ liền tính tới lao hổ muốn ăn bọn họ, ba người chúng ta khẳng định là không có cách nào. Lão hổ. Nhị nha sắc mặt đại biến, lập tức hướng Lương Hoản Khanh bên cạnh xê dịch mấy bước, lôi kéo Lương Hoản Diễm cánh tay, trong mắt khắp nơi loạn chuyển, thật sự có lão hổ. Chương 188, tốt gà không ăn thiệt tỏi trước mắt khả năng a, bất quá lão hổ đồng dạng đều tại trong núi sâu, chúng ta còn chưa đi xa như vậy, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng đụng không lên. Lương Hoản Khanh an ủi nhị nha, bất quá sói tại chỗ này ẩn hiện sát suất rất cao. Không quản đến cái gì động vật hung mãnh, đối Lương Hoản Khanh đến nói căn bản không phải sự tình, nàng chỉ là chờ hơi không kiên nhẫn, nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi mà thôi. Vậy chúng ta đi nhanh một chút a. Nhị nha vừa mới chuẩn bị hướng về xuống núi phương hướng cất bước, đột nhiên nhìn hướng những cái kia thú săn, đây là hiệu đúng hay không? Hoàn Hoàn, chúng ta dắt cái này mấy cái hiệu a, để tránh bọn họ bị sói ra. Nói rất đúng, Lương Hoản Diễm dẫn đầu cởi xuống buộc lấy cây nhãn hiệu sợi dây dắt tại trong tay. Hoàn Hoàn, ngươi liền ôm Lô Hoa a, mấy cái này gà rừng vẫn là chờ hỉ bội các nàng a, chúng ta nhanh lên xuống núi. Lương Hoản Khanh ôm Lô Hoa đi tại đằng trước, Lương Hoản Diễm cùng nhị nha dắt hiệu đi tại phía sau. Trên đường đi cái kia mấy cái thú săn ngoan không được, đi một đoạn đường, nhị nha nhỏ giọng phàn nàn, sớm biết mấy cái này xúc vật như thế nghe lời, chúng ta có lẽ đem những cái kia gà rừng đều mang lên. Lương Hoản Khanh quay đầu nhìn thoáng qua, nghe đến Lô Hoa cười nhạo, lại quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, nhanh đến chân núi thời điểm vừa vận đụng phải đội vàng chạy tới hỉ bội các nàng. Ai nha, các ngươi làm sao xuống núi, vậy cái kia một ít thú săn đâu? Sẽ không đều chạy à, bất quá các ngươi thật là có thể làm, thế mà có thể đem cái này mấy cái hiệu cho lấy xuống. Thúy Bình nói xong, lập tức từ nhị nha cùng Lương Hoản Diễm trong tay tiếp nhận sợi dây. Không có chạy không có chạy, đều ở trên núi đây. Vương Phán Đệ sờ lấy Lương Hoản Khanh tóc, ngươi làm sao còn ôm một con gà? Các ngươi có thể sớm một chút xuống núi là tốt, chúng ta đi sao bao lâu đã cảm thấy chuyện này không ổn, đem các ngươi ba đứa hải tử lưu tại trên núi, có thể là lại muốn làm nhiều như vậy thú săn, cái này không mới vừa thu xếp tốt, liền nghĩ mau tới núi đi tìm các ngươi. Ân, thì mỗi gật đầu, túi người nhìn xem Lương Hoản Khanh trong ngực ôm Lô Hoa kê, con gà này cũng quá xấu à, thì đoán chừng cũng không tốt ăn. Ngươi nha. Lô Hoa ngửa đầu đang muốn xông đi lên bắt hỉ muội, bị Lương Hoản Khanh bắt lấy gà mỏ, một cái tay khác ở phía dưới gắt gao nắm lấy Lô Hoa chân gà. Ha ha. Hỉ muội, Lô Hoa cũng không phải rất xấu, ta cũng không có tính toán ăn nó. Hỉ muội bĩu môi, ngươi luôn luôn coi trọng vẻ ngoài, xấu như vậy gà ta cũng cảm thấy ngươi sẽ ghét bỏ, bất quá kỳ thật nấu đều như thế. Lô Hoa đều nhanh muốn không kiểm soát, cánh gây đạp nước muốn cất cánh, bị Lương Hoản Khanh cưỡng ép để lại. Hỉ muội bàn tay lớn đang muốn giúp đỡ bắt gà, Lương Hoản Khanh thoáng tránh bên dưới, vạn nhất hỉ muội bóp chết Lô Hoa làm sao bây giờ? Ai nha, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngươi liền sống yên ổn một điểm đi. Phúc. Thì mội cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, ngươi cho một con gà nói chuyện, nó có thể nghe hiểu sao? Ai nha không cùng ngươi nói, cái gì kia, Thúy Bình, ngươi đem cái này mấy cái hiệu làm tới hậu viện, ngươi trước dọn dẹp nấu cơm, chúng ta cũng đừng chậm trễ, mau tới núi, thời điểm cũng không sớm, Hoản Hoản, ba người các ngươi về sớm một chút biết sao? Lương Hoản Khanh ôm Lô Hoa trực tiếp đi lập nhà địa phương, thời gian này người trong nhà đều tại nơi đó, cũng kém không nhiều đến giờ cơm, Triệu Hiểu Mạn cùng Hồ Nguyệt Nga sẽ đem làm tốt cơm đưa đến trên công trường. Hoản Hoản, ngươi làm sao ôm một con gà nha? Nhiều bẩn, nhanh cho ta đi. Hồ Nguyệt Nga thật xa liền thấy Lương Hoản Khanh, khẽ vươn tay, lập tức dọa đến Lương Hoản Khanh lui lại mấy bước, đột nhiên nhớ tới Hồ Nguyệt Nga giết heo làm thịt thỏ lúc tàn bạo bộ dạng, trong đầu hiện ra Lô Hoa bị nước sôi như bị phỏng nổ lông thảm trạng. À, không không không, ta, mãi mãi, đây là Lô Hoa, ta nói với ngài chuyện này. Chương 189, lão phu nhân tâm tư đứa nhỏ này, cái gì Lô Hoa, ta đương nhiên nhận biết đây là Lô Hoa kê. Hồ Nguyệt Nga giận một cái Lương Hoản Khanh, chuyện gì a? Các ngươi mấy cái còn không có ăn cơm đi, chưa ăn cơm. Mãi mãi, chúng ta nắm lấy rất nhiều thú săn, nhanh lên cùng chúng ta cùng đi đem thú săn đều phân đi. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha không kịp chờ đợi nói cho Hồ Nguyệt Nga tin tức này. Hồ Nguyệt Nga nhìn xem Lương Hoản Khanh, à đúng đúng đúng, buổi tối hôm qua nói, các ngươi hôm nay đi đi săn, ai? Ta có đôi khi thật không yên tâm các ngươi cứ như vậy chạy đến trong núi đi, thế nhưng khoảng thời gian này trong nhà vội vàng lập nhà, thật không có thời gian quản các ngươi. Mãi mãi, chúng ta không có việc gì, cũng không có đi trong núi sâu, chính là tại xung quanh bên dưới cái bộ, nắm lấy một chút thú săn. Lương Hoản Khanh nói. Lương Hoản Diễm nhìn Lương Hoản Khanh một cái, chúng ta đi nhanh ba giờ, ta cảm thấy cách rất xa, mà còn trên núi cây cỏ mọc rậm rạp, vừa nhìn liền biết nơi đó không giống thường xuyên có người đi.
Ân ân, chúng ta còn lo lắng gặp phải sói.
Nhị Nha lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm đến cùng vẫn là hài tử, cũng không giống Lương Hoản Khanh nói như vậy một chút chân an người lời nói. Hồ Nguyệt Nga vô vô Nhị Nha gầy yếu bà bay, đứa nhỏ này từ khi nhận làm con thừa tự đến già bốn nhà, lời nói cũng nhiều, cũng thích cười, so tại nàng thân sinh phụ mẫu nơi đó tốt quá nhiều. Từ khi Trương Tú Hoa được đưa về đi về sau, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý đến bọn họ lao lương khẩu trước mặt ồn ào qua mấy lần muốn mụ mụ trở về, Nhị Nha lại một lần cũng không có hỏi đến. Hồ Nguyệt Nga không biết nên thay lão nhị hai phu thê cảm thấy bi ai, vẫn là thay bọn họ không hiểu được giáo dục hài tử mà cảm thấy đáng thương. Nhị Nha là cái đáng thương nha đầu, lão nhị hai phu thê sao lại không phải? Hồ Nguyệt Nga tạo ra khỏe mắt nếp nhăn, gây chú ý cẩn thận nhìn Nhị Nha, mặt hơi mượt mà một chút, cả người có tinh khí thần, đủ loại dấu hiệu chứng minh nàng quyết định ban đầu không có sai, có thể là nàng không chỉ muốn vì Nhị Nha một cái người tính toán a, nàng đến cân nhắc Phú Quý cùng Kim Quý, nàng còn phải cân nhắc nhi tử của nàng. Nhà họ Lương mấy đời người đều không có ly hôn tiền lệ, chính là trong thôn cũng không có nghe đến nhà ai hai phu thê ly hôn, cho dù có đem nhi tức phụ đưa về nhà mẹ đẻ, hoặc là không bao lâu liền bị đưa trở về, thời gian như thường lệ qua, muốn thực tế không vượt qua nổi, cũng là chờ cái một năm nửa năm, nhà mẹ đẻ người tới, hai nhà ngồi xuống đem sự tình nói ra, nhà trai nhà có thể lại cưới, nhà gái liền không có may mắn như vậy, bình thường nhà ai cũng sẽ không muốn một cái bị nhà chồng đưa. Trở về nữ nhân, quay đầu lại kết quả tốt nhất khả năng liền tìm cái người không vợ. Cho nên một bản bị nhà chồng đưa về tức phụ không có mấy ngày đều sẽ bị đưa trở về, nhà đàn trai thực tế không muốn, bọn họ cũng sẽ không chủ động tới cửa, bởi vì ai trước nói chuyện này, liền bày tỏ chỉ ra nhà ai đối lý, có đôi khi sẽ bị đe dọa rất thảm. Hồ Nguyệt Nga khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, nàng là không nghĩ lại muốn Trương Tú Hoa người con dâu này, thế nhưng Phú Quý cùng Kim Quý muốn mụ mụ, cũng không thể đem hai cái này tôn tử đều nhận làm con thừa tự đi, cái kia nhi tử của nàng làm sao bây giờ? Lương Vĩnh Phúc nguyên bản liền không có lời nói, khoảng thời gian này càng là trầm mặc, trên cơ bản một ngày đều không nói một câu, mỗi ngày trừ buồn bực đầu làm việc bên ngoài, chính là vui ở trong hậu viện tu bổ đồ dùng trong nhà, trong tay không có nhàn rỗi, cũng không thế nào quản Kim Quý khóc giống. Hồ Nguyệt Nga nhìn xem nhi tử cùng tôn tử đều như vậy, trong lòng cũng gấp gáp, nghĩ đến lại cho lão nhị tìm tức phụ, liền phải đi giả Trương gia đem sự tình nói, khả năng sẽ bị hung hăng đe dọa một khoản tiền, mà còn cái này so tiền quay đầu lại sẽ bị Trương Tú Hoa hai cái kia không có thành tiểu huynh đệ cho chia cắt cái sạch sẽ, một mao tiền đều rơi không đến Trương Tú Hoa trong tay. Quay đầu lại Trương Tú Hoa hạ chàng đồng dạng rất thảm. Chương 190, lại là một cái Trương Tú Hoa. Hồ Nguyệt Nga mặc dù rất không thích Trương Tú Hoa, có thể là các nàng dù sao làm 10 năm mẹ chồng nàng dâu, nàng cũng cho nhà họ Lương sinh hai cái tốt tử, trong nhà công việc cũng thực tế làm không ít, người cũng có cầm khí lực, hộ nông dân nhà dạng này tức phụ rất tốt. Chính là người quá ngu, quá ích kỷ, đối với nhi tử chính là đủ kiểu yêu thương, đối nữ nhi quả thực liền không phải là người, mà còn Trương Tú Hoa ngu ngốc còn ngu ngốc tại ngoài sáng bên trên, trắng trợn đi trộm đồ, trắng trợn cùng tất cả mọi người đối nghịch, cái này mới đưa đến nàng xảy ra chuyện về sau, nhà họ Lương hai mươi mấy nhân khẩu, chỉ có giống nàng, không ai nguyện ý vì nàng nói câu nào. Cho dù trung hậu đàng hoàng lao tứ hai phu thê về đến nhà biết việc này cũng bất quá là thì thầm hai câu, cũng không có nói quá nhiều. Cho nên hiện nay cục diện này, lão phu nhân lại có loại khó mà thu thập cảm giác, nàng đã muốn để lão nhị cùng Trương Tú Hoa triệt để chặt đứt, cho lão nhị lại cưới một cái tức phụ. Có thể là cứ như vậy, nhà họ Lương sẽ bị người trong thôn nói này nói kia, lúc đầu lao tứ nhà trắng trợn lập nhà, lại là cất rượu lại là đi săn, còn cùng trong thành khách sạn lớn hợp tác sinh ý, đã chọc rất nhiều người đỏ mắt, nếu như lại thêm lão nhị ly hôn, vậy nhất định sẽ bị người chọc cuộc sống. Liên tính bọn họ không sợ tiếng người, cái kia cũng phải bồi thường một số tiền lớn cho Trương Tú Hoa nhà mẹ đẻ, người nhà kia lòng tham không đáy, ai biết sẽ muốn bao nhiêu tiền, bọn họ nhà họ Lương còn chưa nhất định cho lên. Trương lão thái thái cũng không muốn bị người chỉ trỏ, nói chính mình nữ nhi bị nhà chồng đưa trở về, nàng cũng muốn mặt mũi, cho nên nàng hoặc là muốn một số tiền lớn cho nàng hai đứa nhi tử, hoặc là buộc nhà họ Lương đem Trương Tú Hoa đón về. Còn có Phú Quý cùng Kim Quý, cho hai người bọn họ huynh đệ tìm một cái mẹ kế, vạn nhất đối với con không tốt làm sao bây giờ, vạn nhất lại cùng Trương Tú Hoa một cái đức hạnh làm sao bây giờ, vạn nhất. Hồ Nguyệt Nga chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi, dứt khoát không nghĩ, hoàn toàn, các người đánh tới thú săn đâu? Lương Hoản Khanh đều tại hỉ mỗi nơi đó, còn có một bộ phận bị Tam Thẩm mang đi. Lương Hoản Diễm tiếp tục giải thích. Nhị Nha có chút không phục, mãi mãi, Tam Thẩm kỳ thật cái gì cũng không có làm, săn thú công cụ đều là ba ba làm, còn có gia gia cùng mãi mãi làm, gài bẫy là hỉ mỗi cùng bạn đoàn làm, có thể là Tam Thẩm có hơn 10 cái thỏ cùng chim ngoi xuống núi, lại không giúp chúng ta hướng chân núi chuyển thú săn. Hồ Nguyệt Nga nghe vậy dưới mí mắt buông xuống, không có Trương Tú Hoa, lại ra một cái Điền Xuân Miêu. Cái này lao tam tức phụ bình thường thật không có Trương Tú Hoa như vậy ngu ngốc, thế nhưng làm người mười phần tham lam, nàng không phải không biết. Chỉ là trước đây có Trương Tú Hoa, cũng có vẻ Điền Xuân Miêu thuận mắt nhiều. Hồ Nguyệt Nga nháy mắt bóp chặt muốn đem Trương Tú Hoa tiếp về đến ý nghĩ, trong nhà có một cái Điền Xuân Miêu là đủ rồi, bảo quý còn quá nhỏ, nàng cũng không thể lại đem lão tam tức phụ đưa về nhà mẹ đẻ. Lương Hoản Khanh nhìn xem Hồ Nguyệt Nga tựa hồ có tâm sự, suy nghĩ một chút, nói, mãi mãi, thì bội nhà hậu viện có chút ít, ta lo lắng nhiều như vậy thú săn đều vòng tại hỉ bội nhà khả năng sẽ giam không được, không bằng chúng ta xách về nhà một bộ phận. Đi, chúng ta đi hỉ bội nhà đem thú săn mang về, buổi tối cho các ngươi thịt hầm ăn. Trời đã hơi tối, trong thôn khói bếp lờ lờ, lập nhà công tượng đã đình công, ngay tại ăn cơm chiều, Hồ Nguyệt Nga mang theo bạn già cùng Lương Vĩnh Thọ đi hỉ bội nhà, dù là từ hài tử trong miệng biết được hôm nay thú săn tương đối khá, cái kia cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như thế. thì mỗi nhà hậu viện chật ních thu săn, những cái này buộc lấy hiệu cũng là phẩm loại không đồng nhất, có chút da lông là màu nâu đậm, trên đầu không có bất kỳ cái gì sừng thú, nhìn xem giống như là con cừu nhỏ không sai bị lắm, có chút trên thân sẽ có điểm lấm tấm, cái cổ thật dài, trên đầu dài đá lởm chởm sừng thú, nhìn xem không phải dễ chơi. Chương 191, con gà này lời nói hơi nhiều thỏ cùng chim ngói các nàng phía trước liền năm qua, cũng là không hiếm lạ, hiếm có nhất vẫn là gà rừng, công cái chủng loại kia, cái đuôi thật dài, xinh đẹp rất, như thế vừa so sánh, không có người lại nhớ thương Lương Hoàn Khanh trong ngực ôm cái kia xấu lô hoa kê. Thì muội cũng không có cẩn thận mấy, liền theo chủng loại không sai biệt lắm phân hơn phân nửa cho Hồ Nguyệt Nga, để mang về nhà, nàng lưu lại một bộ phận, bình thường Lương Hoàn Khanh tỷ muội mấy cái đều là tại nàng nơi này ăn cơm, đương nhiên phải lưu lại đồ tốt. Nhà họ Lương nhiều người lại mắc mớ gì đến nàng, thì muội chỉ nhận Lương Hoàn Khanh, người ta nàng là sẽ không quản, nguyên bản nàng chỉ cần phân gần một nửa cho bọn họ, bất quá là xem tại Triệu Hiểu Mạn mang thai vất vả phân thượng mới đa phần một chút thu săn. Hồ Nguyệt Nga đem cây nhãn hiệu, thỏ, chim ói, gà rừng, còn có con đít một đạo nhốt vào hậu viện, nhìn thoáng qua Điền Xuân Miêu mang về thỏ cùng chim ói, từng cái béo tốt, còn có xử lý qua thịt thỏ vết tích, xem ra hôm nay lão tam gia hỏa ăn không sai. Bất quá Hồ Nguyệt Nga lão lưỡng khẩu từ vào cửa đến bây giờ, lão tam hai phu thê âm thanh đều không có chi một tiếng, cửa phòng đóng chặt, chỉ có trải qua thời điểm mới có thể ngửi được mùi thịt. Hồ Nguyệt Nga lắc đầu, có ít người ngu ngốc là thật không có cách nào. Trước đây nàng không thích Vương Phán Đệ khôn khéo, bất quá bây giờ xem ra, khôn khéo có tinh minh chỗ tốt, ít nhất sẽ không để người cảm thấy chán ghét. Vương Phán Đệ một bên nhìn lấy lập nhà một chút vụn vặt sự tình, một bên tại cùng Đoạn Đoạn làm ăn, cho nên Đoạn Đoạn bên kia có chỗ tốt gì từ trước đến nay cũng sẽ không thiếu nàng. Liên giống như mấy cái này thu săn, Vương Phán Đệ không quản là tại trong nhà giúp đỡ Triệu Hiểu Mạn làm công tự cơm, vẫn là tại hỉ bội nơi đó làm thức ăn, nàng đều có thể quang minh chính đại cho lão công mình cùng hài tử cùng nhau làm tốt. Nàng nhìn qua giống như là không có phân có đến một cái thu săn, kỳ thật mấy cái này thú săn nàng đều có thể ăn. Điền Xuân Miêu liền nghĩ không đến tầng này. Chậc chậc. Lương Hoản Khanh đem lô hoa đặt ở bên giường trên đế, cái này một cái ngủ gật gà béo cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán. Lương Hoản Khanh nhíu mày, làm sao vậy? Lô hoa dạo bước, suýt nữa một chân đạp hụt, ghế tựa quá nhỏ, nó giả vờ chuyện gì cũng không có phát sinh, khu khụ, ngươi làm sao sẽ lẫn vào thảm như vậy? Liên ở loại này địa phương, cái này cũng quá phá a, ngươi nhìn, cái kia tưởng có phải là muốn sụt, đều lo sạch a. Lương Hoản Khanh nhìn lướt qua trên vách tường khe hở, vừa tới thời điểm, nàng đích xác lo lắng mấy cái buổi tối, lo lắng ngủ về sau, phòng ở sợ, nàng bị chôn ở trong nhà, bất quá nửa năm trôi qua, cũng bên dưới mấy trận mưa, thổi qua cùng phòng, trừ mưa rột lọt gió bên ngoài, phòng ở cũng không có sợ, nàng cũng liền quen thuộc. Chỉ là có chút đen, ngươi ít phàn nàn vài câu, Lương Hoản Khanh lúc nói lời này là túi đầu xếp quần, đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn một cái, trong phòng không có người, cái này sẽ bọn họ đều tại hậu viện vây xem thú săn, ba người chúng ta ở, ngươi ở nơi này khả năng không thích hợp, nếu không ta đưa ngươi đi hậu viện. Cái rắm. Lô Hoa trừng Lương Hoản Khanh, lập tức bay đến bên giường, ngươi còn là người sao? Ta một gà đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đem ta nhốt tại hậu viện, thối như vậy địa phương. Ngươi xem một chút cái này toàn ra đều là những người nào? Ngươi chừng nào thì thay đổi đến như thế không chọn lấy? Ngươi là chắp vá người sao? Ta có phải hay không nhận là người? Trời ạ, ta thật tốt hoài niệm trước đây sự tình bức lại làm ra vẻ cái kia Lương Hoản Khanh, như thế cầu thả ngươi, ta mẹ nó thật sự không biết. Hô. Lương Hoản Khanh thật dài thở ra một hơi. Trời ạ, một con gà lời nói lại có thể nhiều như thế, không phải, là hoàn cảnh. Cũng không phải, khả năng chết qua một lần, liền thay đổi đến không có như vậy để ý à, rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Chương 192, bị con gà cha tấn điên yên lặng rất lâu, Lô Hoa tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, bất quá vẫn như cũng là con gà đầu, não dung lượng nhỏ, không muốn đem có hạn não dùng tại thương cảm bên trên, vậy cũng không cần chấp nhận thành cái dạng này à. Lương Hoản Khanh ngồi tại đầu giường, biểu lộ rất là lạnh nhạt. Lô Hoa nhìn thấy Lương Hoản Khanh, được rồi, ta cũng không nói ngươi, vậy kế tiếp ngươi tính toán gì, đúng. Ngươi tử đồng vẫn còn, cái kia, ngươi có thu thập niệm sao? Thông qua phương pháp gì tăng cường chính ngươi lực lượng? Ta nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, hình như cũng dựa vào không được cái gì giấy chứng nhận a, ngươi. Lương Hoản Khanh ngậm miệng, Lô Hoa dùng gà mỏ chọc lấy bên dưới chính mình cánh gãy, thật xin lỗi, ta lời nói hơi nhiều, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi, ngươi cùng người bình thường không giống, đừng vọng tưởng làm một người bình thường, như thế sẽ thất vọng. Ta đã biết, đúng, ngươi giúp ta đi làm chuyện. Chuyện gì? Ngươi, Lương Hoản Khanh sốc lên mí mắt, vừa rồi câu này là? Nhị Nha hỏi nàng, nhị tỷ, ngươi trường nào thì đi bảo? Nhị Nha đem quần áo bên ngoài cởi xuống, tiện tay treo ở áo cán bên trên, liền vừa bận à, ngươi để ta giúp ngươi làm chuyện gì? Giúp ta đi lấy chút đồ ăn. Mãi mãi ngay tại hầm thịt thỏ, một hồi liền có thể ăn. Nhị Nha nhìn thấy Lô Hoa thế mà tại trên giường, lập tức không nể mặt, tiện tay cơ lấy trong tay cái chổi rơm, còn gà này làm sao sẽ tại trên giường? Bẩn chết rồi, mau đem nàng đuổi đi. Không, vẫn là để mãi mãi giết, cùng một chỗ nấu đi. Ngươi cái xú nha đầu, ngươi dám ăn tiểu gia ta? Lô Hoa suýt nữa bay lên đi mổ Nhị Nha, bị Lương Hoản Khanh một phát bắt được. Ngươi. Suýt nữa đem đầu lưỡi của mình cho căn xuống đến, ha ha, nhị tỷ, ta nói, con gà này là sủng vật của ta, về sau ta muốn nuôi nó, cho nên tuyệt đối không thể ăn. Nhị Nha nhíu mày, một mặt không hiểu, sủng vật là cái gì? Ngươi không phải nói con gà này không dưới trứng sao? Tại sao phải lãng phí lương thực nuôi nó? Lương Hoản Khanh há to miệng, thật đúng là không có cách nào giải thích. Cũng đúng, nhà họ Lương cũng là mấy tháng này mới ăn no, nàng vừa tới thời điểm, người trong nhà cơ bản đều chỉ là ăn lửng dạng, nhị nha chính là ở trong môi trường này lớn lên, lại thế nào khả năng lý giải dùng lương thực nuôi một cái vô dụng gà đây. Vậy ta đi cho ngươi cầm cái chiếc lồng. Nhị nha gặp Lương Hoản Khanh không nói lời nào, nghĩ đến tất nhiên muội muội muốn nuôi một con gà, vậy liền nuôi à, dù sao tạm thời có thịt ăn. Ta không được chiếc lồng. Lô Hoa thét lên. Lương Hoản Khanh bịt lấy lỗ tai, sẽ không để ngươi ở. Ngậy. Nhị tỷ, không cần phiền toái như vậy, con gà này không được chiếc lồng, liền để ở chỗ này đi. Nhị nha nhìn xem số gà, thực tế không hiểu Lương Hoản Khanh ý nghĩ, bất quá nàng ý nghĩ kỳ quái địa phương cũng không chỉ điểm này, đem một con gà nuôi dưỡng ở trên giường cũng không có cái gì ly kỳ, chỉ là hoàn toàn, nó bạn nhất cắn người làm sao bây giờ? Chúng ta ngủ rồi, vạn nhất nó khắp nơi đi làm sao bây giờ? Lương Hoản Khanh lại lần nữa bị hỏi á khẩu không trả lời được, càng chết là Lô Hoa liễu dịu nói không xong, đáng tiếc chịu cha tấn chỉ có một mình nàng, nhị nha là hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ nghe được gà tại gọi vậy. Lương Hoản Diễm trong sân gọi các nàng ăn cơm, cái này mới kết thúc liên quan tới gà đề. Lương Hoản Khanh nhảy xuống giường, Lô Hoa đi theo bay xuống giường, ta cũng muốn ăn thịt thỏ. Ngươi một con gà, ăn thịt thỏ. Lương Hoản Khanh nhíu môi. Ta phía trước gà rán cũng ăn a. Lô Hoa âm dương quái khí. Hoàn Hoàn, ngươi muốn cho gà ăn thịt thỏ. Nhị nha một mặt hoảng sợ. Lương Hoản Khanh. Điên, thần kinh thăng loạn, tại chỗ bạo tạc, cứu mạng a. Chương 193, nổ thịt hiệu cuối thu đã tới, thích hợp bồi bổ. Một trận gió thổi qua, cây mẹ già bên trên lá cây đổ rào rào rơi đầy sân đều là, nóc nhà mảnh ngói lâu năm không sửa chữa, mọc đầy màu xanh đen rêu xanh, màu cháy vàng lá cây rơi vào phía trên, cùng với tí tách mưa nhỏ dính tại rêu xanh bên trên, gió cũng mang không đi. Đại nha hít mũi một cái, đeo cái mũ rơm lại bắt đầu quét sân bên trong lá rụng, quét một nửa, lại nâng thật dài chổi đi đủ trên nóc nhà lá cây. Quét xong một cái nóc nhà tuyến đầu lại đi quét xuống một cái, lại là một trận gió thổi qua, trên tán cây lá cây đổ rào rào lại rơi khắp nơi đều là. Đại nha tiếp tục hít mũi một cái, hướng về phòng bếp lần thứ 100 nhìn sang, phòng bếp bên trong mụ mụ cùng tứ thẩm còn có nãi nãi tại nổ mỡ động vật, có thể hương, có thể thơm. Tối hôm qua nửa đêm bên dưới một trận mưa, sáng nay trong phòng nóc phòng ướt sũng giọt nước, Lương Hoản Khanh đã thành thói quen tính tại mưa rột địa phương tiếp cái chậu. Lô Hoa treo bệnh lên tròng trắng mắt, ngươi thay đổi. Lương Hoản Khanh mấy ngày nay bị Lô Hoa tra tấn có chút thần kinh quá nhạy cảm, lại muốn che chở nó không bị ăn hết, lại muốn xem Lô Hoa đừng đi ra ngoài gặp rắc rối, mặc dù Lô Hoa có nhân loại tư duy, nhưng nó chính là con gà não. Còn muốn đỉnh lấy người trong nhà ánh mắt khác thường. Đừng nói là cái niên đại này, chính là kiếp trước nàng chỗ sinh hoạt qua hiện đại, đem một cái lại xấu lại táo bạo gà béo làm sủng vật người cũng ít gặp. Thật đói a, ta nghĩ ăn thịt hiệu. Lô Hoa lập tức bay đến trên mặt bàn, đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ, ta có thể đi phòng bếp sao? Lương Hoản Khanh đảo đảo trong mắt, có thể. Lô Hoa rất thức thời, ngẩng lên đầu tại trên bàn dạo bước, âm hiểm. Lương Hoản Khanh liếc mắt, đưa trong tay bản kế hoạch bỏ vào ngăn kéo, toàn bộ y phục ra ngoài, từ dưới mái hiên vòng quanh đi phòng bếp, mụ, giữa trưa ta nghỉ ăn thịt heo. Yên tâm đi, mụ mụ ngươi ngay tại cho ngươi làm món kho tương thịt heo. Vương Phán Đệ trong tay không ngừng lại, dẫn cổ lên hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, đại nha, đừng bận rộn, cái này lá cây là quét không xong, đi gọi cha ngươi về sớm một chút ăn cơm. Đại nha lên tiếng, thả xuống chổi, cầm lấy dưới mái hiên ô che mưa ra cửa. Mấy ngày nay mưa rầm rả rích, thời tiết tổng không thấy ánh mặt trời, lập nhà công tượng tạm thời đình công. Hồ Nguyệt Nga cũng là rút sạch đem săn đến một chút hiệu dọn đẹp, thịt tươi không tốt cất giữ, dứt khoát đem thịt băm lọc dầu, luyện ra mấy vạc lớn mỡ động vật, đã có thể cất giữ ở, dùng đến lại thuận tiện. Về sau mỗi bữa nấu cơm đảo một muỗng mỡ động vật cùng một chút thịt thái, có thể so với ăn những cái kia đồ ăn bánh canh có tư vị nhiều. Lương Hoản Khanh đến phòng bếp đảo một muôi lớn vừa ra nổi thịt hiệu thịt thái, suy nghĩ một chút, lại đào trở về một chút, nàng hành động này chọc cho phòng bếp bên trong ba nữ nhân cười ha ha, đều nói đứa nhỏ này người nhỏ mà ma mánh. Lương Hoản Khanh có chút ngượng ngùng, nàng là lo lắng Lô Hoa quá béo tốt bay không nổi, vạn nhất sơ ý một chút đem chính mình thật vất vả dưỡng tốt cánh lại cho bẻ gãy, cái kia mới tốt cười đây. Lô Hoa quả nhiên không thỏa mãn chỉ ăn nửa bát thịt heo, một bên ăn một bên lẩm bẩm quá ít làm nhiều một điểm loại hình lời nói. Lương Hoản Khanh nhắm mắt lại khẽ bước lông mày, kỳ thật ta một mực có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Lô Hoa ăn cái này thịt heo, không ngẩng đầu, toàn bộ đầu trên cơ bản đều tại trong bát. Không gian xung quanh dần dần bị đè ép, không khí ngưng kết, nóc phòng giọt kia muốn rơi chưa rơi giọt nước giống như là kết băng đồng dạng ngừng tụ châu lưu lại ở giữa không trung, lấy vô cùng chậm rãi tốc độ hướng phía dưới thẳng đứng hạ xuống. Lô Hoa cuối cùng cảm giác được quanh mình biến hóa, chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn Lương Hoản Khanh, gà mỏ tại bắt vùng ben ma mấy lần, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Chương 194, Lô Hoa nói dối. Lương Hoản Khanh ngước mắt, làm sao ngươi tới nơi này? Nơi này? Lô Hoa liếc mắt, tiếp tục vùi đầu ăn thịt, tìm đến nhà. Không khí bên trong áp lực lại lần nữa gia tăng, Lô Hoa vô ý thức quạt hương bổ chính mình cánh, ngươi có ý tứ gì? Lương Hoản Khanh cười lạnh, năng lượng của ngươi không thể so hiện nay ta kém bao nhiêu, ngươi nói ngươi là chết đói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Từ Đồng có thể không cần nhìn ánh mắt của đối phương, chỉ cần tại nàng phụ cận, đều có thể bị nàng khống chế, một cánh cửa đối Từ Đồng đến nói căn bản chính là hình dung không có tác dụng. Lô Hoa mặc dù không có Từ Đồng, thế nhưng nó có thể điều khiển một điểm gió, có thể để khoảng cách nó mấy mét bên trong người rơi vào hôn mê, có thể lợi dụng chất môi giới truyền thanh, làm cho nhân loại nghe đến nó nói chuyện. Nó sẽ bị một cánh cửa cho vây khốn, sau đó chết đói chính mình. Kiếp trước nàng cũng không phải là ở tại rừng sâu núi thẳm bên trong, xung quanh cũng là có hàng xóm, Lô Hoa nếu như chờ không đến nàng trở về, chính nó là hoàn toàn có biện pháp rời đi, lại thế nào khả năng sẽ bị chết đói đây. Cho nên loại này thuyết pháp tại Lô Hoa vừa mở miệng thời điểm, Lương Hoản Khanh liền biết nó đang nói dối, chỉ là không có vạch trần mà thôi, càng nhiều hơn chính là nhìn thấy một cái thật sự hiểu rõ nàng đi qua láo hưu vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng muốn nhìn xem Lô Hoa đến cùng muốn làm cái gì, hoặc là nói nó vì cái gì nói dối, Lô Hoa lại có tâm tư, cũng bất quá là cái gà não. Lương Hoảng Khanh tự hỏi nàng có thể nhìn ra, có thể là nhiều ngày như vậy đi qua, Lương Hoảng Khanh không thu hoạch được gì, Lô Hoa ngược lại là mỗi ngày ăn ngon uống sướng, không tim không phổi. Lô Hoa chậm rãi ngẩng đầu, lần này không có nhìn Lương Hoảng Khanh, mà là nhìn hướng ngoài cửa sổ, ngửa đầu nhìn xem mây đen. Ta nói thấp như vậy kém nói dối liền không nghĩ qua ngươi sẽ tin, ta cũng chỉ là tin ngụm nói bậy, có thể là ngươi vừa bắt đầu cũng không có vạch trần, suýt nữa để ta cho rằng ngươi thật tin tưởng, a ta cũng phạm vào nghĩ đương nhiên sai lầm, bị ngươi bây giờ bộ dạng cho lừa gạt đến. Nói đi. Lương Hoảng Khanh không có gì kiên nhẫn, hoặc là nói có quá nhiều chuyện không cách nào giải thích đè ở trong lòng của nàng, nàng nhu cầu cấp bách một cái chỗ đột phá. Ta cũng không biết ta là thế nào chết, Lô Hoa tự rêu giống như cười một tiếng, âm thanh thật là quái dị, ta nói ta thật chỉ là cảm giác được một cỗ mãnh liệt áp lực, sau đó ta liền bạo thể mà chết, ngươi tin không? Lương Hoảng Khanh liếc một cái Lô Hoa, ngươi căn bản liền sẽ không nói dối. Trầm mặc, lại là một trận trầm mặc, một người một gà hình như đều là đang chờ đối phương trước từ bỏ giống như. Cuối cùng, Lô Hoa thua trận, ngươi vẫn là như vậy thông minh, a không, vẫn là như vậy có lòng dạ, lại có thể nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy không hỏi, ta kém chút đều nhanh quên chuyện này. Lương Hoảng Khanh nhắm lại mắt, ngươi chỉ thay đổi một điểm. Cái gì? Nói dối. Lô Hoa đặt mông ngồi tại trên ghế, đem đầu vùi vào cánh về sau, vuốt nhẹ một hồi lâu, mới một lần nữa ngẩng đầu, toàn bộ đầu gà đại biến dạng, giống như là bị thịt kho tàu qua giống như. Lương Hoảng Khanh kinh hãi, phút chốc đứng lên, nhìn chằm chằm Lô Hoa đầu gà, "Ngươi, Lô Hoa, ngươi làm sao sẽ thành cái dạng này? Người nào đã thương ngươi?" Mặc dù nhìn qua giống như là bị thịt kho tàu, nhưng cũng chỉ là nhìn qua, Lương Hoảng Khanh vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đó là năng lượng thương tích lưu lại tổn thương. Lương Hoảng Khanh tử đồng cũng có thể đối động vật tạo thành thương tổn như vậy, thế nhưng đối với Lô Hoa đến nói, căn bản là không có khả năng, Lô Hoa nguyên bản liền không phải là một cái bình thường gà, nó cũng là thế gian ít có lại đồng dạng nắm giữ dị năng giống loài. Nó lại phải Lương Hoảng Khanh trong lúc vô tình tản ra năng lượng, căn bản cũng không phải là tùy tiện người nào có thể đối phó. Chương 195, thật là chết đói. Lương Hoảng Khanh năng lượng cho dù ở thời kỳ cường thịnh, cũng vô pháp đối Lô Hoa tạo thành thương tổn như vậy, hoặc là không đả thương được, hoặc là muốn mạng của nó. Mà như loại này tổn thương sẽ không muốn mạng của nó, lại để nó tại mọi thời khắc đều cảm giác thống khổ, loại đau này khổ chỉ có cùng nó năng lượng nguồn gốc phát sinh liên quan năng lượng thể mới có thể làm dịu. Nói một cách khác, đối Lô Hoa tạo thành dạng này tổn thương người là muốn thông qua Lô Hoa tìm tới nàng, nghĩ đến đây, Lương Hoảng Khanh lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Ai, ta không có việc gì, kỳ thật điểm này đau không coi là cái gì, lần trước trong rừng cảm giác được ngươi dùng tử đồng đi săn thời điểm, thương thế của ta đau kỳ thật đã làm dịu rất nhiều, ngươi không cần cảm giác được khó chịu." Lương Hoảng Khanh trầm mặc không nói, Lô Hoa đến cùng là cái gà não, suy nghĩ vấn đề sẽ không như thế sâu, cái này cũng không gì đáng trách, nhân tâm phức tạp, nàng một cái sống hai đời người đều nghĩ mãi mà không rõ, Lô Hoa một con gà nếu có thể nghĩ rõ ràng, vậy liền ra quái sự. Cho nên nói, ta thật là chết đói. Lô Hoa nhàn nhạt mở miệng, mí mắt rũ cụp lấy, ngựa khí trên sảnh đi rất không quan trọng, lúc ấy quá đau, ta liền nghĩ tranh thủ thời gian tìm tới ngươi, ta thử lục tưởng, có thể là đều quấy rầy hàng xóm, ta cũng không có chết, lại thử các loại biện pháp, cuối cùng dứt khoát nằm trên mặt đất chờ chết, ha ha. Không nghĩ tới 2-3 ngày ta liền chết đói, ha ha. Nhân loại các ngươi ít nhất phải 7-8 ngày mới sẽ chết đói, điểm này ta mạnh hơn các ngươi. Lương Hoảng Khanh có chút nghiêng người sang, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nàng đều đã nghĩ không ra lần trước thương tâm rơi lệ là thời điểm nào. Lô Hoa nói càng là nhẹ nhõm, Lương Hoảng Khanh thì càng khó chịu, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nói là nó bị thương ngay lập tức đến tìm nàng là đúng, vẫn là dùng phương thức như vậy đến tìm nàng, quá tàn nhẫn. Ngươi không muốn khó chịu, Lô Hoa nhảy đến trước mặt nàng, lập tức bay đến trong ngực nàng, dầu tư tư gà mỏ ở trên người nàng cọ sát, ta hiện tại tốt nhiều, ngươi nhìn, người nào đã thương ngươi? Lương Hoảng Khanh hỏi rất nhẹ, có thể là nàng trong mắt một mảnh sơ sát tiêu điều chi sắc, mở mịt lên một tầng màu tím mê vụ, đem luồng sát khí này che giấu mấy phần. Lô Hoa lắc đầu, không thấy rõ ràng, tựa như là người, dáng dấp rất xấu, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu, bất quá hắn lực lượng quá cường đại, hắn lại đột nhiên xuất hiện, muốn tìm ngươi hạ lạc, ta không nói, sau đó liền, Lương Hoảng Khanh không biết nên khóc hay nên cười, dáng dấp cùng nàng không sai biệt lắm. Lô Hoa nói hẳn là kiếp trước, cái kia hẳn là cái nhìn rất đẹp người, nam, không phải, nữ. Lương Hoảng Khanh một mặt hoài nghi. Lô Hoa lắc đầu. Lương Hoảng Khanh, hoảng sợ. Nàng không dám tiếp tục hỏi tiếp. Giống được. Lương Hoảng Khanh. Yên lặng vì Lô Hoa giơ ngón tay giữa lên. Chợt nghiêm túc thần sắc, một cái muốn tìm nàng nam tính, dáng dấp không quá kém, lực lượng cường đại đến để nàng không cách nào tưởng tượng, thậm chí không tiếp dùng phương thức như vậy đả thương Lô Hoa, để nó đến tìm nàng, người này đến tuột cùng là ai? Hắn có hay không nói cái khác? Hắn để ta đi chết. Lô Hoa tức giận nói. Lương Hoảng Khanh cắn răng, một vấn đề cuối cùng, hắn lúc nào đến tìm ngươi? Lô Hoa nghiêng đầu nghĩ một lát, ngươi sau khi đi không bao lâu, liền đêm hôm đó. Lương Hoảng Khanh hô hấp trì trệ, đêm hôm đó, tay nàng thuật thất bại, sau đó nàng chết rồi, đợi đến lại lần nữa mở mắt thời điểm, nàng liền tại cái này thôn trang nhỏ đầu kia trong sông âm. Không nói, ngươi ăn cơm đi, ta cũng muốn đi ra ăn cơm. Lương Hoảng Khanh đem Lô Hoa ôm đặt ở trên ghế, a đúng, ta có chuyện cần ngươi đi giúp ta xử lý. Chương 196, toàn bộ hiệu tiệc rượu tổng cộng 4 cái cây nhãn hiệu, 2 cái gia hiệu, ngao tràn đầy 2 đại bại mỡ động vật, còn có dư. Dung Hồ Nguyệt Nga lời nói, cái này 2 đại bại dầu có thể ăn 2 năm, Lương Hoản Khanh nghe xong cũng chỉ là cười cười, thật đúng là một chút cũng phí dầu. Lúc buổi tối, thời tiết trời quang mây tạnh, nơi chân trời xa dáng đỏ giống như chói lọi, đỉnh đầu mây đen tản đi, một mảnh xanh thẳm. 4-5 ngày thời tiết cuối cùng trời quang mây tạnh, tâm tình của người ta cũng tốt theo. Hồ Nguyệt Nga làm toàn bộ hiệu tiệc rượu chào hỏi lợp nhà công tượng cùng một chỗ tại trong nhà ăn cơm. Trong thôn đều đang nói nhà họ Lương cùng Hỉ Bội hai nhà hợp tác đánh lưng chừng núi thu săn, không phải sao? Hôm nay liền muốn xếp đặt buổi tiệc, muốn dùng thịt hiệu đến chiêu đái cho nhà bọn họ lợp nhà công tượng, có thể thấy được là thật hào phóng. Lão công tượng cười không ngậm mồm vào được, lập tức đánh nhịp, lập đông phía trước phòng ở nhất định có thể đắp kín, chỉ kém lắp đặt khung cửa cùng trong phòng quét tường những này mềm tính trang trí công việc. Lương Vĩnh Phọ cùng Triệu Hiểu Mạn tự nhiên rất cao hứng, Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha đã tại lặng lẽ nói muốn ở trong phòng của mình như thế nào đi nữa loại hình lời nói. Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Hữu Xuyên lão Lương khẩu cũng cao hứng, mặc dù bọn họ ngoài miệng thường nói tại phòng cũ ở rất tốt, sẽ không chuyển tới mới viện từ bên trong thêm phiền phức loại hình lời nói, nhưng là nhìn lấy phòng ở che lại, Lương Vĩnh Phọ hỏi bọn hắn lão Lương khẩu thích ở bên kia thời điểm, bọn họ vẫn là rất vui vẻ nhún nhường. Lương Hữu Xuyên sẽ nói, mụ mụ ngươi vẫn luôn cảm thấy bên phải gian này không sai. Hồ Nguyệt Nga sẽ nói, bên trái bên này có thư phòng, cha ngươi tẩu thuốc khẳng định sẽ đem sách cho hun, vẫn là bên phải tốt. Lão Lương khẩu trong lòng đều đã cho tốt, Lương Vĩnh Thọ hai phu thê tự nhiên sẽ chiếu cố lão nhân gia nhiều một chút. Mấy ngày nay mặc dù trời mưa, thế nhưng đám thợ thủ công cũng không có nhàn rỗi, đều trong phòng làm việc tinh tế, nhất là cửa sổ. Lão công tượng mang tới thợ một tay hảo thủ nghệ thuật, làm ra cửa sổ tinh tế tinh xảo, không một chút nào so trong huyện thành những người kia nhà cửa sổ kém. Hồ Nguyệt Nga bày một bàn dài toàn bộ thịt heo, đám thợ thủ công ăn yên tĩnh có vị, Triệu Hiểu Mạn ra mặt mềm, cho lão tam nhà đưa đi một chậu thịt heo. Cùng ở trong một cái viện, một bát ăn, thực tế không cần thiết tính toán rõ ràng như vậy, người ta thế nào là gia đình người ta sự tình, nàng có chính mình nguyên tắc là người. Lương Hoản Khanh đối với cái này không có gì ý nghĩ, Triệu Hiểu Mạn tại chính mình ăn no dưới tình huống, nguyện ý giúp ai liền giúp người nào, nàng là không quan trọng. So với nàng vừa tới như vậy, Triệu Hiểu Mạn đã tiến bộ tốt nhiều. Hiện tại có đồ tốt, nàng cũng cam lòng ăn, bụng cũng rõ ràng hơn, khí sắc cũng không có phía trước kém như vậy, trừ nấu cơm bên ngoài, cũng sẽ không lại đi cướp việc làm. Lương Hoản Khanh mua về sữa mạch nha nàng mỗi ngày uống, còn có sữa bột, củ lạc, sữa ong chúa mấy cái này vẫn hiếm có, nàng cũng không có lại giấu đi không nợ ăn. Ăn qua cơm, đám thợ thủ công rời đi, Vương Phán Đệ vội vàng đi Hỉ Bội bên kia bận rộn ma lạc hương nấm sự tình, Hồ Nguyệt Nga để Triệu Hiểu Mạn đi nghỉ ngơi, nàng đi thu thập phòng bếp. Điền Xuân Miêu tư tư ngải ngải trong sân lề mề nửa ngày, cuối cùng gõ mở lão tứ nhà cửa, đứng tại cửa ra vào hướng về bên trong nhìn quanh một cái, liếc mắt liền thấy trong ngăn tủ các loại đồ hộp cùng sữa mạch nha, còn muốn sữa ong chúa, ho nhẹ một cái, tứ đệ muội, đang bận à? Tam đầu, mau vào. Triệu Hiểu Mạn bận rộn thả xuống trong tay theo vừa, chào hỏi Điền Xuân Miêu vào nhà, ta cho ngươi rót cốc nước. Ngươi uống sữa ong chúa sao? Tốt. Điền Xuân Miêu vô ý thức mở miệng. Triệu Hiểu Mạn cười một tiếng, đào một muỗng sữa ong chúa tại trong chén, rót chén nước cho Điền Xuân Miêu. Điền Xuân Miêu bận rộn uống một ngụm, ngọt đến sợi tóc. Tam đầu, trong tay ngươi cầm đây là cái gì? Chương 197, chị em dâu. Điền Xuân Miêu động tác trên tay siết chặt, trong tay nắm lấy một quyển màu sáng bạc đông, con mắt hướng về bên giường kim khâu trong rổ một bó tơ lụa nhìn sang, động tác trên tay có chút túng quẫn. Tứ đệ muội, ngươi đang cho hải tử làm y phục đâu? Điền Xuân Miêu uống sữa ong chúa, chậm rãi nói. Triệu Hiểu Mạn thuận tay cầm lên làm một nửa món nhỏ y phục, trong mắt tràn đầy từ ái cùng chờ đợi. Đúng vậy à, bụng từng ngày lớn, cũng không biết là nam hay là nữ, trong tay vừa vặn có chút vải lẻ, trước hết làm một chút món nhỏ y phục, cũng tốt hơn hải tử sinh ra tới luôn cuống tay chân. Luôn cuống tay chân. Cái nhà này bên trong nữ nhân sinh hải tử cái nào không phải luống cuống tay chân? Điền Xuân Miêu nhấp môi dưới, nghĩ đến nàng sinh lão đại thời điểm, đúng lúc là trời sắp sáng thời điểm, trong nhà đại nhân đều ra đồng đi, cũng chỉ có ngay tại ở cứ Triệu Hiểu Mạn tại trong nhà, Triệu Hiểu Mạn không để ý thân thể của mình, chạy đi kêu bà cùng Vương Phán Đệ trở về, cái này mới cho nàng tiếp sinh. Khi đó xác thực bối rối, hai tử y phục cái gì căn bản là không có cân nhắc qua, trong nhà liền một khối dư thừa vải lẻ đều không có, chớ nói chi là tơ lụa, 2-3 tuổi phía trước cơ bản cũng là thân thể trần truồng, lại lớn một chút, chính là nhặt lớn một chút hài tử mặc qua quần áo xuyên. Ngũ Nha So mong muốn muốn sớm, ngày đó nàng còn tại trong đất làm việc, đột nhiên liền đau bụng, vốn cho rằng không nhiều lắm sự tình, thẳng đến về sau chảy máu mới phát giác được không thích hợp, người trong nhà 3 chân 4 cẳng đem nàng nhấc về nhà, không bao lâu liền sinh ra tới, đại gia xem xét là cái khuê nữ, nên làm gì liền làm gì. Cũng liền sinh bảo quý thời điểm thời gian hơi tốt một chút, sinh phía trước có chừng 10 ngày không sai biệt lắm không có ra đồng làm việc, hải tử sinh ra tới, bà lần đầu tiên cầm một tấm vải cho hải tử làm cái hiếm. Điền Xuân Miêu nguyên bản cũng không có cảm thấy có cái gì, nàng tại nhà mẹ đẻ thời điểm, nàng mấy cái tẩu tử đều là dạng này. Tại nhà họ Lương, mấy cái nhi tức phụ cũng đều là như vậy. Sinh nhi tử có thể ngồi nửa tháng ở cữ, còn có nước đường nâu trứng gà ăn, sinh nữ nhi cũng chỉ có thể ngồi 10 ngày ở cữ, ăn cùng đại gia đồng dạng. Chỗ nào giống Triệu Hiểu Mạn, mang thai 1 tháng liền té xỉu, ngay sau đó cũng không cần ra đồng, còn đi nội thành làm viện, còn có sữa ong chúa, sữa mạch nha, sữa bột, thịt bò đồ hộp, củ lạc những này yêu thích đồ vật có thể ăn, hiện tại càng là bữa bữa có thịt, cũng không cần lại làm việc, mỗi ngày đi ra dạo chơi, nhàn rỗi liền cho cầm tơ lụa cho hải tử làm y phục. Điền Xuân Miêu nguyên bản đã vươn đi ra tay lại từ từ thu hồi lại, nắm thật chặt trong tay và đồng, tứ đệ muội, vậy ngươi bận rộn, ta đi về trước. Tam đầu, ngươi không phải có chuyện gì sao? Triệu Hiểu Mạn nhìn Điền Xuân Miêu sắc mặt tựa hồ không đại đội, trong tay lại nắm thật chặt một khối không vải lẻ, mấy lần muốn nói lại thôi. Điền Xuân Miêu ngẩng đầu cười bên dưới, cái gì kia, ôi. Ta tích lũy một tấm vải phiếu đổi một khối vải đông, ai biết bây giờ người ta trong cửa hàng không cần vải phiếu cũng có thể mua đến bằng lụa. Cái này không, nhà chúng ta rất lâu đều không có hài tử ra đời, ngươi thật vất vả mang thai, ta cái này làm thẩm tử cho hài tử làm một kiện khan hiếm, vật liệu khẳng định không bằng ngươi.
Thật.
Triệu Hiểu Mạn một mặt mừng rỡ, từ Điền Xuân Miêu trong tay tiếp nhận vải đông mở ra, tam đầu, ngươi còn tú một cái tiểu lão hổ, tay nghề của ngươi thật quá tốt rồi, ta liền không có dạng này tay nghề, liền khâu vết thương đều không thế nào tốt. Khâu vết thương kỳ thật rất đơn giản, ngươi dạng này, trước ép một bên, sau đó. Điền Xuân Miêu lập tức tìm tới tự tin, đè xuống vải vóc cho Triệu Hiểu Mạn qua tay, Triệu Hiểu Mạn học rất chân thành. Chị em dâu ở giữa không biết bao lâu không có dạng này tán gẫu qua ngày, lần trước tựa như là sinh ngũ nha thời điểm đi. Chương 198, đó là người âm thanh hậu viện, cản gió chỗ. Lương Hoản Khanh hai tay ấn huyệt thái dương, đôi mắt nửa mở, trong mắt tuân một mảnh đậm đặc tan không ra sương mù tím, trong sương mù phản chiếu một tòa không quá thế giới chân thật. Lúc này chính là ăn xong cơm tối, đại gia mệt nhọc một ngày, trở về phòng của mình nghỉ ngơi thời khắc, Triệu Hiểu Mạn cùng Điền Xuân Miêu trong phòng thảo luận làm y phục, Lương Hoản Diễm cho nhị nha học thêm, đại nha cùng tứ nha nghe say sương ngon lành, ngũ nha dỗ dành bảo quý đi ngủ, Lương Phú Quý, Lương Toàn Quý, Lương Hiển Quý cùng Lương Kim Quý bốn cái bảo bối kim tôn nắm lấy bút chỉ ngay tại vào đầu bút hai. Toàn bộ nhà họ Lương, trừ đại nha, tứ nha cùng Lương Hoản Khanh bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị đưa đi học đường, hiện tại đã đi vào quý đạo, mỗi ngày về nhà muốn viết bài tập. Lương Hoản Khanh là chính mình nói không đi, muốn qua 1-2 năm lại đi, đại nha cùng tứ nha là đoạn thời gian trước Vương Phán Đệ cảm thấy trong tay không có tiền, bất quá mấy ngày nay nàng đã tại thương lượng đưa các nàng tỷ muội đi học đường sự tình, đoán chừng qua mấy ngày liền có thể xử lý thủ tục nhập học. Cái niên đại này nhập học cũng không có quá chính quy thủ tục. Chỉ có Ngũ Nha bây giờ còn chưa đi học tính toán, Lương Vĩnh Tài cho rằng nữ tử không tài chính là đức, Điền Xuân Miêu cảm thấy bảo quý còn nhỏ, bọn họ phu thê mỗi ngày muốn ra đồng, Ngũ Nha phải lưu lại mang hải tử. Cũng chính là thời gian này, trong nhà là tương đối sống yên ổn, Lương Hoản Khanh lặng yên không một tiếng động vào hậu viện, trong mắt nàng cảnh tượng chính là Lô Hoa trong mắt nhìn thấy sự vật. Lô Hoa giờ phút này ngay tại núi rừng bên trong, dựa theo Lương Hoản Khanh nói địa chỉ, nó thuận lợi tìm tới cái kia hành lang rất dài, xuyên qua về sau, liền nhìn thấy năng lượng không gian. Bất quá giờ phút này, Lương Hoản Khanh cảm giác cảnh tượng trước mắt cùng nàng ngày ấy nhìn thấy tựa hồ có chỗ khác biệt. Năng lượng trong không gian đồ vật hình như có một chút xíu biến hóa, còn nói không ra cụ thể không đúng chỗ nào, hình như bị gió phất qua, thoáng có chút biến hình. Lương Hoản Khanh dùng ý niệm điều khiển, ra hiệu Lô Hoa từ đi thang dây địa phương thử bay xuống đi, cái chỗ kia đã có người đi thang dây, vậy liền chứng minh là một đầu khả năng thông hành con đường. Năng lượng trong không gian tình huống không rõ, Lương Hoản Khanh không dám để cho Lô Hoa quá mức mạo hiểm. Lô Hoa vung mấy cánh, toàn bộ năng lượng không gian tựa hồ bị kích động, giống như bọn bị gió thổi qua, nhẹ nhàng di động, giống như một đóa vô chủ phiêu linh lá sen. Cẩn thận một chút. Lương Hoản Khanh nhắc nhở Lô Hoa, để tránh nàng lỗ mãng đem cái này bọn cho đánh nát. Nàng chẳng qua là cảm thấy cái này năng lượng không gian giống như một cái dễ nát bọn, chịu không được bất luận cái gì mưa gió, lại không biết tại sao lại tại dưới nền đất, là người làm, vẫn là người đến. Trống trải tịch mịch âm thanh xuyên qua thời không, xuyên qua vật lý không gian chuyển đến Lương Hoản Khanh trong đầu. Là trực tiếp chuyển đến trong đầu của nàng, mà không có thông qua màng nhĩ. Lại là cái thanh âm kia, quen thuộc, khiến người ta cảm thấy thống khổ, bản năng bài xích. Lô Hoa ổn định lại, uy Lương Hoản Khanh, ta không phải tại cái này nha, ngươi làm gì còn hỏi ngươi đến. Lương Hoản Khanh đôi mắt run rẩy, trong mắt sương mù tím nhạt mấy phần, Lô Hoa, ngươi không nói gì, đây không phải là ta, ngươi vì cái gì hỏi như vậy. Chính là ngươi âm thanh A, bất quá không giống như là đang khóc. Lô Hoa bốn éo cái mông tại năng lượng không gian bên trong hành động. Năng lượng không gian giống như là dùng màn tơ vây thành, mỗi một cái không gian đều dùng lụa mỏng ngăn cách, bất quá bàn ghế nhưng là chân thật tồn tại, bởi vì Lô Hoa nhảy lên liền bay lên cái bàn. Lương Hoản Khanh nhắm lại mắt, nàng âm thanh, khó trách cảm thấy quen thuộc. Người đồng dạng nghe thanh âm của mình đều sẽ cảm thấy không quá giống, nhưng lại cảm giác được quen thuộc, hoặc là xấu hổ, khó nghe. Chương 199, đơn đặt hàng lượng theo thị trường biến hóa Lô Hoa càng là đi vào trong, bên trong tất cả càng là lộ ra chân thật, không giống mới từ thang dây bên trên bay xuống đi cảnh tượng, tất cả nhìn qua là mộng ảo như vậy. Bây giờ thấy được tất cả đều là vật thật, không tại theo Lô Hoa vung vẩy cánh mà di động biến hình, cánh của nó cũng bất quá là mang theo trên bàn trang giấy. Hoa, là người. Lô Hoa chân gà móc móc trên bàn trang giấy, lắc đầu, thật xấu. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn trang giấy, chung. Từ đồng biến mất, Lương Hoản Khanh hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn xem kéo quần lên chạy vào hậu viện đi về đút cờ Lương Hiển Quý, "À, Lục Nha, ngươi làm sao tại cái này?" Hắn một bên nói, một bên chạy vào phòng bếp. Lương Hoản Khanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, ấn mi tâm, nhức đầu lắm, vừa rồi hao phí quá nhiều năng lượng, cái này sẽ khó chịu gấp, yên lặng thở dài, đi đến chỗ ngẩng ra, đem trên mặt đất chung nhặt lên, thuận tiện đem một cái nhỏ như sợi tóc dây thu lại. Nàng tại hậu viện cùng Lô Hoa liên hệ thời điểm liền bố trí chung, chỉ cần có người đến hậu viện, liền nhất định sẽ chạm đến sợi tơ, tiếng chung tự nhiên sẽ vang lên. Lương Hiển Quý lô mãng, đoán chừng căn bản liền không có cảm giác ra có đồ vật gì đẩy ta hắn một cái đi. Lần này hao tổn hơi nhiều, Lương Hoản Khanh đoán chừng tạm thời không có cách nào lại cùng Lô Hoa dùng loại này biện pháp tiến vào năng lượng không gian, chỉ có thể tạm thời gác lại. Lần trước Vương Phán Đệ thu mua một nhóm lớn ma lạ hương nấm, dựa theo phía trước cùng Lý Cô Sơn cùng Lưu Lão bản hiệp thương qua đơn đặt hàng, những này có thể cung cấp đến cuối năm. Không qua mùa đông quý bên dưới tiệm ăn người thật giống như so ngày mùa thời điểm nhiều hơn rất nhiều, đầu tiên là Lưu Lão bản gia tăng đơn đặt hàng lượng, về sau Lý Cô Sơn càng là so trước đó nhiều hai lần lượng. Cứ như vậy, Các nàng hiện tại ướp gia vị những này ma lạc hương nấm tháng này đưa tới, tháng sau tại không gia tăng đơn đặt hàng dưới tình huống đều khẩn trương, mà khoảng cách ăn Tết còn có gần 3 tháng. Lương Hoản Khanh phía trước liền ra hiệu Hỉ Bội cùng Lý Cô Sơn hiệp thương, ma lạc hương nấm có thể cung cấp đến cuối năm, rượu trái cây sẽ không đoạn hàng. Làm sao bây giờ? Hỉ Bội cúi đầu, móc chính mình móng tay thức ăn bên trong lá cây nói. Vương Phán Đệ dùng bàn tay kéo mặt đều biến hình, vấn đề đã bày ở ngoài sáng, đại gia thương lượng nửa ngày cũng không có cái biện pháp giải quyết. Nếu như không thể dựa theo ước định cung cấp hàng, Lý Cố Sơn nhưng thật ra là có quyền lợi yêu cầu các nàng bồi thường, cũng không thể đem hy vọng ký thác vào để Lý Cố Sơn nhớ giao tình mà mở một mặt lưới a, cái này cũng quá mạo hiểm. Lưu lão bản nơi đó mặc dù không có văn bản căn cứ, thế nhưng các nàng cách thị trấn gần, thị trấn bên trên người gần như đều biết các nàng, nếu như các nàng trái với điều ước làm không được, đến lúc đó thanh danh truyền đi, về sau muốn đi huyện thành, chỉ sợ muốn vòng quanh thị trấn đi nha. Thế nhưng bây giờ không phải là nấm hương xuống thời tiết, nếu như muốn đi địa phương khác mua sắm, vừa đến thời gian không kịp, thứ hai chi phí quá cao, đến lúc đó cũng chỉ là bồi thường tiền. Hiện tại việc buôn bán của các nàng còn không có lớn đến có thể thâm hụt tiền kiếm gạo to tình trạng. Thúy Bình cắn trên tay nhục thứ, các ngươi nói ta nghe rõ, ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở kia cái gì Lưu lão bản Lý tổng trên thân, không phải bọn họ muốn gia tăng đơn đặt hàng lượng nha, chúng ta hàng tồn tự nhiên là không đủ, cái này cũng hợp tình hợp lý nha. Ân, hợp tình. Thì muội gật đầu, quay đầu cười một tiếng, thế nhưng không hợp lý. Vương Phán Đệ gật đầu, đúng, thì muội cùng Lý tổng ký hiệp nghị thời điểm liền nói tốt, đơn đặt hàng lượng muốn theo. Ngày. Cái kia ăn cơm nhiều người, cái kia đơn đặt hàng lượng theo thị trường nhu cầu mà ba động là hợp lý yêu cầu, bên cung cấp phải bảo đảm đầy đủ lượng cung ứng. Thì muội nói mà không có biểu cảm gì nói. Chương 200, Lô Hoa mất tích. Lương Hoản Khanh nhấc lên màn cửa vào nhà, trong phòng ấm áp dễ chịu, khó trách từng cái rũ cụp lấy mí mắt, sớm như vậy liền bắt đầu nhóm lửa lô, có hay không khoai nướng, rất lâu đều không có ăn khoai nướng. Ngươi còn có tâm tình ăn khoai lang, đều lửa cháy đến nơi, ngươi mấy ngày nay đều đang làm gì? Không thấy ngươi bóng người. A, hôm nay làm sao không ôm ngươi con gà kia? Thì muội nhìn thấy Lương Hoản Khanh, lốp bốp nói một tràng. Tay chân lanh lẹ cho Lương Hoản Khanh sống tới một bát sữa mạch nha. A, ta quên, ngươi không thích uống, ta thay ngươi uống. Sữa mạch nha đối với hiện tại Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội đến nói đều đã là sinh hoạt trạng thái bình thường. Ai nói? Lương Hoản Khanh từ Hỉ Bội trong tay tiếp nhận sữa mạch nha uống một ngụm, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao đều cái dạng này? Lương Hoản Khanh từ ngày đó dùng từ đồng dò xét năng lượng không gian, hao tổn có chút quá độ về sau, Lô Hoa lại một mực không thấy vết tích, nàng không cách nào lại dùng từ đồng liên lạc Lô Hoa, chỉ có thể thừa dịp đại nhân không chú ý, chính mình một cái người lén lút lên núi. Làm thế nào cũng không có tìm tới lúc ấy rơi vào địa phương. Lương Hoản Khanh phương hướng cảm giác có trội hơn thường nhân địa phương, cho nên nàng khẳng định chính mình không có nhớ lầm, có thể là lúc ấy vô ý rơi vào địa phương, hiện nay lại che kín thật dày một tầng lá mục phía dưới thấm màu đỏ sẫm nước, giống máu loãng. Dẫm lên là ruột đặc, lá mục phía dưới chính là thổ địa, không có đường hành lang, không có năng lực lượng không gian, thử cảm ứng Lô Hoa cái gì đáp lại cũng không có được đến. Lương Hoản Khanh giống như là mất đi duy nhất chi kỷ một dạng, trong lòng vắng vẻ, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không suy nghĩ, nhức đầu lắm, toàn thân khó chịu gấp. Ở nhà nằm mấy ngày, dọa đến Triệu Hiểu Mạn còn tưởng rằng nàng sinh bệnh, Lương Vĩnh Thọ cho nàng nhìn một chút, cũng không có nhìn ra ma bệnh, đành phải nói tiểu hài tử cứ như vậy, một hồi cao hứng, một hồi không cao hứng. Hồ Nguyệt Nga dùng mặt cho nàng bóp chút cầm tinh màn thầu dỗ dành nàng vui vẻ. Liên Lương Toàn Quý cùng Lương Hiển Quý đều chạy tới nhìn nàng, Lương Hiển Quý còn đem tự mình làm con rượu đưa cho nàng, đây chính là lần đầu tiên đại sự nha. Lương Hoản Khanh chỉ là qua loa ứng phó, tâm tư không tại những chuyện này phía trên, bởi vì một mực lo lắng đến Lô Hoa, cho nên mấy ngày nay căn bản liền không có quản qua trên phương diện làm ăn sự tình. Tuyệt rồi. Lương Hoản Khanh uống sữa mạch nha nướng gỗ lửa than, con mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới, hôm nay tiết sừng ráng, đông tuyết không lớn, nghĩ như sắt muối, có lẽ không coi là tuyết, còn không có rơi trên mặt đất liền hóa. Chúng ta đang nói dưa muối sự tình, ngươi nghĩ như thế nào, có hay không ý tưởng hay? Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Lương Hoản Khanh, chờ mong nàng nói ra một cái gì tốt ý tưởng. Lương Hoản Khanh nắm lấy tóc, nhỏ như vậy sự tình còn muốn ta nói sao? Ma lạc hương nấm có thể có rất nhiều phiên bản, các ngươi sẽ không suy một ra ba sao? Chúng ta trên hiệp ước có ghi rõ không phải là nấm hương không thể sao? Chính là thực phẩm. Thì muội há to miệng, trong đầu hiện lên một cái gì năm tháng tới, nàng thế mà không có bắt lấy, ngươi nói là dùng bị thay thế. Tiểu Tuệ Mụ ngẩng đầu, dưa muối. Cái này nhà ai sẽ không, mùa đông không phải đều ăn cái này nha, cũng không có gặp có ai nguyện ý dùng tiền đến khách sạn lớn đi ăn một đĩa chua không kéo mấy dưa muối. Vừa bắt đầu các nàng bên trên Hỉ Muội nơi này làm công thời điểm đều rất không chịu phục, nói là ma là hương nấm, kỳ thật không phải liền là dưa muối nha, dựa vào cái gì các nàng có thể bán đắt như vậy. Hai người vừa bắt đầu đến thời điểm, từ trong đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khinh phục, cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì đồ vật, có thể là từ khi các nàng ăn mấy lần về sau, lập tức vứt bỏ phía trước ý nghĩ, khỏi cần phải nói, liền riêng là nhìn Hỉ Bội thả những cái kia gia vị các nàng liền không bỏ được mua. Chương 201, đồ chua những cái này gia vị cộng lại so lương thực còn muốn kinh quý, trong nhà lương thực đều là tăng cường ăn, nơi nào còn có tiền dư mua gia vị đi ướp gia vị những cái này ăn vặt. Bất quá bây giờ ma lạc hương nấm ướp không được nữa, muốn đổi dùng những vật khác, còn muốn giải ướp chi phí, còn muốn là rau sống, nhà kia nhà hộ hộ đều có, không phải liền là dưa muối nha. Có ý gì? Tiểu Tuệ Mụ cùng Thúy Bình lập tức có loại sắp muốn thất nghiệp cảm giác nguy cơ, con mắt nhìn chằm chằm Lương Hoản Khanh, khát vọng nàng có thể nói ra cái gì không giống đồ vật có khả năng thay đổi hiện trạng. Làm đồ chua, ta phía trước cũng đã nói, Lương Hoản Khanh thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ chỉ là đang nói hôm nay thời tiết, mấy ngày trước đây ta không phải để ngươi bao xuống trong thôn tất cả củ cải cùng cải trắng sao? À đúng, mấy ngày trước đây ta đặt ở trong hầm ngầm cái kia màu đen cái bình các ngươi không núp đi à, ta đoán chừng không sai biệt lắm là lúc này rồi, làm phiền các ngươi hỗ trợ lấy bên trên. Bốn đôi mắt không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào nàng, có thể là chờ nửa ngày cũng không có thấy nàng có tiếp tục nói ý tứ, nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt cùng nhau rơi vào Hỉ Muội trên mặt. Hỉ Muội mí môi, hoàn toàn, Su Hào bắp cải ta dựa theo ngươi nói đã cùng trong thôn mấy cái nhà giàu nói tốt, thế nhưng phiền phức ngươi cho ta thấu cái ngọn nguồn, ngươi sẽ không thật là nghĩ dưa muối à, đồ chua cùng dưa muối khác nhau là. A, không có khác nhau, cách gọi khác biệt mà thôi. Lương Hoản Khanh không hứng lắm, nàng chỉ có thể cảm ứng được lô hoa còn sống, lại không cách nào cảm ứng nó vị trí cụ thể. Lô hoa xuất hiện cùng mất tích khắp nơi lộ ra quỷ dị, nàng căn bản không có nhiều tâm tư đi quản đồ chua vẫn là dưa muối. Thì mỗi thất vọng, trong thôn nhà khác phụ nữ ngược lại là đưa qua nàng dưa muối, không có cách không có vị, không một chút nào ăn ngon, liền thứ này làm sao cầm đi bán. Thật chẳng lẽ muốn trái với điều đó sao? Nửa năm này tất cả cố gắng thật chẳng lẽ phải trả một trong bó đó sao? Thì mỗi không cam tâm, nếu như vừa bắt đầu liền ngơ ngơ ngắc ngác, cái kia nàng có thể tiếp thu, có thể đã có hy vọng, rõ ràng là phát triển không ngừng cục diện, nàng lại bị vội vã rơi vào khốn cục, sao có thể bằng lòng? Không được. Thì mỗi bàn tay lớn vô bàn một cái, ngược lại là đem những người khác giật nảy mình, thì mỗi khuôn mặt nghiêm túc chính, dạng này, ngày mai ta liền đi huyện khác thành mua sắm nấm hương, càng đi phía nam, thời tiết càng ấm áp, nấm hương cũng không phải là cái gì vật hiếm có, ta cũng không tin dùng tiền còn mua không được. Vấn đề này nằm ở chỗ phải tốn giá tiền rất lớn bên trên. Lương Hoản Khanh nhíu mày, không ngờ vừa rồi nàng nói các nàng là không có nghe, vẫn là nghe không hiểu, ta nói Hỉ Muội, ta có càng tốt đồ ăn, ngươi làm gì bỏ gần cầu xa xa. Lương Hoản Khanh không hề biết Hỉ Muội trong lòng các nàng suy nghĩ dưa muối là mùi vị gì, cho nên cũng vô pháp lý giải các nàng đối ướp su hào bắp cải bại xích, thế nhưng nàng muốn làm đồ chua khẩu vị tuyệt đối sẽ không bại bởi ma lạ thương nấm. Như vậy đi, ta trước mỗi dạng làm một vò, các ngươi cũng học một cái, đến lúc đó đại lượng ướp gia vị phải nhờ vào các ngươi. Lương Hoản Khanh miễn cưỡng lên tinh thần, trước làm hai loại à, một loại tê cay cải trắng, một loại phao tiêu cải trắng. Lương Hoản Khanh chọn lựa hai viên rau cải trắng rửa sạch, tùy tiện dùng tay xé ra, rải lên muối ăn ướp gia vị, đợi đến cải trắng mềm bước ra nước, đổi bên trên làm ớt bột, thả một điểm sake, lại rải lên gia vị, cuối cùng lại thả một điểm đường phèn nhu hòa cay độ gia tăng cảm giác, sau đó từng tầng trải đặt ở cái bình bên trong, tê cay ngâm cải trắng liền tính làm tốt. Đem mặt khác một khỏa cải trắng cắt thành dài mảnh, củ cải trắng cùng cà rốt đồng dạng cắt thành đầu ngón tay thô dài mảnh, phối hợp gia vị. Nàng từ cái bình màu đen bên trong lấy một muỗng nàng mấy ngày trước đây ướp tốt phao tiêu, cuối cùng đồng dạng cất vào cái bình bên trong, phao tiêu khẩu vị đồ chua liền tính làm tốt. Chương 202, thử đồ ăn kỳ thật còn kém đồng dạng rau cần, bất quá trong thôn không có gan rau cần, thị trấn bên trên có bán rau cần, chỉ là phẩm tướng đồng dạng, cho nên Lương Hoản Khanh mấy ngày trước đây tính toán thời điểm liền từ bỏ dùng rau cần ý nghĩ. Làm xong những việc này, trời đã tối, Thúy Bình làm một phần thịt kho tẩu từ mặt, đại gia vây quanh bàn ăn cơm, tâm tư nhưng là riêng phần mình khác biệt. Lương Hoản Khanh cách làm xác thực cùng các nàng trước kia làm hoàn toàn khác biệt, khỏi cần phải nói, liền chỉ nói nàng dùng những cái kia gia vị, vậy nhưng so su hào bắp cải bản thân đắt hơn, còn có nàng hôm nay lấy ra phao tiêu, mỗi người đều nếm một cái, cay chết rồi, mà còn hương vị cũng không thể nói ăn không ngon, hơi có chút không giống bình thường đi. Hoàn Hoàn, đây chính là ngươi nói đồ chua, lúc nào có thể ăn nha? Thì mọi cuối cùng phá vỡ trong phòng trầm mặc. Lương Hoản Khanh ăn mì đầu, hương vị rất không tệ, nàng đã ăn chén thứ hai, khả năng hôm nay là một ngày sống nguyên nhân. Ân, 3-4 ngày à, liền có thể ăn, bình thường chừng một tuần lễ liền hoàn toàn không có vấn đề có thể xuất hàng, cùng ma lạt hương nấm trên lệnh thời gian không nhiều. Lương Hoản Khanh suy nghĩ một chút, ngước mắt nhìn xem Hỉ Muội, lần sau cho Lý Cố Sơn đưa ma lạt hương nấm thời điểm, thuận tiện mang một điểm đồ chua cho hắn, tin tưởng hắn sẽ thích. Hỉ Muội hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, lại ăn một cái mặt, tùy ý quét qua, chợt thấy tiểu tuệ mụ trong bát có hơn phân nửa thịt thái, ngươi không cảm thấy mặn sao? Thịt thái thả nhiều như vậy. Tiểu tuệ mụ sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút câu nệ, a, không mặn a, ta liền thích ăn cái này. A Hỉ Muội cười lạnh, thịt thái đương nhiên ăn ngon, ngươi vẫn yêu ăn, ta vẫn yêu ăn đây. Bất quá những lời này nàng không nói ra miệng, vì nửa bát thịt thái, không đáng. Mặc dù các nàng lần trước đi săn chữ hàng một chút thịt, thế nhưng cũng không chịu nổi như thế cái phương pháp ăn nhà, miệng ăn núi lở, hơn nữa còn đều có thể ăn như vậy, sớm biết nàng cũng học Hồ Nguyên A, trực tiếp luyện thành dầu, mỗi bữa cơm thả một muỗng, còn có thể ăn nhiều một đoạn thời gian. Hỉ Muội ở trong lòng cảm thán, cái này gừng càng già càng cay, khó trách có thể làm ra đem nhi tức phụ đưa về nhà mẹ để nhẫn tâm như vậy sự tình, nghe nói gần nhất còn gõ một cái khác nhi tức phụ. Đảo mắt 3 ngày sau, Hỉ Muội trịnh trọng đem hai cái bình đồng thời tránh ra, cây cải trắng người có chút sặc, nhìn qua chính là quả ớt trộn lẫn cải trắng, thật không có cái gì khẩu vị, mặt khác cái này cái gì phao tiêu vị đồ chua, củ cải trắng cà rốt còn có rau cải trắng không một chút nào giống cái khác dưa muối, hiểu xỉu, ngược lại ngâm non nớt, nhan sắc so vừa bắt đầu sáng rõ nhiều, người cũng không có vị thịt dễ người. Bất quá tất nhiên Lương Hoản Khanh như thế có tự tin, cái kia các nàng cũng 10 phần nguyện ý tin tưởng. Thì mỗi dạng trang một đĩa, đặt ở đại gia trước mặt, nhấm nháp người cũng chính là trong nhà mấy người này. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có trước động đũa ý tứ, trước động đũa một người kia bạn nhất ăn không ngon, những người khác hỏi thời điểm nàng nói thế nào, nói rồi rất nhanh sẽ bị chọc thủng, nói không tốt ăn lại đắc tội người. Cuối cùng vẫn là Hỉ Muội trước cầm lên đũa, cây cải trắng xem xét liền không hứng thú, vẫn là trước nếm một cái đồ chua à, nàng dùng đũa kẹp lên một mảnh ngâm thủy nộn cải trắng, nhìn một chút, lại ngửi ngửi, tại đại gia chú ý phía dưới đặt ở trong miệng, ngay mấy lần, T. Làm sao vậy? Có như thế khó ăn sao? Vương Phán Đệ bận rộn rót một chén nước cho Hỉ Muội, chưa uống ngụm nước à, ta thay ngươi nếm thử một cái khác. Vương Phán Đệ cầm lấy bữa, ăn một miếng cay cải trắng, ân. Ai nha, các ngươi hai cái ngược lại là nói chuyện nha. Chương 203, ta cần một cơ hội thật hay. Hỉ Muội hút lấy khí lạnh, bất quá thật ăn thật ngon, các ngươi cũng thử xem. Ân, cái này củ cải thật mềm nha, so trước đó ta ăn bất luận cái gì củ cải đều muốn ăn ngon. Ta cái này không có nhìn qua như vậy cay, chua cay vừa phải, thậm chí còn có một chút xíu vị ngọt, thật ăn thật ngon à, so ma là hương nấm còn muốn ăn ngon. Vương Phán Đệ lại thẳng kẹp một mảnh cay cải trắng bỏ vào trong miệng, ân, ăn ngon, ăn cực kỳ ngon, ta cảm thấy cầm cái này liền ba hộp mì sợi khẳng định đặc biệt hương. Thật sao, hẳn là ngươi khoác lác, Thúy Bình cũng là đi theo ăn một miếng, đống nhiên gật đầu, khụ khụ. Ngươi nói là sự thật nha, là rất không tệ, mặc dù so ra kém thịt thì thái, thế nhưng cái này cay cải trắng lại giòn lại cay, thế nhưng cay bên trong mang theo một chút xíu vị ngọt, thật rất không tệ. Có đúng không, ta nếm thử. Tiểu Tuệ Mụ không kịp chờ đợi cho chính mình kẹp một khối lớn, ân, ân, ăn ngon ăn ngon, cái này nhất định có thể bán cái giá tốt. Tiểu Tuệ Mụ lời nói ngược lại là nhắc nhở Lương Hoàng Khanh, giá tiền vấn đề còn không có định, có lẽ vừa bắt đầu là nàng nghĩ đương nhiên cho rằng giá tiền sẽ cùng ma lạt hương nâm giá cả, thậm chí ở trong lòng mong đợi giá tiền khả năng sẽ còn lại hướng lên tăng vừa tăng, có thể là làm ăn nào có dễ dàng như vậy. Lưu lão bản nơi đó cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, trong huyện thành khách sạn lớn, cùng các nàng quen thuộc nhất cũng chính là Lý Cô Sơn, hắn có thể đem sinh ý làm đến cái kia phân thượng khẳng định không đơn giản, có thể tại lần đầu gặp mặt, liền phát hiện Lương Hoàn Khanh làm ma lạt hương nấm ẩn chứa nhất định cơ hội buôn bán, đồng thời quyết định thật nhanh, trực tiếp dùng cao hơn Lưu lão bản một lần giá cả đặt hàng. Lúc ấy nhìn lên Lý Cô Sơn là quá lô mãng, quá xúc động, trên thực tế nhân gia căn bản chính là tính toán kỹ mỗi một bước, vừa bắt đầu cho chút ít ân tiểu vệ thu mua nhân tâm, để Lương Hoàn Khanh cùng Hỉ Muội liều sống liều chết cho hắn cung cấp hàng, nguyên bản cho rằng nhân gia cầm hàng cầm đắt, đoán chừng kiếm không được cái gì tiền, kết quả nhân gia Lý Cô Sơn tiền kiếm được cao hơn các nàng gia gấp 4-5 lần. Nhân gia căn bản là một phân tiền đều không có thua thiệt. Về sau lại hợp tác rượu trái cây sự tình, giá cả so Lương Hoàn Khanh mong muốn thoáng thấp như vậy một chút xíu, bất quá bởi vì lúc ấy đã định hơn 1 vạn chai rượu, nàng cùng Hỉ Muội đều lo lắng vạn nhất rượu này nhượng không được, các nàng liền phải bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trọng yếu hơn là, Hỉ Muội nữ giả nam trang tại Cẩm Giang quán cơm đối diện quán cơm cử động Lý Cô Sơn rõ rõ ràng ràng, nhưng thủy chung án binh bất động, không chỉ Lý Cô Sơn không có bất kỳ cái gì hành động, liền các nàng đi nhà kia quán cơm cũng không có bất luận cái gì hành động. Như vậy, làm sao biết cùng Lý Cô Sơn không có quan hệ đây? Bằng không các nàng mới vừa trở lại nhà khách, Lý Cố Sơn làm sao sẽ phái người đưa rượu, sau đó tự thân tới cửa. Cũng là bởi vì nghĩ đến tầng này, Lương Hoàng Khanh cùng Hỉ Muội mới lúc này quyết định cùng Lý Cố Sơn hợp tác, các nàng bán cho Lý Cố Sơn giá cả cùng người ta tại quán cơm tiêu thụ vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên lần này, Lý Cố Sơn như vậy trên phạm vi lớn gia tăng đơn đặt hàng, ai có thể nói rõ được đến cùng là bọn họ quán cơm thật sự có như thế lớn nhu cầu lượng, vẫn là đây cũng là hắn một cái thủ đoạn. Dù sao ma là hương nấm cho dù tốt ăn, cái kia cũng bất quá là một đĩa thức ăn chay, có thể đắt đi nơi nào. Dù sao tốt một chút đầu bếp ăn một lần, liền có thể phòng theo làm cái 7-8 phần, cần gì phải dùng nhiều tiền tại nàng nơi đó cầm hàng. Đây là một cái khắp nơi trên đất vàng niên đại. Đây là một cái khắp nơi cơ hội buôn bán niên đại. Lương Hoàn Khanh ngưng mắt rơi vào trầm tư, nàng cảm thấy không thể chỉ nhìn chằm chằm dưa muối củ cải từng chút tích lũy tiền, phía sau núi phát hiện tầng than, thôn đầu đồng cái kia một mảnh tính axit yếu đất này, đây đều là thời cơ, chỉ là nàng nên như thế nào mở ra cái này thời cơ đây. Chương 204, thay đổi nhân sự hoàn toàn, nghĩ gì thế? Thì mượi đẩy một cái Lương Hoàn Khanh, vừa cười vừa nói, đứa nhỏ này sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ à, làm sao ngồi liền có thể ngủ, vừa kêu ngươi nửa ngày đều. Hoàn Hoàn, ngươi nếu mệt lời nói, trước hết đi về nhà, cay cải trắng cùng phao tiêu vị đồ chua ta đều sẽ, hôm nay chúng ta liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Vương Phán Đệ nói, cái gì kia, thì muội, hôm nay ngươi đi huyện thành đưa hàng thời điểm thuận tiện đem gia vị đều mua đầy đủ, ta cùng Thúy Bình đi trong thôn thu su hào bắp cải, tiểu Tuệ Mụ ở nhà dọn dẹp, chúng ta tách ra hành động. Chờ một chút, Lương Hoàn Khanh bỗng nhiên gọi lại đang muốn đi bận rộn mấy người, lại thầm, hôm nay ngươi đi cho Lý Cô Sơn đưa ma là hương ấm, thuận tiện đem chúng ta đổ chua giới thiệu cho nàng, dạng này chính chúng ta trước thống nhất định giá cả. Thì muội khẽ như mày, nàng đi, nàng không có đi qua nha. Có thể thành sao? Ta mặc dù không có đi qua, nhưng ta nhìn cũng không có, chính là đưa hàng mà thôi nha. Bất quá ta vẫn là hy vọng Hỉ Muội ngươi có thể kéo kéo ta. Vương Phán Đệ đã sớm mong đợi một ngày này, chỉ bất quá Hỉ Muội mặt mũi khẳng định là muốn cho. Hoàn Đoạn, đại thẩm cảm thấy để cho Hỉ Muội mang theo ta đưa một lần, ta cũng tốt làm quen một chút. Lương Hoàn Khanh trong lòng hừ lạnh, ngươi Vương Phán Đệ là cái gì não? Ta có thể không biết sao? Bình thường mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nàng cũng Hỉ Muội bình thường làm sao cùng Lý Cô Sơn phái tới người câu thông, người hưu tâm đã sớm nhớ tới rõ ràng. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng tỉnh nàng lại tốn tâm tư đi dạy. Vừa bắt đầu chọn chúng Vương Phán Đệ xem như đối tượng hợp tác, không phải liền là coi trọng nàng điểm này sao? Hiện tại cũng là thời điểm phát huy giá trị. Đại thẩm, ngươi một cái người đi, chúng ta nhân viên không đủ, dưa mối cái này một khối liền toàn bộ giao cho ngươi, tình huống của chúng ta ngươi cũng quen thuộc. Lý Cố Sơn nhìn qua rất hòa ái, cũng rất dễ nói chuyện, kỳ thật hắn rất khó ứng phó, ngươi cũng không biết lúc nào nhân gia liền cho ngươi đào cái hố. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhân gia cũng là hợp pháp người làm ăn, cũng là vì ích lợi của mình, sẽ không thật hại chúng ta. Lương Hoàn Khanh dừng một chút, đại thẩm, không cần ta nhắc nhở ngươi hẳn phải biết, tuyệt đối đừng tiết chúng ta ngọn nguồn, có thể luyện chuyển nâng một chút đằng sau cung cấp hàng sẽ hơi giảm bớt, mặt khác có thể đem chúng ta cay cải trắng cùng đồ chua đẩy đi ra, thế nhưng đừng hứa hẹn chỉ cấp bọn hắn một nhà cung cấp hàng. Ta biết, những này ta đều hiểu, Vương Phán Đệ cơ hồ là hớn hở ra mặt, nàng đã sớm mong đợi một ngày này, cuối cùng chờ đến, vẫn là cháu gái ruột tốt, dạng này, ta trước đi chuẩn bị, cái kia, Vương Phán Đệ chỉ Thúy Bình cùng Tiểu Tuế Mụ, hai người bọn họ các ngươi còn có an bài sao? Vương Phán Đệ đến cùng biết nói chuyện, nàng là nhìn xem Hỉ Bội cùng Lương Hoàn Khanh hai người hỏi, từ hình thức bên trên, vẫn là coi Hỉ Bội là thành quản sự, chỉ là đưa đến trong tay quyền lợi, nàng là tuyệt đối không bỏ được lại lui đi. Thúy Bình A Di, Tiểu Tuế A Di, các ngươi hai cái đi giúp ta đại thẩm à, các ngươi nấu ăn cũng rất tốt, ta tin tưởng các ngươi hội họp làm rất tốt. Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ Mụ cười híp mắt đi theo Vương Phán Đệ đi ra. Kỳ thật hai người bọn họ càng muốn đi theo Vương Phán Đệ làm việc, Vương Phán Đệ nói các nàng đều có thể nghe hiểu được, mà còn bình thường các nàng lui tới cũng nhiều, Hỉ Bội nha, nói chuyện có đôi khi bừa bãi, nói một chút các nàng nghe không hiểu từ, bình thường lui tới cũng ít. Đợi đến tất cả mọi người đi, Hỉ Bội lôi kéo Lương Hoàng Khanh cổ tay, nhìn chằm chằm Lương Hoàng Khanh trên ánh mắt bên dưới quan sát một lần, háng giọng một cái, ánh mắt trải qua thăm dò, cái này mới thấp giọng, ngươi có khác ý nghĩ. Chương 205, chung nhận thức Lương Hoàng Khanh có chút hướng về sau nghiêng nghiêng, trong lòng vẫn là nho nhỏ kinh ngạc. Nàng cũng là mới vừa có ý tưởng, Hỉ Bội lập tức liền phát giác. Vừa rồi nàng đem Hỉ Bội quyền lợi không nói hai lời liền cho người ta, trước đó cũng không cùng nàng thương lượng, nàng cũng không làm loạn. Phiên này nhạy bén, cùng người thông minh hợp tác, chính là nhẹ nhõm. Nếu là nhà họ Lương có thể có mấy cái dạng này người thông minh liền tốt, quản chi là nhiều mấy cái giống Vương Phán Đệ dạng này người cũng được. A Lương Hoàn Khanh đưa tay vung đi trong đầu suy nghĩ lung tung, ngươi đoán đúng, hai chuyện, ngươi trước đi xử lý chuyện thứ nhất. Hỉ Bội hít mắt, ngươi trước đừng nói, để ta đoán một cái. Lương Hoàn Khanh cũng tới hào hứng, chọn mắt, ngươi có thể đoán ba lần. Hỉ Bội đưa ra một cái ngón tay, lắc lắc, một lần. Dựa hai lắng nghe. Chuyện thứ nhất, Hỉ Bội hướng về bên ngoài bĩu bĩu môi, cùng chúng ta sinh ý có quan hệ, cùng chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề tương quan. Tiếp tục. Hỉ Bội nhìn lướt qua trên bàn giỏ, ta nhớ kỹ ngươi nói qua, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, không phải vậy giỏ lận, chúng ta một quả trứng gà liền không còn. Ngươi muốn để ta tìm kiếm cái khác hợp tác đồng bạn, ngươi cũng phát giác Lý Cô Sơn tâm tư không đơn giản, không muốn bị hắn nắm đúng hay không? Lương Hoản Khanh tán thưởng nhìn Hỉ Bội một cái, có đôi khi ta thật rất hoài nghi ngươi tại trên người ta lắp đặt máy nghe trộm. A không đúng, những sự tình này ta cũng không có lẩm bẩm nói qua, nhiều lắm là trong bụng ta run rúa. Máy nghe trộm, cái này rất tươi mới, lần đầu nghe ngươi nói. Chứ không quản máy nghe trộm sự tình, Lương Hoản Khanh nghiêm túc, Hỉ Bội, tất nhiên ngươi có thể đoán được ta ý nghĩ, vậy đã nói rõ ngươi sớm đã có ý tưởng này, không bằng ngươi trước tiên nói một chút. Hỉ Bội rót cho mình một ly rượu nho, nhấp một hớp nhỏ, rượu nho vừa mới bắt đầu uống còn cảm thấy có chút ghế ẩm, nhưng nó chua cùng táo chua rượu cái chủng loại kia chua sót lại hoàn toàn khác biệt, ngược lại càng uống càng nghiện, ngược lại giống quả lựu rượu dạng này rượu ngọt. Vừa mới bắt đầu uống cảm thấy tươi mới, có thể là uống nhiều mấy chén liền sẽ cảm thấy vô vị. Lương Hoản Khanh nhìn xem thừa lại không nhiều rượu nho, nàng liền nhưỡng một lần rượu nho, hương vị không có nắm giữ tốt, mà còn nho lựa chọn bên trên cũng xảy ra vấn đề, đủ ra đến rượu nho phẩm tướng đồng dạng, hương vị cũng không tính được tựa thừa. Kỳ thật rượu trái cây cũng là nhất thời tươi mới, nàng cũng làm hữu lợi, nhưng ham muốn mới mẻ nhiều người nhà, rượu trái cây thụ chúng quần thể mặt so rượu trắng rộng rãi nhiều, nàng chính là nhìn chúng điểm này mới sẽ kiên trì nhưỡng rượu trái cây. Thì mỗi là mỗi ngày uống, cho nên mới sẽ không có cảm giác. Ta là như thế nghĩ. Ngươi làm đồ ăn là ăn ngon, thế nhưng cho dù tốt ăn, cũng chỉ bất quá là một đĩa dưa muối củ cải, xung không được một đạo món chính. Ta nói như vậy ngươi đừng nóng giận à, Hỉ Bội gặp Lương Hoản Khanh không có chút nào sinh khí ý tứ, cái này mới tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta có lẽ phát triển nghiệp vụ, liền tính hiện tại không có cái khác sinh ý, chúng ta cũng không thể chỉ riêng chỉ vào một cái Lý Cô Sơn à, Lưu Ca coi như xong. Đồng ý, Lương Hoản Khanh mỉm cười, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục ngươi đi huyện khác thành chạy nghiệp vụ, hiện tại tốt, tất nhiên chúng ta có dạng này chung nhận thức, cho nên ta nghĩ ngươi mấy ngày nay đi huyện khác thành nhìn xem. Chỉ cần giao thông tiện lợi, hơi xa một chút cũng không có quan hệ. Thì mọi cúi đầu trầm tư, ngươi đề nghị này rất tốt, được thôi, vậy ta đi xa một chút huyện thành nhìn xem, nếu không ta đi thành phố lớn xem một chút đi, thuận tiện nhìn một chút có hay không cái khác mới mẹ sự vận, nói không chừng chúng ta còn có thể nhận đến dẫn dắt. Chương 206, lão thôn trưởng đi thành phố lớn cũng được, bất quá ta hy vọng chúng ta bước chân lại ổn một điểm, nhà xưởng sự tình còn không có giải quyết, ta không hy vọng bước chân quá lớn, đến lúc đó cho dù có đơn đặt hàng, chúng ta cũng tiêu hóa không được. Không đi qua thành phố lớn kiến thức một chút cũng là tốt, chúng ta nơi này thông tin tắc nghẽn, rất nhiều chuyện đều là hậu chi hậu giác, cho nên ta cảm thấy chúng ta phải chủ động xuất kích. Thì mọi vỗ tay, tốt, quyết định như vậy đi. Người mới vừa nói hai chuyện. Lương Hoản Khanh thu lại mắt, mới không thể nhận ra lắc đầu, một chuyện khác, ân. Ta tạm thời còn không có thành thục ý nghĩ, trước thả một chút ta, à đúng, người đi nội thành nói chuyện làm ăn thời điểm giúp ta mua mấy phần báo chí, tin tức loại, tài chính và kinh tế loại, giải trí bắt quái. Tóm lại các loại báo chí mới nhất mấy kỳ đều giúp ta mua về, chúng ta cần hiểu rõ thời sự mới có thể làm ra quyết định chính xác. Thì mọi lại lần nữa đánh giá Lương Hoản Khanh, thân thể nghiêng về phía trước, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn một chút, ngươi đến cùng mấy tuổi? Lương Hoản Khanh hô hấp trì trệ, ánh mắt thoáng né tránh, biểu hiện của nàng xác thực quá không giống một đứa bé, ngươi có thời gian quan tâm cái này, chẳng bằng ngẫm lại xem làm sao đem sinh ý làm tốt, ta đi về trước. Ai? Ta liền nói một chút mà thôi, ai còn không có điểm không nói được bí mật. Thì mọi tại Lương Hoản Khanh phía sau nói một câu như vậy, ngược lại để nàng nghĩ đến hai lần đó trong lúc vô tình nhìn thấy Hỉ Bội sâu trong nội tâm khó mà tiêu tan ký ức, quanh năm suốt tháng, liền trở thành chấp niệm. Bình thường thiện niệm rất khó trở thành chấp niệm, bởi vì một cái người nghĩ kỹ muốn làm việc thiện, cũng không thành chân chính thiện niệm, cho nên nàng trong lòng khổ sẽ chỉ thành ác niệm. Lương Hoản Khanh đi trở về trên đường lại trải qua cái kia một mảnh tính axit yếu thổ địa, đứng tại bờ ruộng bên trên dõi mắt trông về phía xa, mảnh đất này rất lớn, cũng rất bằng phẳng, trừ không thích hợp trồng trọt lương thực bên ngoài, quả thực chính là một khối thiên nhiên nhượng giấm công xưởng, nếu là có thể vì nàng sử dụng, vậy cũng tốt. Đây không phải là vĩnh thọ nhà tiểu thần đồng nha, tuổi còn nhỏ nhìn xem thổ địa than thở cái gì nha. Lương Hoản Khanh suy nghĩ chuyện nghĩ nhập thần, đều không có phát giác lao thôn trưởng khi nào thì đi đến phía sau nàng. Ta, Lương Hoản Khanh vừa mới chuẩn bị khiêm tốn vài câu, đột nhiên nghĩ đến nàng hiện tại là một đứa bé, không hề hiểu đại nhân ở giữa hàn huyên, nhiều khi thực tế nhìn thấy so giải thích hữu hiệu nhiều lắm. Lao thôn trưởng, cái này một mảnh nhà cái dáng dấp không có chút nào tốt, ta lo lắng không có cơm ăn. Ha ha ha. Lao thôn trưởng cười lắc đầu, lại khe khẽ thở dài, sắp xỉ lẩm bẩm, liền tiểu hài tử đều nhìn ra mảnh đất này không dài nhà cái, chúng ta thôn nghèo cũng là bởi vì không có lương thực, có thể là mảnh đất này là chúng ta thôn lớn nhất bằng phẳng một mảnh đất, cái khác ngược lại là dài nhà cái, thế nhưng diện tích nhỏ, lại giải rác, nếu là mỗi một miếng đất đều giống như nơi này dạng này, vậy cũng tốt. Trời chiều đánh vào lão thôn trưởng đen nhánh nhăn nheo trên mặt, Lương Hoản Khanh nghiêng đầu nhìn qua hắn, vị lao nhân này nhìn qua tựa hồ rất đau lòng, cũng rất bất đắc dĩ, khả năng hắn cũng tại muốn thế nào mới có thể thay đổi trong thôn nghèo khó lạc hậu cục diện, chỉ là trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm sao cùng lao thôn trưởng nói ý nghĩ của mình. Ngươi biết không, trong thôn giống lại ra dạng này lưu manh liền có 3-4 cái, mấy cái này lão quan côn coi như xong. Lão thôn trưởng lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm, giống 33 ngươi tuổi tác này lưu manh cũng có mấy cái, lại nhỏ một chút, 20 mấy tuổi đại niên khinh người a, ai? Có 15-16 cái cũng không tìm tới tức phụ, thôn chúng ta thật nghèo quá. Lương Hoản Khanh yên tĩnh nghe lấy, không có lên tiếng quấy rầy hắn. Lão thôn trưởng nói tình huống này nàng thật đúng là không chú ý qua, bất quá nghèo là thật. Hai tử, lão thôn trưởng thô lệ bàn tay lớn che ở Lương Hoản Khanh nung nung trên tóc, ngươi như thế nhỏ, nói những này ngươi cũng nghe không hiểu. Mặt trời xuống núi, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Chương 207, thua ở khinh địch Vương Phán Đệ hỉ khí dương dương từ huyện thành trở về, hào hứng trùng trùng nói cho các nàng biết, nàng cùng Lý Cô Sơn đã đạt tới thỏa thuận, từ tháng này bắt đầu giảm bớt ma lạt hương nấm cung cấp hàng lượng, đồng thời nguyện ý cùng các nàng ký kết cây cải trắng cùng đồ chua đơn đặt hàng. Lương Hoản Khanh khỏe miệng có chút một rát, rất tốt, đại thẩm, ta liền biết ngươi nhất định có thể được. Hoản Hoản, thật xin lỗi à, Vương Phán Đệ lôi kéo Lương Hoản Khanh tay, lại nhìn một chút hỉ muội, giá tiền phương diện ta đã nói rất nhiều lời hữu ích, nhưng vẫn là so với chúng ta mong muốn thấp một chút. Ngươi nha, lần thứ nhất làm ăn đã vô cùng lợi hại, ta cho ngươi biết, ta lần thứ nhất cùng Lưu lão bản nói chuyện làm ăn thời điểm trong lòng hoàn toàn không chắc chắn, mà ngươi, lần thứ nhất nói chuyện làm ăn chính là cùng Lý Cố Sơn ông chủ như vậy, tin tưởng ta, ngươi về sau nhất định sẽ là phi thường tinh minh người làm ăn. Thì muội tận hết sức lực khích lệ Vương Phán Đệ. Vương Phán Đệ cười đến không ngậm miệng được, thật không biết ngươi đến tuột cùng là đang khen ta vẫn là tại tổn hại ta. Không nói, hôm nay ta muốn nhìn cải trắng cùng củ cải toàn bộ thu hồi lại, ân. Thì muội nơi này tốt thì tốt, bất quá vẫn là nhỏ một chút, ta lại suy nghĩ một chút biện pháp. Thuận tiện cùng Lao Dư nói một chút, để nàng lại đi thăm dò một cái nàng nhị bá nhà hàm ý, chúng ta phơi lâu như vậy, tin tưởng bọn họ nhà hẳn phải biết phân tức, ta nghe tứ đệ muội nói, trước mấy ngày Lao Dư còn đặc biệt ở trước mặt nàng nhắc lên nàng nhị bá, bất quá hiểu mạn hoàn toàn không biết chuyện này, ta gấp đi trước. Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Muội lẫn nhau đưa cái ánh mắt, đã sớm biết chuyện này giao cho Vương Phán Đệ liền nhất định có biện pháp giải quyết, xem ra quyết định của các nàng là đúng. Hoàn Hoàn, ngươi thấy thế nào? Hỉ Muội ánh mắt đi theo Vương Phán Đệ rời đi bóng lưng, nhìn thoáng qua Vương Phán Đệ cầm tới giấy thỏa thuận cùng tiền đặt cọc. Lương Hoản Khanh nhìn kỹ hợp đồng nội dung, xét thấy Hỉ Muội hai lần bị thiếu niên kia lừa gạt ký bá vương điều khoản, nàng phải cẩn thận thấy rõ ràng hợp đồng nội dung. Ngươi không phải có ý tưởng nha? Hỉ Muội cười khẽ lắc đầu, ta đoán chừng Lý Cô Sơn làm sao cũng không nghĩ ra một cái chữ lớn không biết nông thôn phụ nữ sẽ có dạng này trí tuệ, lần này hắn là thua ở khinh địch bên trên. Kỳ thật giá cả căn bản không có so với chúng ta mong muốn thấp, trừ bỏ chi phí, chúng ta kiếm được không chỉ một lần. Nói một chút ngươi tình huống bên kia đi. Chút tiền lẻ này, Lương Hoản Khanh căn bản không xem ở trong mắt. Hỉ Muội nhún nhún vai, ta chạy tới gần mấy cái thị trấn, đi hai cái huyện thành, bọn họ mặc dù đối chúng ta làm đồ ăn cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ta không có bản lãnh giống ngươi đại thẩm như thế, có thể cầm tới cái giá tiền này, bọn họ cho ta là cái này mấy. Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua Hỉ Muội khoa tay ra chữ số, cái số này xác thực so với các nàng mong muốn thấp một chút, bất quá vẫn là có lợi nhuận, thế nhưng, không quản là ma là hương nấm vẫn là cây cải trắng, đều chỉ là tiểu đà tiểu nháo, cách chân chính sinh ý còn kém rất xa. Trước dạng này, hai nhà này giá cả hơi cao một chút, chúng ta cùng bọn họ ký hiệp nghị, cung cấp hàng lượng vẫn là hơi linh hoạt một điểm. Lại có hơn một tháng liền ăn Tết, nàng muốn tại năm trước xác định được nguồn tiêu thụ vấn đề, mà khác qua hết năm liền muốn trang trí phòng ở mới, còn muốn đánh một bộ gỗ thật đồ dùng trong nhà, đây là phụ mẫu vẫn muốn, cho nên nàng muốn kiếm rất nhiều tiền. Phòng ở mới cơ bản hoàn thành, hiện nay liền kém một chút chi tiết vấn đề, đợi đến phòng ở hồng khô về sau lại quét vôi một cái nội bộ vách tường, còn có giống cái bếp, lắp đặt cửa sổ dạng này tiểu công trình. Lập nhà thời gian so mong muốn rút ngắn hơn nửa tháng, cũng là quy công cùng Lương Vĩnh Thọ hai phu thê kiên trì nuôi cơm. Chương 208, Lương Đôn Nho nhà họ Lương lập nhà, chủ nhà ăn cái gì, công tượng ăn cái gì, không một chút nào mờ, cho nên đại gia mới sẽ ra sức như vậy khí, tốc độ tự nhiên so bình thường bọn họ làm việc phải nhanh một điểm, cái này mới có thể sớm hơn hoàn thành. Lương Hoản Khanh đã để phụ mẫu dựa theo sở thích của mình cùng gian phòng lớn nhỏ đi tìm đánh đồ dùng trong nhà người thương lượng, mặt khác nàng cũng đưa ra thời gian đích thân thiết kế trang trí bản vẽ, phụ mẫu nhìn thấy nàng họa bản vẽ, không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi, một là bởi vì Lương Hoản Khanh họa thực tế quá. Tiên vậy à, cùng cái niên đại này nghĩ tương đối mà nói, trong bản vẽ rất nhiều thứ bọn họ nhìn thấy chưa từng gặp qua, hai là bởi vì Lương Hoản Khanh họa quá sinh động như thật. Lương Hoản Khanh đủ loại cử động khác thường vẫn luôn ngạnh tại Lương Vĩnh Thọ cùng Triệu Hiểu Mạn trong lòng, thử hỏi nhà ai 4-5 tuổi hài tử có khả năng làm đến vô sự tự thông, biết một chút vượt qua bọn họ bản thân nhận biết sự tình. Cho mấy nhà quán cơm cung ứng dưa muối đều chỉ có thể xem như là tiểu đả tiểu nháo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thay thế, mà còn quá mức ỷ lại thời kỳ tính sản vật, nói trắng ra vẫn là nhìn lao thiên gia ăn cơm, quá bị động. Tất nhiên hiện nay đã bên trên quỹ đạo, toàn quyền giao cho Vương Phán Đệ đi phụ trách, Lương Hoản Khanh cùng Hỉ Bội đưa ra thời gian cân nhắc tương lai trưởng kỳ ổn định phát triển. Liên hiện nay mà nói, lựa chọn hàng đầu nhất định là thực nghiệp, ổn nhất định, đáng tin nhất, nhu cầu cũng lớn nhất, mà thực nghiệp bên trong ăn, mặc, ở, đi lại nguy hiểm tính nhỏ nhất, đối với cất bước giai đoạn người mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Lương Hoản Khanh hai ngày này một mực tại nhìn báo, quan tâm mới nhất trạng thái, trong thôn tắc nghẽn là hậu, tin tức không khoái, chuyện gì đợi đến truyền đến trong thôn, bên ngoài đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất cứ lúc nào nắm giữ tin tức, chẳng khác nào nắm giữ quyền chủ động. Hoàn Hoàn, nếm thử đại thẩm làm trứng hoa canh, Vương Phán Đệ một tay bốc lên nặng nề mà cửa, một tay bưng một bát bốc lên xương trắng chén lớn, tứ đệ muội, ngươi cũng tại, vừa bạn, ta làm nhiều, ta đi cho ngươi xối một bát đi. Đại tẩu, không cần làm phiền, ta vẫn chưa đói. Triệu Hiểu Mạn bận rộn thả xuống trong tay kim câu. Không phiền phức hay không? Lương Hoản Khanh để tờ báo trong tay xuống, đưa tay tiếp nhận trứng hoa canh, yên lặng đặt ở Triệu Hiểu Mạn trước mặt, Triệu Hiểu Mạn vội vàng đem kim khâu hướng bên cạnh hơi di chuyển, sợ Lương Hoản Khanh một cái không chú ý đem canh cho vùng. Nàng đã làm mấy kiện tiểu hài tử y phục, phía trên thêu không phải tiểu lão hổ chính là kim heo. Mặc dù nàng chưa từng có ở trước mặt người ngoài nói qua, nhưng Lương Hoản Khanh vẫn là nghe đến Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ nhỏ giọng nói lên, muốn cho còn chưa ra đời hài tử đặt tên là Lương Đô Nho. Ôn hòa hiền hậu vì thật thà, nho giả chi lâm. Đây cũng là Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ đối hài tử mong đợi. Hy vọng bọn họ nhi tử sau này là một cái ôn hòa đôn hậu học giả. Bọn họ từ trong lòng nhận định Triệu Hiểu Mạn trong bụng mang liền nhất định là cái nhi tử. Vương Phán Đệ hùng hùng hổ hổ lại bưng một bát trứng hoa canh, các ngươi nếm thử xem, đây là ta tại huyện thành một nhà trong quán ăn đến đồ vật, ta cảm thấy ăn thật ngon, ngoài ra ta còn học một món ăn, buổi tối làm cho các ngươi cùng một chỗ ăn, tứ đệ muội, ngươi nhanh lên uống, ngươi bây giờ phải ăn nhiều điểm có dinh dưỡng đồ vật, ngươi phải vì trong bụng nhi tử suy nghĩ. Lương Hoản Khanh cầm thìa uống một ngụm trứng hoa canh, rất tốt uống. Đại tẩu, ngươi hôm nay làm sao vui vẻ như vậy nha? Triệu Hiểu Mạn vừa nghĩ tới nhi tử, tất cả mọi chuyện đều có thể nhượng bộ, cầm thìa uống trứng hoa canh, nghĩ đến hơn nửa năm trước đây mỗi ngày đồ ăn bánh canh đều là uống không no, nào giống hiện tại, chẳng những bữa bữa có thể ăn no, bình thường còn có ăn vặt có thể ăn, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Hoàn Hoàn. Nhà bọn họ hiện nay làm cho cả thôn đều đỏ mắt, phúc hề hòa này. Chuyện tốt, Vương Phán Đệ ngồi xuống, ta làm thành một kiện đại sự. Chương 209, lão dư nhị bá đồng ý đem bọn họ nhà vườn nhượng lại cho ngươi. Lương Hoản Khanh không ngẩng đầu, tiếp tục uống trứng hoa canh, hời hợt nói. Vương Phán Đệ giật mình ngẩn ra một cái trước mắt, chợt vỗ đùi. Hoàn Hoàn, ngươi thật là thần, ta nhưng mà cái gì sự tình đều đẩy không được ngươi. Ngươi mấy ngày nay bận trước bận sau, không phải liền là đang làm chuyện này sao? Lương Hoản Khanh thoáng qua ngước mắt, liếc mắt Vương Phán Đệ, nàng mấy ngày nay có chút đắc ý bên báo, làm ăn kiêng kỵ nhất điểm này, Lương Hoản Khanh bất quá là thuận thế giết giết nàng nguyệt khí, cũng coi là để tỉnh một câu. Mặc dù nấu ăn cũng không phải là nàng mục tiêu cuối cùng nhất, nhưng chút tiền lẻ này có thể để người trong nhà người ăn no mà cấm, có thể để mẫu thân không cần lại hàng đêm sờ soạn giấy rán hộp, có thể để nàng yên tâm dưỡng thai. Cho nên nàng không cho phép Vương Phán Đệ bởi vì nhất thời tự cao tự đại mà làm ra quyết định sai lầm. Bất quá Vương Phán Đệ là người khôn khéo, lại cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Lương Hoản Khanh nói như vậy, nàng nếu là không hiểu, vậy coi như nàng nhìn lầm người. Tứ đệ muội, ngươi đều làm nhiều như thế y phục, hài tử dày có phải là còn không có làm? Vương Phán Đệ cầm lấy Triệu Hiểu Mạn kim khâu trong dầu ngay tại thêu một tấm vải, nhìn rất cẩn thận. Ai nha, ra tay người này, làm y phục đều tổn sức, làm dày. Sợ là muốn chọc người cho cười. Như vậy đi, dày để ta làm, ta cái này làm thâm tử. Nói thế nào cũng phải cho hài tử một phần tâm ý. Vương Phán Đệ đứng lên, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, tứ đệ muội, ngươi thật tốt nuôi. Hoàn Hoàn, ta phải đi nhìn chằm chằm Thúy Bình cùng Tiểu Tuệ mụ nấu ăn, ngươi một mực nhắc nhở chúng ta, phẩm chất mới là mấu chốt, ta vẫn luôn nhớ kỹ đây. Lương Hoản Khanh gật gật đầu, Vương Phán Đệ nói như vậy, liền bày tỏ chỉ ra nàng nghe hiểu Lương Hoản Khanh lời nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Lương Hoản Khanh cười khẽ, tiếp tục túi đầu xem báo, thuận tay cầm bút chỉ đem một chút trọng yếu tin tức móc ra tới. Đảo mắt đến cuối năm, phòng ở mới đã đắp kín, Lương Vĩnh Thọ cho lão công tượng bọn họ kết tiền công. Lại mỗi người đưa một khối thịt heo, lão công tượng cùng thợ một công khối kia lớn nhất. Nhà họ Lương nuôi hai đầu heo giao cho đại đội bên trên, hắn đưa đám thợ thủ công thịt heo là từ thị trấn bên trên mua về, cũng không biết trước đây cần dựa vào lương thực phiếu vài phiếu con tin mới có thể mua được đồ vật, hiện tại làm sao dần dần đều không cần, cho nên hắn liền dùng tiền mua một chút. Trong thôn người cũng không biết những này, Lương Vĩnh Thọ cũng không có truy hỏi qua, đã cảm thấy dạng này dễ dàng hơn, chỉ là hắn cảm thấy tiểu nữ nhi nhìn qua tựa hồ không một chút nào ngoài ý muốn, cũng không biết có phải là hắn suy nghĩ nhiều. Hoàn Hoàn, ta và cha ngươi hôm nay trong thành đi dạo, phát hiện nhân gia đại thương trưởng bên trong bán đồ dùng trong nhà không thể so đánh kém, thậm chí có chút so làm theo yêu cầu muốn tốt rất nhiều, mà còn bộ dáng cũng lưu hành một thời. Ta cùng gia gia mãi mãi ngươi chúng ta trong phòng đồ dùng trong nhà liền dùng đánh những cái kia, thế nhưng ta cảm thấy các ngươi tỷ bội phòng ở nếu không chọn lựa một chút thời thượng. Triệu Hiểu Mạn hôm nay đi huyện thành bệnh viện lớn làm khám thai, đây cũng là Lương Hoản Khanh mãnh liệt yêu cầu. Trước lúc này, nhà họ Lương những người khác cũng không có khám thai loại này ý thức, đều là từ mang thai về sau sẽ chờ đến thời gian vốn liền đi, trong thôn người người đều cho rằng như vậy, cái này cũng dẫn đến có chút hài tử sinh ra chính là bệnh. Triệu Hiểu Mạn cũng là khó được đi chuyến huyện thành, lần trước đi về sau liền trực tiếp nằm viện, trong lòng các loại không vững vàng, thân thể lại đủ kiểu khó chịu, căn bản không có tại huyện thành đi dạo một cái. Lần này không giống, trong bụng thai nhi vững chắc, khoảng thời gian này mọi chuyện hài lòng, phòng ở mới che lại, 10 dặm 8 đầu thôn một nhà một sân phòng gạch ngói, còn có một gian tiểu nhị tầng lầu cát, một đỏ tươi gạch ngói xanh, đừng đề cập có nhiều để cho người đỏ mắt. Chương 210, Triệu Hiểu Mạn cũng là phun một cái nhiều năm qua bất khí, lôi kéo Lương Bình Thọ đi dạo huyện thành, cái này mới nhìn đến đại thương trưởng bên trong đồ dùng trong nhà so với bọn họ làm theo yêu cầu muốn tốt hơn nhiều, cho nên manh động ý nghĩ như vậy. Mụ, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui vẻ, như vậy đi, ngày mai ta cùng ba ba, còn có tỷ tỷ, nhị tỷ bọn họ lại đi chuyến huyện thành, mua một chút đồ Tết, thuận đường đi xem một chút đồ dùng trong nhà, nếu là tốt, chúng ta liền trực tiếp định ra tới. Còn muốn mua đồ Tết nhà, ta cùng cha ngươi đều mua nhiều như vậy, nhà chúng ta ăn Tết lúc nào có nhiều như vậy đồ tốt. Mụ, năm nay không giống, Lương Hoản Khanh lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, thứ nhất, mụ mụ mang hài tử, chúng ta phải thật tốt xử lý, thứ hai, chúng ta phòng ở mới đã đắp kín, đợi đến phơi một mùa đông cũng liền không sai biệt lắm làm, đầu xuân thời tiết ấm áp thời điểm một trang trí, nhà mới cố thêm đi vào, chúng ta liền chuyển tới mới trong viện đi, cho nên năm nay là chúng ta tại chỗ này cái cuối cùng năm, đáng giá xử lý. Triệu Hiểu Mạn gật gật đầu, viên mắt có chút điểm ngước, ngửa mắt nhìn xem bốn phía tối như mực trên vách tường khe hở, nóc phòng lung lay sắp đổ cục đất, mặc dù rất kém cỏi, đến cùng ở nhiều năm như vậy, liền muốn dọn đi rồi, đột nhiên có chút không nỡ. Là, nên làm. Còn có, nhị tỷ lần thứ nhất đến nhà chúng ta ăn Tết, có phải là có lẽ thật tốt náo nhiệt một chút. Ngươi nha, Triệu Hiểu Mạn điểm nhẹ Lương Hoản Khanh chót mũi, còn có điểm trọng yếu nhất, năm nay hoàn toàn rất lợi hại, nhà chúng ta phòng ở đều là ngươi công lao, cho nên ngươi mới là chúng ta tiểu công thần. Ta chỉ là phụ trách bỏ tiền, xuất lực vẫn là ba ba mụ mụ còn có gia gia nãi nãi. Hai mẫu nữ chính nói chuyện vui sướng, xoẹt xẹt một tiếng, cửa bị mở ra, kèm theo màn cửa bị nhấc lên, một cô gió lạnh xen lẫn gió tuyết thừa cơ chui vào gian phòng bên trong, ngược lại là chen đi gian phòng bên trong thật vất vả mới góp nhặt một điểm hơi nóng. Thật là lạnh, cái này mỗi ngày liền xuống tuyết, những năm qua lúc này chúng ta ngay tại bên ngoài kiếm tuổi, hoặc chính là lật đất đông cứng, nào có năm nay như thế thong dong tự tại. Hầu Nguyệt Nga vừa nói vừa ngồi tại bên giường, đem để tay tại trên lò lửa nướng. Đúng rồi Hiểu Mạn, ngươi đi bệnh viện kiểm tra thế nào? Đều tốt, lại cho mở một chút thuốc, còn có canxi mảnh cái gì, trước đây cũng không biết mang đứa bé, có nhiều như vậy phải chú ý địa phương. Triệu Hiểu Mạn nói những ngày thời điểm, khoe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng. Hồ Nguyệt Nga lôi kéo Triệu Hiểu Mạn tay, từ trong tay nàng lấy đi kim khâu đặt ở trong giỏ sách, trong phòng đen, đừng nói những thứ này, chờ chuyển tới nhà mới đi, hài tử sinh ra, chỗ kia rộng bao nhiêu mở, nhiều thoải mái, còn sợ không có thời gian làm y phục. À đúng thế, theo thời gian để tính, đứa nhỏ này không sai biệt lắm đầu tháng 5 liền ra đời đúng không, đến lúc đó tại nhà mới sinh hài tử, thật tốt. Triệu Hiểu Mạn hé miệng cười gật đầu, đúng vậy à, nhi tử của nàng tại nhà mới sinh ra, tất cả đều là khởi đầu mới, thật tốt, cái này một chút đều thuộc về công cùng hoàn toàn, cái này tiểu nữ nhi, thật tốt. Đúng rồi, ta vừa đi đến cửa ra vào thời điểm vừa vặn nghe đến các ngươi tại nói thầm ngày mai đi huyện thành mua đồ Tết sự tình đúng không, vừa vặn, ta cũng đi. Mụ, bên ngoài trời đông giá rét, ngài cùng ba cái kia phần chúng ta đã sớm mua đủ, ngài tội gì lại muốn mệt mỏi một chuyến, nếu không dạng này, ngài nhìn ngài còn có cái gì yêu cầu, ta để Vĩnh Thọ cho ngài mang về. Nhìn ngươi nói, ngươi làm việc ta nào có không yên tâm. Đừng nói ngươi, chính là lão đại gia vừa vặn cho ta cái kia nhà đưa cả bản đồ vận, lão tam nhà cũng là, lão nhị nhà. Chương 211, Hồ Nguyệt Nga cười ngượng ngùng, lão nhị nhà không có chủ sự người, đều là ta thay bọn họ xử lý. Không nói cái này, ta ngày mai đi là giúp đỡ xách đồ vật, hoàn toàn ra ngoài mua đồ, đây còn không phải là chỉnh dương hướng trong nhà mua, liền Vĩnh Thọ một người lớn, chỗ nào chú ý phải đến, yên tâm đi. Triệu Hiểu Mạn nghĩ thầm, bà lời nói này rất đúng, hoàn toàn mua đồ xác thực không tiết tiền, xem trong nhà sữa mạch nha cùng thịt bò đồ hộp liền biết, không từng đứt đoạn. Hiện tại trong phòng cái kia cũ nát trong ngăn tủ đều nhanh phương không được, nàng đã đem một chút cũ kỹ đồ vật thanh lý đi ra, cũng không đủ thả, ăn cũng ăn không đến, hoàn toàn mỗi lần đi huyện thành, vẫn là chiếu mua không lầm, ngược lại là ép nàng mỗi ngày đều đến uống, đã thành một cái trạng thái bình thường. Muốn như vậy, muốn đi cũng là ta đi, nhìn bình minh ngày có lẽ sẽ còn tuyết rơi, trên đường trượt. Hồ Nguyệt Nga giận Triệu Hiểu Mạn một cái, ngươi có biết đường đi bên trên trượt còn dám hướng phía trước gót, ngươi bây giờ muốn 10 phần cẩn thận bụng, biết sao, thật tốt dưỡng thai, hoàn toàn hiếu thuận, ngươi về sau là hưởng thụ thanh phúc mệnh, quyết định như vậy đi. Ta trở về dọn dẹp một chút. Mụ, ta đưa tiễn ngươi, quay đầu để Vĩnh Thọ đem những vật này đều chuyển tới ngài cùng cha ta cái kia nhà đi. Ngươi ngồi. Lương Hoản Khanh đọc nhanh như gió nhìn xem báo chí, đây đều là ngày hôm qua tại huyện thành mua, còn mua mấy quyển văn san, bên trong cũng có một chút tin tức ngầm, một lô thai nghe lấy mâu thân cùng mãi mãi nói chuyện. Vừa tới thời điểm, nàng có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãi mãi như thế ôn nhu thì thầm nói chuyện, mỗi ngày hùng hùng hổ hổ ra đồng, vội vội vàng vàng ăn cơm, không phải tại thử trường tú hoa, chính là tại cửa trách Điền Xuân Miêu, hoặc chính là cho Vương Phán đệ mắt trợn trắng. Đối Triệu Hiểu Mạn thất vọng. So với gà bay chó chạy chân thực học bét, nàng thà rằng lựa chọn Tuế Nguyệt Tiên tính tốt dối trá tốt đẹp. Đi huyện thành mua sắm sự tình quyết định như vậy đi xuống, sáng sớm hôm sau khi xuất phát, Điền Xuân Miêu không biết từ nơi nào nghe đến thông tin, muốn cùng theo đi, Lương Hoản Khanh lúc đầu không quan trọng, có thể là Hồ Nguyệt Nga kiên trì không cho đi theo, để nàng đi hỉ bội trong nhà giúp đỡ Vương Phán đệ một tay, nàng một cái người mấy đầu chạy, làm chị em dâu cũng không biết giúp một cái. Điền Xuân Miêu bị Hồ Nguyệt Nga ép buộc, trong lòng không lớn dễ chịu, có thể là bà không cho đi theo, nàng cũng không có biện pháp, chính mình đi lại phải chính mình dùng tiền thuê xe. Bọn họ cũng không biết ở nơi nào thuê xe xích lô, Lương Vĩnh Tọ mang theo Lương Hoản Khanh 3 tỷ bội ngồi một chiếc, Hồ Nguyệt Nga mang theo Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai huynh đệ ngồi một chiếc. Sáng nay lúc ra cửa, Hồ Nguyệt Nga lâm thời quyết định mang lên Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý. Lương Hoản Khanh ngược lại không quan trọng, mang người nào không mang người nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Trên đường đi 3 tỷ bội cười cười nói nói, rất nhanh liền đến thị trấn bên trên, lại đổi lớp lớn xe, Lương Kim Quý ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài, một đường đều tại hưng phấn kêu sợ hãi, ngược lại để Lương Hoản Khanh có chút ghen tị, bởi vì nàng bị sốc có chút say xe. Rất nhanh liền đến huyện thành, Lương Vĩnh Thọ trước dẫn bọn hắn đi khách sạn lớn ăn cơm, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý la hét muốn ăn bánh bao lớn, Nhị Nha nói rất hàm xúc, nói là muốn ăn gà quay, Lương Hoản Diễm rất tự nhiên đi theo nói cũng muốn ăn gà nướng, còn muốn ăn tảo phở, Lương Hoản Khanh điểm một cái ồn ào phở, ngược lại là bị cái kia hai huynh đệ cho cười nhạo, Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Vĩnh Thọ đều thành. Vì vậy, Lương Vĩnh Thọ điểm một con gà quay, sáu cái bánh bao lớn, cái kia hai huynh đệ một người hai cái, hắn cùng lão nương một người ăn một cái, Lương Hoản Diễm 3 tỷ bội đều nói không ăn, lại điểm hai bát thịt thái mặt cho hắn cùng lão nương, mà khác cho Lương Hoản Khanh muốn một phần phở. Một cái rau trộn lốt hai, một phần tỏi giã thịt khô. Chương 212, Lương Phú Quý một tay nắm lấy bánh bao lớn, một tay kẹp lấy đũa miệng lớn ăn tỏi giã thịt khô, rau trộn lốt hai, Lương Kim Quý tướng ăn cùng ca hắn một cái đức hạnh. Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha tướng ăn văn nhã nhiều. Nhị Nha mới vừa kéo xuống một cái đùi gà cắn một cái, liền thấy Lương Hoản Diễm đem mặt khác một cái đùi gà xé xuống, đặt ở Lương Hoản Khanh trong bát, Lương Hoản Khanh nói chính mình không muốn ăn đùi gà, kẹp cho nãi nãi lại kẹp đến tứ thúc trong bát, tứ thúc nhìn thoáng qua, nói thịt thái trong mì thịt đủ ăn, lại kẹp cho Lương Hoản Diễm. Lương Hoản Diễm cái này mới cầm lấy đùi gà bắt đầu ăn. Lương Hoản Khanh ăn vài miếng rau trộn lốt hai, tỏi ra thịt khô bị Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý dùng đũa quấy loạn thất bát ao, nàng nhìn xem liền không thấy ngon miệng. Phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lao sư, đáng tiếc nhị thuốc làm người đần độn, nàng gần như chưa từng gặp qua Lương Vĩnh Phúc làm sao quản qua hài tử, hình như thật chính là thích làm sao liền làm sao, loại người này nói đần độn đều coi là tốt nghe, kỳ thật chính là ích kỷ tư lợi. Cho nên Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý cơ bản đều là từ Trương Tú Hoa giáo dục, cái này mới thành hôm nay bộ này đức hạnh. Hiện tại hai đứa bé còn nhỏ, chỉ có thể nhìn sinh ra sống trên kém tính, thế nhưng lại tiếp tục như thế, trưởng thành sẽ rất khó sửa lại chính. Bất quá những này cùng Lương Hoản Khanh không có quan hệ gì, nàng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đợi đến nhà bọn họ chuyển tới mới viện từ bên trong đi, cũng sẽ không thường gặp mặt, dù sao cũng là gặp tuổi đã hơn năm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, mọi người có mọi người cách sống, nàng làm gì nhất định để người ta dựa theo chính mình ánh mắt đi vốn nắn thói quen sinh hoạt đây. Lương Hoản Khanh ăn đến một nửa thời điểm cảm thấy phở có chút làm, liền muốn một phần rượu nếp than, điểm xong sau mới cảm giác bên cạnh có mấy đạo ánh mắt, cái này mới nghĩ đến nàng quên hỏi những người khác muốn hay không uống. Ai? Rất nhiều năm thói quen trong lúc nhất thời rất khó từ bỏ, huống hồ cái niên đại này nàng cũng không có cơ hội mỗi ngày ra ngoài tùy tiện điểm ly cà phê trà sữa gì đó, không phải đều là các điểm các nhà. Các ngươi đều uống rượu nếp than sao? Ta điểm chính là lớn phần, đến lúc đó chúng ta cùng uống. Cùng ngươi ở chung, đây là nàng muốn học khóa thứ nhất. Kiếp trước nàng rời đi cô nhi viện thời điểm còn bị thành niên, cô nhi viện không phải nàng chủ động lựa chọn, về sau vẫn luôn là một người sinh hoạt. Một thế này cũng đồng dạng, người nhà không thể chính mình lựa chọn, vừa tới thời điểm, tựa hồ chỉ có thể bị động vòng vào tại cái kia tiểu sân thôn, làm sao ở chung, đều không phải nàng có khả năng lựa chọn. Hiện tại chậm rãi đã có biến hóa, về sau sẽ có càng nhiều loại hơn lựa chọn, liền chính Lương Hoản Khanh cũng có thể cảm giác được những người khác nhìn nàng ánh mắt phát sinh biến hóa, lúc này liền cần nàng hơi chú ý một chút. Ân tình lui tới, luôn là muốn học. Không phải là bởi vì thích, mà là bởi vì sợ cô độc. Tốt tốt. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai huynh đệ bận rộn không được gật đầu, bánh bao lớn phân lượng vô cùng đủ. Quốc doanh quán cơm bánh bao thịt là theo trưởng thành lượng làm, có thể so với Lương Hoản Khanh nếm qua phiên bản bỏ túi lớn không chỉ gấp 10 lần. Lương Kim Quý người nhỏ, hai cánh tay nâng bánh bao lớn, một cái bánh bao lớn ăn vừa lòng thỏa ý, từ khi nghe đến Lương Hiển Quý nói hắn tại trong huyện thành ăn bánh bao lớn về sau, hắn không biết có nhiều thèm, hiện tại cuối cùng ăn bảo, còn có thể thừa lại một cái, mang về để Lương Hiển Quý cùng Lương Toàn Quý trông mà thèm. Không cần, hai người bọn họ uống nước là được rồi, ba người các ngươi uống đi. Hồ Nguyệt Nga vỗ Lương Phú Quý bà bay, hai huynh đệ còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Hồ Nguyệt Nga ánh mắt lúc lập tức lục trí. Đang lúc nói chuyện, rượu nếp than đã làm tốt, một chén lớn, Lương Hoản Khanh muốn mấy cái chén nhỏ, hiện được một chén nhỏ đưa cho Hồ Nguyệt Nga, "Mãi mãi, ngươi chưa uống." "Không cần, ta cùng cha ngươi uống mì nước là được rồi." Chương 213, không tại một bát rượu nếp than bên trên, Lương Hoản Khanh đem chén nhỏ rượu nếp than đặt ở Hồ Nguyệt Nga trước mặt, lại xới một chén đặt ở Lương Vĩnh Thọ trước mặt, "Ba, ngươi cùng uống, ta kỳ thật vẫn luôn tương đối thích uống rượu nếp than." Nàng lại cúi đầu cho Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý mỗi người xới một chén, sau đó liền không có, đành phải lại cùng lão bản muốn một phần, tỉ mỗi ba cái riêng phần mình uống rượu nếp than. Hồ Nguyệt Nga uống một ngụm rượu nếp than, thơm ngọt ngon miệng, so sữa mạch nha còn muốn uống ngon, còn có một cỗ say lòng người mùi rượu, nàng nghi ngờ nhìn xem Lương Hoản Khanh, thứ này trong nhà là chưa từng có làm qua, hoàn toàn là khoảng thời gian này cùng Hỷ Bội làm ăn thường xuyên đến trong huyện thành mới uống á không sai biệt làm a, các ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Lương Hoản Khanh đem cuối cùng một cái rượu nếp than uống xong, liếc nhìn trên bàn ăn sạch sẽ đĩa, quét mắt kích động lại bị Hồ Nguyệt Nga ấn xuống hai huynh đệ, "Tỷ tỷ, chúng ta lại muốn hai cái gà quay cho mụ mụ, còn có da da mang về ăn đi, lại muốn sáu cái bánh bao lớn dẫn đường bên trên ăn." Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha cười tủm tỉm gật đầu, Lương Phú Quý sở lấy trong túi bánh bao lớn, sớm biết hắn cũng chính là ăn gà nướng, dù sao trên đường trở về còn có bánh bao lớn ăn. Bất quá gà quay đã có ra ra phần, vậy khẳng định thiếu không được phần của hắn. Đóng gói đồ tốt về sau, trực tiếp đi Triệu Hiểu Mạn nói đại thương trường, kỳ thật nên tính là đồ dùng trong nhà thị trường, cơ bản đều là đa dạng đồ dùng trong nhà. Lương Hoản Khanh cưỡi ngựa xem hoa, đưa tay sờ lấy đồ dùng trong nhà, trên cơ bản là lấy làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà làm chủ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy vài nghệ thuật đồ dùng trong nhà cùng bằng da, bất quá những người khác cảm thấy tốt, ở trong mắt Lương Hoản Khanh nhưng là phẩm tướng đồng dạng, thậm chí có đất. Cho nên Lương Hoản Khanh trực tiếp định làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà, bền chắc dùng bền, thích hợp nông thôn nhà tự xây sử dụng, mà còn giá cả cùng vài nghệ thuật cùng bằng da so sánh, còn muốn hơi rẻ hơn một chút. Triệu Hiểu Mạn cùng Lương Vĩnh Thọ đã đánh hai bộ đồ dùng trong nhà, phòng ngủ của bọn hắn cùng gia gian mãi mãi ở nhà đồ dùng trong nhà, món hàng lớn cơ bản đầy đủ hết, món nhỏ đợi đến chuyển đi vào về sau nhìn xem thiếu cái gì lại mua thêm. Hiện tại liền kém Lương Hoản Khanh 3 tỷ bội trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà, trong thư phòng đồ dùng trong nhà, còn có lầu nhỏ bên trong đồ dùng trong nhà. Tỷ tỷ, nhị tỷ, chính các ngươi trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà các ngươi muốn cái dạng gì liền tự mình tuyển chọn a, nhìn thấy thích liền nói với ta, nếu là các phương diện thích hợp, chúng ta liền trực tiếp mua lại. Nhị Nha trợn mắt há hốc mồm, cái gì? Nàng là nghe lầm, trong phòng ngủ mình đồ dùng trong nhà chính mình có thể tuyển chọn. Không phải chứ, nàng là một cái liền ăn cái gì, mặc cái gì cũng không có tư cách lựa chọn người, cái này hoàn toàn, ta. Lương Hoản Diễm ngược lại là một mặt hiểu rõ, cái này rất giống Lương Hoản Khanh có thể làm được sự tình, bất quá nàng là hết sức kinh ngạc, lại tối xoa xoa tính hưng phấn, chính ta tuyển chọn nhà, vậy ta phải thật tốt chọn lựa, hoàn toàn, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Nhị Nha mở mịt đi theo các nàng tỷ hai sau lưng, cũng không biết trong phòng có lẽ thả cái gì đồ dùng trong nhà, trước mắt đồ dùng trong nhà để nàng hoa mắt. Hồ Nguyệt Nga nhìn xem 3 tỷ bội đi xa, nhìn lại lão nhị nhà hai cái da khỉ giống như là đại ngốc đồng dạng vây quanh treo giá áo xoay quanh, âm thầm lắc đầu, vừa ra đến trước cửa xem ra nàng là Bạch Giao Đời. Lão tứ, đồ dùng trong nhà chuyện lớn như vậy, thật để mấy đứa bé tự chọn à? Hồ Nguyệt Nga lo lắng nói, hài tử không hiểu những này, vạn nhất tuyển chọn một chút không thể dùng, đây không phải là bạch hoa tiền nha. Lương Vĩnh Thọ nhìn xem một tấm bàn mắt tiên, yêu thích không buông tay, mụ, ngươi yên tâm, hoàn toàn chú ý lớn đâu, mà còn ánh mắt cũng cao, nhìn đồ vật so với chúng ta đều muốn chuẩn, để chính các nàng tuyển chọn. Chương 214, ta nói là nhị nha, không nói ngươi hai cái quê nữ. Hồ Nguyệt Nga hướng về nhị nha nhìn lướt qua, đứa nhỏ này lập tức được đến nhiều như thế, cũng không biết đối nàng tốt hay là không tốt. Diễm Diễm đọc mấy năm sách, có văn hóa, ngươi cùng hiểu mạn dạy cũng tốt, nàng biết phân tích, hoàn toàn tựa như ngươi nói, chú ý lớn, thế nhưng nhị nha là bị Trường Tú Hoa nuôi lớn, nàng cái dạng gì, ngươi cũng là nhìn xem nàng lớn lên. Hồ Nguyệt Nga thở dài, đứa nhỏ này, trong nhà công việc mọi thứ sở trường, trong đất công việc học cũng nhanh, có thể là phía ngoài thế giới nàng chưa từng thấy là, ngươi cái này, mụ, đến, ngươi thử xem cái này ghế sofa thế nào. Lương Vĩnh Thọ đỡ hổ. Nguyệt Nga ngồi xuống, nhị nha cũng là ta khuê nữ, nàng không bằng Diễm Diễm địa phương về sau sẽ từ từ cho nàng bổ sung, bây giờ không phải là đã đưa nàng đi đọc sách sao, còn có lần này, mang nàng đi ra không phải là vì gặp mặt phía ngoài thế giới sao, ngài cũng đừng sử dụng nhiều như thế tâm. Ta, bộ này ghế sofa thế nào? Ba người ngồi, hai người ngồi, còn có một người ngồi, một cái lớn bàn trà, mang hai cái ngăn kéo, lại mang một cái bàn trà nhỏ liền tính hoàn chỉnh một bộ, ta cùng Hiểu Mạn ngày hôm qua liền coi trọng một bộ này, thả phòng khách, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Nguyệt Nga thử ghế sofa, sờ lấy mài rua xảo trá tàn nhẫn tay vị, phía trên sơn một tầng sơn hồng, mặc dù không phải thực sự gỗ lim, nhưng cũng là tốt nhất vật liệu gỗ, ghế sofa đệm cùng chỗ tựa lưng bên trên còn bao hết một lớp da đột, có thể dễ chịu. Nàng đời này đều không có ngồi qua như thế tốt ghế sofa, bộ này nha, Hiểu Mạn tuyển chọn. Đắt không đắt? Lương Hoản Khanh quét một vòng, nàng không thích quá rườm rà xa hoa đồ dùng trong nhà, phòng ngủ nha, đi ngủ mặc quần áo địa phương, chọn một cái giường cùng một cái tủ quần áo lớn, một tấm bàn trang điểm, một tấm ba ngăn kéo hai mở cánh cửa cái bàn, mặt khác chọn một cái bàn trà nhỏ xứng hai tấm một mình ghế sofa. Dựa theo diện tích để tính, phòng ngủ cơ bản đã đầy, chuyển đi vào tùy tiện thả chút ít vụn vặt, liền không có nhiều không gian. Lương Hoản Khanh trực tiếp cùng lão bản câu thông, vẫn như cũng là vấn đề cũ, nàng đành phải đi tìm Lương Vĩnh Thọ, để tới giao tiền đặt cọc, đợi đến nhân gia đem đồ dùng trong nhà đưa tới về sau lại cho số dư. Lương Hoản Diễm cùng nhị nha hỏi thăm lập tức chạy tới, nhìn xem Lương Hoản Khanh tuyển chọn bộ này đồ dùng trong nhà, Lương Hoản Diễm khẽ nhíu mày, hoàn toàn đều trắng như vậy nha, một điểm ý tứ đều không có. Chúng ta đây là màu ngà sữa, giường là vàng mục, tốt đây, lão bản gặp mấy đứa bé gia trưởng đều đến, đều thương lượng tiền đặt cọc vấn đề. Tự nhiên so Lương Hoản Khanh nhìn thời điểm nhiệt tình nhiều, còn có a, trong phòng ngủ đồ dùng trong nhà tốt nhất tuyển chọn một màu, giống vị tiểu cô nương này chọn nhan sắc liền có chút nhiều, lão bản chỉ nhị nha mặt đỏ lên, vội vàng nói chính mình là tùy tiện nhìn xem, còn không có định. Không có quan hệ, ta cho ngươi đề cử, hoặc là ngươi cùng vị tiểu cô nương này tuyển chọn đồng dạng cũng được, lão bản tận hết sức lực đề cử, gặp khách hàng không nói lời nào, lại tiếp tục đề cử, tuyển chọn đồng dạng, ta bên này có thể rẻ hơn một chút. Nhị nha nhìn xem Lương Hoản Khanh tuyển chọn bộ này đồ dùng trong nhà nhan sắc thực tế quá nhạt, nàng không phải rất thích, lại không biết làm như thế nào tuyển chọn, đành phải đem ánh mắt ném đến Lương Vĩnh Thọ trên mặt. Không sao, nhị nha, ngươi thích chúng ta liền định, hoàn toàn ánh mắt khẳng định là sẽ không sai. Hồ Nguyệt Nga lôi kéo nhị nha tay, nhị nha, ngươi muốn hiểu chuyện. Lão bản, cái này giá tiền nói thế nào? Ôi, lão tỷ, ngươi yên tâm, ta tại nguyên lai cơ sở bên trên cho các ngươi ít số này. Lão bản cử đi một cái ngón tay, gặp đại gia tựa hồ không hề bị lay động, hắn đành phải nhịn đau tiếp tục. Dạng này, ta lại đưa hai cái giá áo cho các ngươi. Chương 215, cái hộp tủ kia cũng đưa chúng ta một cái đi. Hồ Nguyệt Nga chỉ một cái một người cao, hơn nửa đoạn là song khai quạt cái tủ, bên dưới nửa đoạn cũng chỉ có hoành đường cái tủ, còn có cái kia hai cái ghế, lại đưa chúng ta, lão bản lập tức tới nắm lấy Hồ Nguyệt Nga vươn đi ra tay, lao tỉ, ngươi cái này một cái miệng, liền muốn ta đưa nhiều như thế, ta còn thế nào làm ăn à, lại nói, cái kia cái tủ cũng không thế nào để mắt, không thích hợp thả phòng ngủ, ghế tựa cũng không thích hợp. Ai nói ta thả phòng ngủ, lỡ tại phòng bếp bên trong bát đũa phù hợp, ghế tựa cũng thích hợp. Nguyên lai là rời đến nhà mới, chúc mừng, lão bản thật là biết nói chuyện, cắn răng một cái, được, coi như là ta lão tỉ ngài nhà mới một điểm tâm ý. Ngài nhìn chúng cái này cái tủ cùng cái này hai cái ghế, đều đưa. Nhị Nha thoáng lui về phía sau mấy bước, nàng cảm thấy mãi mãi trước mặt mọi người cùng người cao giọng lớn tiếng nói trả giá, còn muốn nhân ra đưa cái này đưa cái kia, quá mất mặt. Hồ Nguyệt Nga cái này mới thỏa mãn cười, Lương Hoàng Khanh cho Hồ Nguyệt Nga thụ một cái ngón tay cái, Lương Vĩnh Thọ sảng khoái giao tiền đặt cọc. Hồ Nguyệt Nga nhìn một chút Lương Hoàng Diễm, Diễm, suýt nữa quên mất, ngươi còn không có tuyển chọn đúng không? Nếu không, vị tiểu cô nương này cũng cần một bộ đồ dùng trong nhà đúng không? Ta chỗ này đồ dùng trong nhà đầy đủ. Lão bản nhãn lực độc đáo thật tốt, nghe xong còn có một đơn mua bán, vận rộn không được nên tiếp đến, các ngươi tại ta chỗ này tuyển chọn ba bộ, ta còn có thể lại đưa các ngươi đồ vật. Diễm. Hồ Nguyệt Nga kéo một cái Lương Hoản Diễm tay, Lương Hoản Diễm lắc đầu, chỉ vào cách đó không xa, mãi, ta đã chọn tốt, chính ở đằng kia. Ngươi đều chọn cái kia mấy món nha. Lão bản cũng không từ bỏ, hướng về Lương Hoản Diễm chỉ phương hướng nhìn lướt qua, lập tức liền biết là nhà ai, đều ở nơi này bán hàng, hắn cũng không thể ở trước mặt phá, huống chi nhà kia lão bản nương đã theo tới, hắn cũng rối trá hướng về phía nhân gia giả cười một phen. Lương Hoản Diễm nói chọn một cái giường, cũng là vàng mục, mặt khác còn chọn một cái tủ treo quần áo, màu vàng nóng, còn có một tủ sách, cũng là cùng một cái nhan sắc, ghé vào thoải mái địa phương đọc sách viết chữ đối với con mắt cũng tốt. Lương Hoản Diễm tuyển chọn thời điểm cũng không có cân nhắc thư phòng, cho nên trong phòng ngủ chọn một tủ sách. Dạng này à, trong phòng ngủ tốt nhất còn phải có phòng bụng vật đồ vật cái tủ, trừ giường bên ngoài, còn phải có ngồi người địa phương, ví dụ như ghế tựa cùng ghế sofa, hai người bọn họ liền tuyển chọn rất tốt, lao bản đề cử thời điểm vẫn không quên khoa trương khen một cái mặt khác người mua, ta chỗ này cũng có vàng một ghế sofa. Vừa vặn cùng ngươi tuyển chọn xứng một bộ. Phòng ngủ của các ngươi có lẽ lớn nhỏ đều như thế à, ta lại đưa ngươi một cái giá áo, vào cửa treo y phục cũng thuận tiện. Ta còn muốn cái kia bàn trà nhỏ, Lương Hoản Diễm chỉ vào lão bản sau lưng ước chừng 70cm cao, chỉ đủ một cái người uống trà khay trà bằng thủy tinh, cái kia cũng đưa ta đi. Cái kia không được, cái kia hơi đắt. Lão bản một mặt khó xử. Hồ Nguyệt Nga xuất thủ lần nữa, lão bản, ngươi vừa rồi đều nói, muốn chúc mừng chúng ta rời đến nhà mới, tôn nữ của ta thật vất vả coi trọng ngươi trong cửa hàng bàn trà, ngươi đưa một cái bàn trà làm sao vậy? Chúng ta mua nhiều như thế đồ dùng trong nhà, cái này đều đến ngày Tết, ta dám nói cuối năm nay phía trước, ngươi rất khó lại đụng tới chúng ta sảng khoái như vậy người mua. Lão tỷ, ngươi đây không phải là khó xử ta nha, đưa ngài cái này bàn trà, ta liền thật không có lợi nhuận, ngài định nhiều như thế đồ dùng trong nhà, vậy khẳng định là đại hộ nhân gia, liền để chúng ta loại này dân chúng thấp cổ bé học bao nhiêu kiếm chút ăn Tết ăn mặt tiền. Chúng ta đều là quê nhà người, không so được ngươi trong thành mở như thế lớn đồ dùng trong nhà cửa hàng. Hồ Nguyệt Nga nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Thọ, được hay không một câu, chúng ta còn phải mua đồ Tết đi. Lão bản cắn răng một cái, dậm chân một cái, thành, ta liền làm giao lão tỷ tỷ ngài người bạn này, ngài lưu lại địa chỉ, quay đầu đưa cho ngài đi. Thời gian đổi mới sửa đổi, về sau mỗi lúc trời tối 19 giờ điểm đổi mới bốn chương, tăng thêm mặt khác thời gian a. Chương 216, Lương Hoản Diễm sờ lấy bản thủy tinh yêu thích không buông tay, dặn dò lão bản nhất định muốn cẩn thận một chút, cái này mới lưu luyến không rời rời đi tiệm này. Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Vĩnh Thọ lại mang hài tử đến Lương Hoản Diễm xem trọng bàn đọc sách, giường cùng tủ quần áo trong cửa hàng, nhìn kỹ một cái nàng chọn chúng đồ dùng trong nhà phẩm chất vấn đề, không có vấn đề trực tiếp liền định, đồng dạng lưu lại địa chỉ để bọn họ cho đưa trở về. Đồng dạng như loại này món hàng lớn đồ dùng trong nhà, người bán đều là cho đưa hàng tới cửa. Lương Hoản Diễm lại tại lão bản tận hết sức lực đề cử bên dưới chọn lấy một tấm bàn trang điểm cùng hai cái ghế gỗ nhỏ, lại nhìn thấy một kiện bày thủy tinh cảm thấy đẹp mắt, có thể là đã định nhiều như vậy, lại không có chỗ bày ra, hiện tại quả là thích. Lương Vĩnh Thọ nhìn một chút, cũng cảm thấy không sai, giống như vậy cái tủ hiểu mạn liền rất thích, cho nên hắn làm chủ định ra đến, có thể bày ở phòng khách. Lương Vĩnh Thọ trừ ban đầu chọn lựa bộ kia tổ hợp ghế sofa bên ngoài, lại chọn một tấm bàn vuông bày ở phòng khách trên cùng. Nông thôn nhà chính khẳng định là cần, mặt khác bàn vuông, cái ghế bên cạnh cũng là nguyên bộ, lại định hai tấm đối xứng cái bàn, cơ bản chỉ những thứ này. Mụ, ngươi xem một chút còn phải lại thêm chút cái gì, ngươi cùng cha ta ở gian phòng có cần hay không lại thêm kiện cái tủ. Ai nha, lão tứ, tiền vẫn là tiết kiệm một chút hoa à, ngươi đều nói, đồ dùng trong nhà nhất định định tốt, cũng đừng lại dùng tiền mua, nơi này đồ dùng trong nhà quá đắt. Hồ Nguyệt Nga mặc dù nói như vậy, trên mặt vui mừng nhưng là không che giấu chút nào, nàng cũng là thật tình cảm thấy nhi tử tức phụ hiếu thuận, tôn nữ có bản lĩnh. Mấy tháng này nàng cùng bạn già mệt gần chết, cũng là đáng. Người một nhà định tốt đồ dùng trong nhà về sau, thật cao hứng đã xuất ra cỗ thị trường. Nhị Nha yên lặng theo ở phía sau, đi ra đồ dùng trong nhà thị trường thời điểm lại quay đầu nhìn thoáng qua nàng thích kiện kia viền vàng cái tủ cùng mang tấm gương màu đỏ tủ quần áo lớn, lời gì cũng không nói, buồn bực đầu đi theo phía sau. Tranh thủ thời gian đi mua đồ Tết à, xem dụng cụ gia đình tốn quá nhiều thời gian, Lương Vĩnh Thọ một tay lôi kéo Lương Hoản Khanh, một tay xách theo đồ vật, Hồ Nguyệt Nga một bên kéo một cái tô tử, mệt thở hổn hển, Lương Hoản Khanh muốn cùng Nhị Nha kéo đi, Nhị Nha cảm thấy lạnh, nàng đành phải đuổi theo lôi kéo Lương Hoản Khanh tay. Đến Bách Hoa trung tâm thương mại, Lương Hoản Khanh vẫn như cũ để Lương Hoản Diễm cùng Nhị Nha thích cái gì thì lấy cái đó, Lương Vĩnh Thọ cùng Hồ Nguyệt Nga đi chọn lựa đồ Tết, hoa dị sinh hạt dưa ăn vặt loại hình, còn có đại bạch thỏ kẹo sữa, đường đỏ cũng mua 4-5 cân, lại có là gà vị tức hiếp. Lương Hoản Khanh không muốn động dùng dị năng đi bắt giữ thú săn, có khả năng dùng tiền giải quyết vấn đề, nàng cơ bản cũng sẽ không lựa chọn vận dụng dị năng. Lương Vĩnh Thọ mua tốt những vật này về sau, lại mua nửa khối heo, hai cái chân heo, hai cái đùi dê, Hồ Nguyệt Nga không ngừng cảm khái, hiện tại bọn hắn dân bình thường lại có thể mua được thịt, muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, cũng không tiếp tục hạn lượng lượng, cái này phía ngoài thời gian biến hóa thật là nhanh. Mua tốt những vật này về sau, trừ Lương Hoản Khanh bên ngoài, những người khác trên cơ bản hai cánh tay không có nhàn rỗi, hoặc nhiều hoặc ít đều xách theo đồ vật, nửa cái heo cùng hai cái chân heo, hai cái đùi dê bị Lương Vĩnh Thọ cất vào ni lông trong túi, khiêng đi, so với gia đồng làm công việc, đây đều là tiểu chẳng diện. Đi qua hiệu may thời điểm, Lương Hoản Khanh ngừng chân, suy nghĩ một chút, mẫu thân là mua mấy khối không nở, bất quá đều là cho còn chưa ra đời hài tử làm món nhỏ y phục, còn có chính là cho nàng cùng Lương Hoản Diễm, nhị nha một người mua một thân, những người khác là tối tăm mở mịt quần áo cũ. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào chọn mấy thân y phục đi. Tốt, tốt, Lương Hoản Diễm ôm đại bạch thỏ kẹo sữa cùng đường đỏ túi, ta lần trước liền nghĩ nói. Chương 217, Lương Vĩnh Thọ thả đồ xuống, thở dốc một hơi, cái kia đi, các ngươi đi vào nhìn, ta tại chỗ này nhìn xem đồ vật. Ba ba, không có chuyện gì, chúng ta đem đồ vật cầm đi bảo, không có quan hệ. Cái này thịt heo còn có chút dớm máu, vẫn là đừng cầm bảo. Hồ Nguyệt Nga không người thắt lưng nhìn thoáng qua ni lông túi, dạng này, ta nhìn xem, các ngươi mấy cái đi vào chọn y phục, lao tứ, ngươi qua bên kia mua chút pháo hoa và pháo nổ cái gì, chúng ta liền về nhà, đi ra đủ lâu dài. Lương Vĩnh Thọ nhìn xem đồ vật mua cũng kém không nhiều, lại mua chút rau dưa trái cây cũng liền đầy đủ hết, ngày hôm qua hắn mua mấy túi ba hợp mặt cùng tinh tế lương thực, hôm nay lại mua thịt, cái này năm, cái gì cũng không thiếu. Vừa vặn bán pháo hoa và pháo nổ bên cạnh liền có đẩy xe bán trái cây rau dưa, hắn vừa vặn một đạo mua đầy đủ hết, cũng tỉnh lại chạy. Lương Hoản Khanh nhìn xem Lương Vĩnh Thọ đi xa, Hồ Nguyệt Nga đứng tại cửa ra vào run rẩy, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý hai huynh đệ vây quanh bên cạnh quầy hàng bên trên bán đồ chơi làm bằng đường sạp hàng chạy chạy nước miếng. Ngại ngại, bên ngoài quá lạnh, vẫn là đến trong cửa hàng chờ ba ba đi. Không được, cha ngươi một hồi liền đến, ta tiến vào đồ vật cũng không có người nhìn xem. Hồ Nguyệt Nga xuyên tấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem hiệu may bên trong y phục, đều là đại nhân y phục, hình như cũng không có tiểu hài tử y phục. Có, lão bản nhấc lên nặng nề mà cửa, hắn đã sớm nhìn thấy đứng ở cửa mấy cái đại nhân hài tử, hiện tại là ngày Tết, sinh ý tốt nhất làm thời điểm. Lão tỷ tỷ, ngài đến trong cửa hàng chọn mấy bộ quần áo, đồ vật ta giúp ngài lấy đi vào. Bên ngoài cái này sẽ bắt đầu gió thổi, xen lẫn hạt tuyết, sinh lạnh. Hồ Nguyệt Nga cũng xác thực cảm giác quá lạnh. Tất nhiên hiệu may lão bản nói như vậy, nàng cũng không tại kiên trì, xách theo đồ vật kêu Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý cùng một chỗ vào hiệu may. Nhị Nha cùng Lương Hoản Diễm đã tại mang theo một hàng xanh xanh đỏ đỏ hài tử y phục nơi đó ngừng chân, sờ lấy tốt nhất vật liệu yêu thích không buông tay. Hoa. Lương Hoản Diễm sờ lấy một kiện áo giả kịp phía trên khóa kéo, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy khóa kéo, ngươi nhìn. Phía trên này còn có một con gấu nhỏ, thật là dễ nhìn. Lương Hoản Khanh nhìn lướt qua, y phục rất tốt, ngươi thử một chút ta, nếu là thích hợp liền mua. Lương Hoản Diễm quay đầu nhìn xem Lương Hoản Khanh, cười một mặt sán lạ, tốt lắm. Mới vừa nói xong, lão bản đã đem y phục lấy xuống, chống đỡ y phục cho Lương Hoản Diễm mặc vào, ngươi nhìn, vừa vẫn thích hợp. Lương Hoản Diễm dùng sức đưa cánh tay mới đưa tay từ ống tay áo bên trong vân ra, cúi đầu nhìn xem trên thân áo giả kín, sờ lấy khóa kéo, có phải là hơi bị lớn? Không lớn, ngươi sang năm còn có thể mặc nha. Hồ Nguyệt Nga cũng cảm thấy Lương Hoản Diễm mặc áo quần này, cả người đều không giống. Liền cùng trong thành hài tử một dạng, lại thêm Lương Hoản Diễm xinh xinh đẹp, diễm, 10 tuổi tả hữu chính là bọn cái đầu thời điểm, nói không chừng sang năm liền nhỏ. Lương Hoản Khanh nhìn chằm chằm trong gương Lương Hoản Diễm, 10 tuổi, đã có khả năng nhìn thấy nàng sau khi lớn lên phong hoa. Được thôi, liền cầm cái này áo giả kín, tỷ tỷ, ngươi xem một chút đầu kia của hiếm, vừa vặn xứng áo giả kín, ngươi cùng một chỗ thử xem a, mặt khác kiện kia áo len, cùng một chỗ thử xem, còn có cái kia đâu áo khoác, tỷ tỷ, rất thích hợp ngươi. Lương Hoản Khanh một tay chỉ mấy kiện y phục, nhìn Lương Hoản Diễm hoa mắt, cái này nha, vẫn là cái này. Ta mặc bộ này tốt sao? Vậy ta thử xem đi. Ai nha, tiểu cô nương ánh mắt thật tốt, đây đều là tiệm chúng ta bên trong mới đến y phục, đều là hiện tại nhất lưu hành một thời, trong thành hài tử ăn Tết đều mặc cái này, ta cho các ngươi đi lấy, còn có ngươi có thể xuyên nhỏ mã. Chương 218, hiệu may lão bản cực nhanh đem Lương Hoản Khanh thay Lương Hoản Diễm chọn mấy bộ y phục lấy xuống giao cho Lương Hoản Diễm để nàng đi thử. Lại cầm tiểu hào cho Lương Hoản Khanh, Lương Hoản Khanh đẩy một cái, nhị tỷ, nếu không ngươi thử xem, ta không quá ưa thích. Cùng cục gạch một cái nhan sắc, có cái gì tốt? Nhị nha giúp cục lấy mặt. Đây là gạch màu đỏ, nhiều chiều, tiểu cô nương, thử xem nha. Hồ Nguyệt Nga từ lão bản trong tay cầm qua y phục, nhị nha, cùng cục gạch một cái nhan sắc thật tốt, ngươi nhìn chúng ta phòng ở thật tốt xinh đẹp, ngươi còn không yêu thích, nhanh đi thử xem. Lương Hoản Khanh cầm hai kiện màu sáng áo len, một kiện màu nâu nhạt lông nâu áo khoác, một kiện tím sắc sắc áo khoác, mặt khác chọn lấy hai cái quần ống loa, suy nghĩ một chút, lại thả xuống, mẫu thân hiện tại bụng cũng lớn, loại này quần có chút gấp, vẫn là chờ đến sinh xong hải tử về sau lại mặc. Lão bản, cái này mấy bộ y phục đều cho ta bọc lại, mặt khác ta muốn mấy đầu rộng rãi một chút y phục, ở nhà xuyên, thuần cô tông sợi tổng hợp. Ai nha, Hồ Nguyệt Nga bận rộn từ Lương Hoản Khanh trong tay cầm qua y phục, cho nàng liếc mắt ra hiệu, cho mụ mụ ngươi mang đúng không, cũng không cần nhiều như thế, lão bản kia, y phục này bán thế nào nha. Lão bản liếc nhìn Lương Hoản Khanh, lẽ thường suy đoán tự nhiên sẽ cho rằng trả tiền là đại nhân, nghe đám con nít này đều để mãi mãi nàng, cái kia trong miệng nàng mụ mụ hẳn là nhi tức phụ, bà cho nhi tức phụ bình thường sẽ không mua nhiều như thế y phục, hơn nữa còn đều là tốt. Lao tỷ tỷ nha, y phục này đều không đắt, áo len 12, áo khoác đắt 1 điểm, 60, đâu áo khoác 25. Lao bản cười cười, là không hài tử y phục hơi đắt một chút, cái này không ngại tôn nữ ánh mắt được rồi, chọn đều là tốt sợi tổng hợp. 60 nha. Hồ Nguyệt Nga trợn mắt há hốc mồm, lúc ấy cho Lương Hiển Quý xem bệnh rơi xuống 30 đồng tiền sổ nợ rối mù, nàng đều sầu mượn, đều tính toán muốn động tích lũy cả đời một liếng, kiện này y phục liền muốn 60, cái này cũng quá. Nàng nhìn xem Lương Hoàng Khanh, biết đứa nhỏ này không thích người khác tả hữu nàng việc cần phải làm, dạng này, lão bản, ngài nếu là tiện nghi một chút, ta cũng liền khẽ cắn môi mua, ngươi cái này há miệng ra chính là 60, liền cái này mấy bộ y phục nhà một khối đều vượt qua 100 khối, quá đắt. Lão bản mí mắt run rẩy, nguyên bản cho rằng nàng nghe xong giá cả tuyệt đối sẽ không mua, thế nhưng nghe khẩu khí này, hoàn toàn có cửa nha. Tiện nghi, khẳng định tiện nghi, cái này mấy món ngài đều muốn đúng không? Vậy dạng này, áo len liền tính ngài 10 khối, đâu áo khoác tính toán ngài 30, áo khoác liền 55, thế nào? Ta đây chính là đều cho ngài ấn vào hàng giá cả nói. Hồ Nguyệt Nga thần sắc nháy mắt nhặt đi, một kiện áo khoác muốn 55, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, liền tính đoạn đoạn làm ăn kiếm được ít tiền, có thể là đặt trước đồ dùng trong nhà đều đã hoa nhiều tiền như vậy, sang năm chuyển mới viện tử khẳng định thiếu không được một bút tiêu xài, lại thêm sinh hài tử, lão tứ tức phụ thân thể cũng không tốt, khả năng còn phải thượng y trong viện sinh, còn muốn cung cấp mấy đứa bé đến trường, cái này cái kia đều cần dùng tiền nha. Lại nói, một cái nông thôn phụ nữ, xuyên quý giá như vậy áo khoác thực tế không cần thiết. Lão bản, ngươi nói như vậy liền thật quá không có thành ý. Chúng ta còn có thể lại thương lượng, lão tỷ tỷ, vậy ngươi nhìn bao nhiêu thích hợp? Mãi mãi, ta đổi xong, Lương Hoản Diễm từ giữa ở giữa đi ra, một thân lưu hành một thời y phục, gạch màu đỏ của niếm xứng thu và áo giả kịt, áo giả kịt là da châu sắc, vừa anh thư lại gốc. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, Hồ Nguyệt Nga đối cái này trước đây không thế nào quan tâm tôn nữ càng thích, cũng không biết hải tử bộ trang phục cũng có thể đẹp mắt như vậy. Lão bản, ngươi nhìn, ta còn muốn cho hải tử mua quần áo, ngươi chào giá đắt như vậy, ta cũng chỉ có thể cho một cái mua, cái này cái khác cũng không cao hơn không phải sao? Chương 219, hai tử y phục so đại nhân tiện nghi, áo giả kịch 10 năm, quần 9 khối 5, cho hài tử tuyển chọn cái kia lông đâu áo khoác 20, lão bản nhiều khôn khéo, tự nhiên có thể nhìn ra người nhà này là chân tâm thật ý muốn mua, như vậy đi, lao tỉ tỉ, áo len 8 khối, thật không thể ít hơn nữa ta liền phải uống gió Tây Bắc đi, đâu áo khoác 26, áo khoác là thật không thể ít hơn nữa, thế nhưng ta nhìn ngài có thành ý như vậy, 50. Cứ như vậy đi, Lương Hoản Khanh mở miệng, lão bản, cái này mấy món cũng cùng một chỗ ông, còn có nàng xuyên cái kia một thân, cũng cùng một chỗ ông đi. Thành. Ta cái này liền cho các ngươi bọc lại, lão bản sợ Hồ Nguyệt Nga lại nhảy ra cùng nàng trả giá, nếu là đều phải đưa bé đến cùng hắn mua quần áo thật là tốt biết bao lừa gạt nha. Tiểu cô nương, đây là ngươi cho tự chọn sao? Có phải là quá làm một chút, nếu không ngươi xem một chút nơi này y phục, tiểu hài tử xuyên sáng rõ một điểm càng đẹp mắt. Cũng không tính rất làm, Lương Hoản Khanh chọn mấy ngoài thân bộ, áo len cùng quần, lựa chọn hàng đầu lấy thoải mái dễ chịu làm chủ, đơn giản màu sắc, màu xanh nhạt chiếm đa số, lão bản, ta không thích những cái kia lớn cúc áo còn có khóa kéo gì đó, cần đến sợ. Nhị Nha vừa bận từ giữa ở giữa đổi xong y phục đi ra, nghe nói như thế, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng thử cái này áo khoác bên trên lớn cúc áo, không dễ nhìn sao? Còn có cái kia một thân, Lương Hoản Khanh chỉ Nhị Nha, nhị tỷ, ngươi chọn xong chưa? Có thể nhiều tuyển chọn mấy món, mãi mãi, cái này hai kiện áo đông ngươi càng thích thứ nào? Hồ Nguyệt Nga sững sờ, run lên nửa ngày, vẫn là lão bản lôi kéo cánh tay của nàng, lão tỷ tỷ, ngài nhìn ngài tôn nữ nhiều hiếu thuận ngài, có nhiều ánh mắt, cái này hai kiện áo đông đều là tốt nhất vật liệu, lớn ít di sinh ra cây đồng, ấm áp, nhẹ nhàng linh hoạt, ngài thử xem. Mặc trên người liền cảm giác không có mặc, có thể là giữ ấm nha, so ngài mặc mấy món đều hữu hiệu. Ta, cái này, Hồ Nguyệt Nga lập tức có chút phản ứng không kịp, lại bị lão bản đẩy vào bên trong ở giữa thay quần áo, trong lúc nhất thời cái mũi vậy mà ế ẩm. Lão bản xoa xoa tay đắc ý mà từ giữa ở giữa đi ra, tiểu cô đương, mãi mãi ngươi chính thì y phục đây, ngươi xem một chút còn cần cái gì. A, đợi lát nữa là mãi mãi ngươi đưa tiền a. Lương Hoản Khanh ánh mắt hơi lạnh, ngược lại để làm cây lâu năm ý hiệu may lão bản cảm giác được phía sau sống lưng phát lạnh, vô ý thức né tránh đứa trẻ này ánh mắt. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần giá tiền công đạo, mãi mãi ta tự nhiên sẽ đưa tiền. Lương Hoản Khanh từ tốn nói, ngẩng đầu nhìn phía trên một tầng mang theo nam sĩ áo khoác, kiện kia y phục, lão bản, giúp ta lấy xuống, đợi lát nữa để bà ta thử một chút, lại phối hợp một kiện áo sơ mi cùng áo len áo lót, nàng là gặp trên đường phố một chút xuyên tốt nam tử trung niên đều là mặc như vậy, mặc dù rất quê mùa. Lão bản liên tục không ngừng dẫm trên ghế, cởi áo chống đỡ đem phía trên mang theo áo khoác lấy xuống, lại cầm kiện cazo màu xanh nam sĩ áo sơ mi cùng màu đỏ thâm hành điều văn áo len. Tiểu cô nương, ngươi xem một chút, thế nào? Tạm được. Lương Hoản Khanh nhìn lướt qua Lương Hoản Diễm, có giày sao? Có, chúng ta nơi này có nhất lưu hành một thời giày ra, là mỗi người một đôi sao? Ta chỗ này còn có giày đông vải, muốn loại nào? Lương Hoản Khanh dùng cầm chỉ Lương Hoản Diễm, ta hai cái tỷ tỷ có thể xuyên, mặt khác ta muốn hai cặp vải đông giày. Giày ra? Lương Hoản Diễm cười rất không thận trọng, hướng về Lương Hoản Khanh nháy mắt ra hiệu, Nhị Nha đỏ mặt đi theo phía sau, nhỏ giọng đi theo nói tiếng, giày ra. Hồ Nguyệt Nga mặc áo đông có chút khó chịu, như thế tốt vật liệu nàng cho tới bây giờ đều không có xuyên qua, lại nói, mặc thành dạng này còn thế nào ra đồng làm việc nha? Hoàn đoạn, nếu không liền cho các ngươi mấy cái mua, ta coi như xong. Chương 220, rất đẹp mãi mãi, liền cái này à, lại nhìn xem quần cái gì, mãi mãi, ngài lại cho ta ra ra tuyển chọn một kiện à, ta cũng không biết ra ra thiếu cái gì. Đủ rồi, Hồ Nguyệt Nga giống như là tựa như quyết định, cái kia được rồi, liền cái này, ra ra ngươi nhà, hắn cái gì cũng không thiếu. Cái kia Thành A, ta xem một chút. Cuối cùng, chính Lương Hoản Khanh cầm hai bộ thuần cô tông màu trắng áo bố dây quần, hai kiện tắm rửa áo len, một kiện màu xanh nhạt, một kiện màu ngà sữa, mặt khác lại chọn hai cái quần, một kiện áo giả kịch cùng một kiện đâu áo khoác. Lương Hoản Diễm trừ vừa bắt đầu tuyển chọn áo giả kịch cùng quần yếm bên ngoài, lại cầm một kiện đâu áo khoác, hai cái căng trùng quần, hai thân áo len của len, một đôi giày da, một đôi vải bung giày. Nhị Nha trừ tự chọn kiện kia lớn cúc áo khoác bên ngoài, không chịu lại cầm y phục, những người khác cũng không nói thêm cái gì. Lương Hoản Khanh cho mẫu thân cầm một kiện áo khoác, giữa mùa đông bọc lấy áo khoác kín không kẽ hở, cũng sẽ không cần ba ngày hai đầu thổi gió càng cúng, mặt khác đâu áo khoác cũng có thể đổi lấy xuyên, áo len dây quần cầm mấy thân. Hồ Nguyệt Nga cùng lão bản mặc cả, để hiệu may lão bản lại đưa vài đôi vải bông dày cùng bít tất, còn có hai cặp găng tay. Lương Vĩnh Thọ không chịu cho chính mình mua, Lương Hoản Khanh kiên trì, cha con kiên trì một hồi, cuối cùng Lương Vĩnh Thọ chỉ mua áo khoác cùng áo len áo lót, áo sơ mi nói cái gì cũng không muốn, vẫn là mặc trên người kéo căng cực kỳ, lại không giữ ấm, hoa cái kia tiền làm cái gì. Lương Hoản Khanh cho Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý một người mua một cái mũ, vốn là muốn mua quần áo, thế nhưng Hồ Nguyệt Nga ngăn đón không cho, nói là cho hai cái này mua, trong nhà đám con nít kia đều muốn mua, liền cho mua cái mũ là được rồi. Hồ Nguyệt Nga là không muốn để cho như vậy một đại gia đình đều dựa vào tại lao tứ một nhà trên thân, nàng cuối cùng quyết định phân ra, cũng là bởi vì chuyện này. Ra hiệu may, Lương Hoản Khanh suy nghĩ một chút, mãi mãi, ta nghĩ cho Hỉ Bội cùng Đại Thẩm một người mang một kiện lễ vật, lại cho Đại Tỷ Tỷ, còn có. Lương Hoản Khanh dừng một chút, quên đi thôi, cho trong nhà không mọi người mang một kiện lễ vật à, dù sao ăn Tết. Hồ Nguyệt Nga cùng Lương Vĩnh Thọ nhìn nhau, cảm thấy hài tử nói cũng có đạo lý, bọn họ chủ yếu là nghèo đã quen, cũng không có cái gì tiêu phí thói quen, càng không có cho người trong nhà mua qua lễ vật loại hình. Thành, vậy ngươi cảm thấy mua cái gì tốt? Lương Hoản Khanh suy nghĩ một chút, hai mắt buồn bùng, bên kia hình như có cái bách hóa trung tâm thương mại, chúng ta đi xem một chút. Ba ba, ngươi mang theo nhiều đồ như vậy, nếu không cũng đừng chạy nhanh, trực tiếp đi trạm xe buýt chờ chúng ta. Mãi mãi, ngài thắt lưng không tốt, cũng đừng chạy nhanh, ngươi cùng ba ba cùng một chỗ đến trạm xe đi. Phú Quý ca, Kim Quý ca, các ngươi cũng đi thôi. Để chúng ta đi theo ngươi đi, ngươi như thế nhỏ, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Muội muội ngươi nói rất đúng, Hồ Nguyệt Nga đem Lương Kim Quý kéo ra phía sau, đừng đi theo đảo loạn, mức quả cho ngươi Hiển Quý ca lưu một cái, ngươi làm sao đều ăn. Hoàn Hoàn, ngươi cùng Diễm Diễm đi thôi, Nhị Nha, ngươi giúp đỡ chúng ta xách đồ vật, hôm nay mua đồ vật nhiều, ta cùng cha ngươi hai người xách bất động, Phú Quý, ngươi xách theo cái này, chớ ăn. Hoàn Hoàn, ngươi cùng Diễm Diễm đi sớm về sớm, cũng đừng mua quá nhiều, các ngươi cũng xách bất động. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Các ngươi biết trạm xe buýt ở đâu a, cẩn thận một chút nha. Mãi mãi, huyện thành cứ như vậy lớn, ta có thể lên đi đâu? Lương Hoản Khanh cười lôi kéo Lương Hoản Diễm tay, tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh về nhanh. Hai tỷ muội rất nhanh liền đến bách hóa trung tâm thương mại. Lương Hoản Khanh nhớ tới Hỉ muội thích dùng kem bảo vệ da, cho nên bọn họ trực tiếp đi chọn kem bảo vệ da. Tất nhiên muốn mua, vậy trong nhà thẩm tử mỗi người đều mua một cái à? Mãi mãi đoán chừng sẽ không dùng, trực tiếp xem nhẹ. Mặt khác mua mấy phần điểm tâm, lại cho mẫu thân mua chút dinh dưỡng chủng loại. Hiện tại dinh dưỡng chủng loại da hoa văn còn thật nhiều, cho nên bọn họ nhiều mua mấy phần. Ngươi cầm trước, đi đi mua phần báo chí. Lương Hoản Khanh đem đồ vật đều treo Lương Hoản Diễm trên thân, thẳng đi xa báo, cầm một phần báo mới nhất. Chương 221, thổ địa nhận tàu chế, đề sướng phân sinh đến hộ. Lương Hoản Khanh hai mắt tỏa sáng, nàng đợi chờ thật lâu thời cơ rốt cuộc đã đến. Nhanh lên, tỷ tỷ, chúng ta về nhà sớm, ta giúp ngươi cầm. Lương Hoản Khanh đem báo chí gặp lại nhét vào trong túi, một tay tiếp nhận trong tay nàng túi, lôi kéo tay của nàng liền chạy ra ngoài, đi qua một cái quầy sách cũ, lại tới thang gấp, tỷ tỷ, chọn vài cuốn sách đi. Lương Hoản Diễm một cái lảo đảo suýt nữa không coi ôm, Hoàn Hoàn, chậm một chút, hấp tốc, lại cho ngã. Lương Hoản Khanh đệm lên mũi chân, tay nhỏ lật lên sách cũ, "Tỷ tỷ, ngươi cái này niên kỷ chính là bồi dưỡng đọc quen thuộc thời điểm, vẫn là trước từ chính thống văn học bắt đầu đi, Hồng Lâu Mộng khẳng định là lựa chọn hàng đầu, lại có là chiến quốc sách, đạo đức kinh. Những này vẫn là có nhất định độ khó, quyển này, thơ đường tinh tuyển, còn có tống tử, những này tốt nhất đều gánh vác, lặp đi lặp lại đi đọc, còn có." Lương Hoản Diễm nhưng là trợn mắt há hốc mồm, hoặc là nói là kinh hãi quá độ. Nếu như nói phía trước Lương Hoản Khanh nhận biết mấy chữ, nói là nghe nàng đọc bài khóa thời điểm học, liền làm nàng là thông minh, thế nhưng những sách vở này đừng nói nhà các nàng căn bản liền không có, chính là chính Lương Hoản Diễm tại học đường cũng chỉ là nghe Trương lão sư nói qua một hai, căn bản không có đọc hiểu qua. Thất thần làm cái gì? Mấy bản này đều cầm a, ta lại cho ngươi tuyển chọn mấy bản ngoại quốc, Đường Các Khả Đức, quyển này có thể là. Lương Hoản Khanh nhìn xem thần sắc dị thường Lương Hoản Diễm, ngươi làm sao vậy? Hoàn Hoàn, ngươi nói cho ta, làm sao ngươi biết những này? Lương Hoản Diễm lôi kéo Lương Hoản Khanh tay, một mặt lo lắng, nàng không chỉ một lần nghe được có người nói muội muội của nàng là cái quái thai, bởi vì cái này, nàng còn cùng trong học đường Nam Hải tử cãi nhau mấy lần, còn độc thủ. Có thể là Hoàn Hoàn thật càng ngày càng khắc thường, nàng không thể không lo lắng. Lương Hoản Khanh lông mi lông vũ run rẩy, não nhanh chóng vận chuyển, nàng làm sao lại không có cái sợ, một điểm nữa khả năng chính là căn bản cũng không có muốn cất giấu, chỉ là lần này có chút quá, bởi vì trong tay nàng cầm một bản tiếng Anh tiểu vương tử. Này. Những này sách ta đều là nghe Hỉ Bội nói qua, kỳ thật ta càng thích Nguyên Quốc, thi từ phương diện ta cũng càng thích tiểu lệnh. Lương Hoản Khanh cắn một cái đầu lưỡi của mình, chung quy phải có một cái tạm được giải thích a, cũng không thể nói nàng là khởi tử hoàn sinh, trong đầu ở một cái khác linh hồn a, quay đầu lại đem hài tử cho dọa cho váng. Còn có a, những này ngoại quốc sách ta đều là từ trên báo chí học được. Lương Hoản Diễm biểu lộ rõ ràng không tin, muốn gạt một cái hoàn toàn không hiểu hài tử dễ dàng, thế nhưng muốn gạt một cái kiến thức nửa đời hài tử liền tương đối khó khăn. May mà Lương Hoản Diễm không có lại tiếp tục truy vấn, ngược lại cầm Lương Hoản Khanh cho nàng để cử vài cuốn sách, lôi kéo tay của nàng ra trung tâm thương mại, hai người cùng một chỗ đến trạm xe buýt, người một nhà ngay tại nhà ga chờ lấy các nàng, xe buýt cũng đang chờ các nàng. Người bán vé tại cửa xe đều, tất cả nhanh lên một chút ta, hôm nay cuối cùng ban một đến trên chân xe, năm hết Tết đến rồi, người cũng thật nhiều, hôm nay đều tăng thêm được mấy chuyến. Trên xe buýt người trên người, người chịu người, liền cái đặt chân đều không có, trừ Hồ Nguyệt Nga có tòa bên ngoài, những người khác cùng đại gia hỏa đồng dạng đứng. Hồ Nguyệt Nga đem Lương Hoản Khanh ôm ở trên chân, Lương Hoản Khanh tận lực đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ, tránh né Lương Hoản Diễm tìm kiếm ánh mắt. Không được, qua hết năm vẫn là báo danh đến trường A, liền tính muộn nhập học một học kỳ, tốt tại cái niên đại này nhập học không có cứng như vậy tính quy định, nàng đến trường, về sau nói dối cũng có căn cứ. Chương 222, xe một đường lay động đến thị trấn bên trên, Lương Hoản Khanh một đoàn người bao lớn bao nhỏ xuống xe, Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý lại kêu đói bụng, muốn đi quán cơm ăn cơm. Hồ Nguyệt Nga lườm bọn họ một cái, các ngươi cũng không nhìn một chút ngày, đều nhanh đen, chậm thêm các ngươi là mang theo bánh bao lớn sao? Hiện tại liền ăn, lao tứ, ngươi đi hỏi một chút kéo hàng xe, để người ta đưa chúng ta đoạn đường. Lương Vĩnh Thọ thả xuống đồ vật, đi lên phía trước mấy bước, kêu hai chiếc xe xích lô, lại kêu một chiếc xe bò, xe ba gác để đồ vật nhiều, xe xích lô ngồi người. Đang lúc hoàng hôn, ngày lại bắt đầu tuyết rơi hạt căn bản, gió lạnh cạo ở trên mặt, lạnh người đem cái cổ nút ở trong cổ áo, một đường cũng không nguyện ý ngẩng đầu. Lương Hoản Khanh trực tiếp đem vừa mua áo giả kịch lấy ra đội trên đỉnh đầu bên trên chắn gió, nhị nha cùng Lương Hoản Diễm đem quần áo mới ôm vào trong ngực, sợ bị làm bẩn. Hoàn Hoàn, ngươi dạng này đỉnh lấy quần áo mới sẽ ở bước. Lương Hoản Diễm bước chừng là thực tế nhịn không nổi, rồi mới lên tiếng. Ta quá lạnh. Lương Hoản Khanh trực tiếp cho một cái đơn giản nhất lý do. Tư tưởng quan niệm chuyển biến là muốn xây dựng ở hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa bên trong, điều kiện vật chất thay đổi tốt hơn, nàng quen thuộc bên cạnh có đồ tốt, tự nhiên là sẽ không ưu tiên cân nhắc một kiện y phục. Lương Hoản Diễm không có lại nói tiếp. Một đường lung la lung lay, mặt đường lồi lõm, chính là xe xích lô cũng đi không nhanh, có chút dốc thoải thậm chí còn muốn dưới người xe đẩy đi. Đông. Lương Hoản Khanh trong mơ mơ màng màng bị va chạm quán tính suýt nữa làm cho trèo xuống buồng xe đi, đuốt mắt hoạt động cái cổ mở mắt, ngày càng tối, chỉ có chân trời đầu một điểm ánh sáng mông lung phát sáng chiếu vào về quê đường. Đến. Không có đâu, Hồ Nguyệt Nga an ủi Lương Hoản Khanh, hướng về sườn núi một chỗ đường nhỏ nhìn lại, cũng nhanh đến. Phu xe nhảy xuống xe, chạy đến đằng trước chiếc kia kéo hàng hóa xe bò nơi đó nói lẩm bẩm vài câu, lại nhanh bước chạy tới, bên kia té xỉu một cái người, là cái phụ nữ, không biết là đói xong chóng mặt vẫn là đông lạnh mất. Lương Hoản Khanh cả người giật mình ngẩn ra một cái chớp mắt, một điểm cuối cùng ngủ gật cũng đã biến mất, cái kia mau đem người nâng lên xe, ai? Ta đi xem một chút, đừng thật xảy ra chuyện, trời lạnh như vậy làm sao lạnh ngủ ở ven đường đây. Tất cả mọi người lần lượt nhảy xuống xe, tất cả đều vây đến xe bỏ đằng trước đường canh bên trên nằm sắp phụ nữ nơi đó, Hồ Nguyệt Nga cùng phu xe hai người một trái một phải đem người nâng lên xe bỏ. Phụ nhân này nhìn xem cái đầu rất cao, mặc vừa bẩn vừa nát áo đông, tay áo hình như ngắn một đoạn, lộ ra thô ráp cánh tay cùng khô nước dính đầy cáo bẩn bàn tay lớn, trên đầu bọc lấy khăn trùm đầu, tóc rối bời, sắc mặt bầm đen. Hoàn toàn nhìn không ra huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, môi khô nứt lên ra. Khá quen. Lương Hoản Khanh có chút nhíu mày, lại nhìn phụ nhân dưới chân mặc một đôi đơn giày, trên thân trừ áo đông giày bên ngoài, quần giày đều mười phần đơn bạc, mặc chính là rất ít, nhưng nơi này thời tiết hẳn là không độ trên dưới, cũng không đến mức đem người cho đông lạnh ngất đi nha. Đoán chừng là đói. Phu xe nhìn xem Hồ Nguyệt Nga thì thầm một câu. Lương Hoản Khanh nhỏ giọng hỏi Lương Hoản Diễm, chúng ta mang nước nóng còn có hay không? Lương Hoản Diễm chạy đến phía sau xe xích lô bên trên lấy bình nước, vừa đi một bên lay động, có một chút, bất quá đoán chừng lạnh. Hồ Nguyệt Nga bận rộn từ Lương Hoản Diễm trong tay lấy đi bình nước, bàn tay lớn nắm phụ nhân cái cầm đem miệng bật bung ra, cho nàng uy chút nước. Ôi, phụ nhân giống như là nín thở đồng dạng, đột nhiên một cái thở mạnh, lập tức ngồi xuống, suýt nữa đem buồng xe cho ngồi lật. Lương Hoản Khanh nhưng là trợn mắt há hốc mồm, Trương Tú Hoa. Chương 223, mụ, mụ mụ. Ô. Lương Phú Quý cùng Lương Kim Quý khóc lóc bổ nhào vào Trương Tú Hoa trong ngực, Trương Tú Hoa ôm hai đứa nhi tử, mẫu tử ba người ôm đầu khóc giống, Lương Phú Quý dãy rủa lấy thoáng rời đi một điểm Trương Tú Hoa, mụ, thối quá. Thối quá. Ô. Mụ mụ. Lương Kim Quý khóc thở không ra hơi, xoa cái mũi, lôi kéo Trương Tú Hoa tay áo. Trương Tú Hoa có chút xấu hổ, liền kiện này y phục. Nhi tử, mụ đặc biệt nhớ các ngươi, Phú Quý, Kim Quý. Mụ, ta cũng nhớ ngươi, ngươi cùng chúng ta về nhà có tốt hay không? Lương Phú Quý cũng lôi kéo bên kia tay áo, khóc lóc nỉ non. Mụ cũng muốn cùng các ngươi trở về, có thể là, có thể là. Trương Tú Hoa nước mắt nước mũi một cái, ánh mắt lại một mực hướng Hồ Nguyệt Nga nơi đó nghiêng mắt nhìn, lại thuận theo liếc mắt nhìn Lương Hoản Khanh, có thể là ta làm sai chuyện, ta là bị đưa về nhà mẹ đẻ. Ta có nhà nhưng không thể trở về a, hai nha. Mụ mụ mỗi ngày ăn không đủ no, còn muốn không biết ngày đêm ra đồng làm việc. Mụ mụ. Lương Kim Quý chỉ biết là khóc, Lương Phú Quý nhưng là nhìn xem Hồ Nguyệt Nga, mãi mãi, ngươi để mụ ta về nhà có tốt hay không? Chúng ta bây giờ liền mang theo mụ mụ về nhà có tốt hay không? Mãi mãi. Hồ Nguyệt Nga một mặt khó xử, hướng về Lương Hoản Khanh nhìn thoáng qua, thấy nàng không có trả lời, lại nhìn về phía nhị nha cúi đầu, biểu hiện rất lạnh lùng, hoàn toàn không đi nhìn Trương Tú Hoa, cũng không nói chuyện. Phú Quý, Kim Quý, đi, nhìn thấy mụ mụ ngươi là được rồi. Thả ra à, để mụ ngươi về nhà ngoại đi, nàng làm những sự tình kia à, quá nghiệp chướng, mãi mãi một cái người nói không tính. Hồ Nguyệt Nga lôi kéo Lương Kim Quý cùng Lương Phú Quý, hai đứa bé khóc càng khốc liệt hơn. Hồ Nguyệt Nga quá lớn, Trương Tú Hoa, thả ra tôn tử của ta, ngươi là chính mình tạo nghiệp, chính ngươi gánh chịu, chính là chết đói, chết rét, cũng cùng chúng ta nhà họ Lương không quan hệ. Mụ mụ. Không, mụ mụ. Lương Kim Quý khóc tan nát cõi lòng, cả khuôn mặt đều khóc sưng lên, tiếng khóc quanh quẩn tại ở nông thôn trên đường nhỏ, xen lẫn gió tuyết, đụng chạm lấy nhân tâm. Ba cái phu xe tất cả đều không hiểu nhìn trước mắt một màn này, có cái gì ghê gớm sự tình, muốn như vậy đối một vị phụ nhân, nhìn đứa nhỏ này khóc, người nhà này cũng quá nhận tâm đi. Có người nhỏ giọng thì thầm, đã có người không nhìn nổi, ta nói giả thẩm tử, ngươi đây là làm gì? Hai tử nhớ mụ mụ tiên kinh điểm nghĩa, ngươi làm gì ngăn đón không cho à? Có cái gì không qua được sự tình, nhi tức phụ của ngươi đều thành dạng này, cũng nên được đến dạy dỗ. Đúng thế đúng thế. Mặt khác hai cái phu xe lập tức đi theo phụ họa. A Nguyên bản còn thập phần lo lắng Lương Hoàn Khanh cái này sẽ lại khẽ cười một tiếng, đứng xa hơn một chút chút, khó trách nàng nhìn xem con đường này có chút lạ mắt, vốn cho rằng là trời tối quá, nông thôn đường đều không sai biệt lắm. Hiện tại mới nhìn rõ ràng, con đường này là hơi đi vòng một điểm nói, là thôn xóm bọn họ cùng Trương gia thôn thông qua thị trấn bên trên một đầu tụ lại con đường. Lúc đầu hai bên đều có gần nói, Lương Hoàn Khanh cũng đi thẳng đều là gần nói, cái này mới không có làm sao chú ý tới con đường này. Lương Hoàn Khanh âm thầm lắc đầu, tất nhiên muốn tiếp Trương Tú Hoa về nhà, trực tiếp tiếp về đến là được rồi, cần gì phải diễn một màn như thế. Một câu, hai đứa bé cần mẫu thân chiếu cố là đủ rồi, diễn một màn như thế, cũng có vẻ bọn họ những người này quá hà khắc, trong mắt dùng không được Trương Tú Hoa. Lương Hoàn Diễm chẳng biết lúc nào đi đến Lương Hoàn Khanh sau lưng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, muội muội, ngươi có cảm giác hay không đến nhị thẩm kỳ thật cũng rất đáng thương, ngươi nhìn nàng đều thảm như vậy, ngại ngại chính là không hé miệng. Lương Hoàn Khanh nhấp môi dưới, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, không phải mãi mãi không hé miệng, nàng là đang chờ.